Chương 4372, Âm Dương Nhị Khí chương 4372, Âm Dương Nhị Khí Càn Nguyên Thần Tôn ánh mắt ngưng lại, nhíu mày. Trước khi tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới, hắn cũng đã sưu tập Tiêu Trường Phong đại lượng tin tức. Căn cứ vào tin tức phán đoán, Tiêu Trường Phong mặc dù là thổ dân sinh linh, nhưng tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa thực lực cực mạnh. Hắn thủ đoạn mạnh nhất, một cái là hư không tiên kiếm, một cái là hỏa diễm chu tước, còn có một cái chính là thất thải bát hoang tiên ấn. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong còn từng hiện ra qua nhất khí hóa tam thanh bản mệnh thần thông. Điểm này cũng tại Càn Nguyên Thần Tôn trong dự liệu. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong trong tay vẫn còn có Dược Linh Sơn cùng Nguyên Tử Sơn. Cái này hai tòa cũng là một trong cựu đại thần sơn, mỗi một tòa đều tràn đầy truyền kỳ màu sắc. Tiêu Trường Phong không chỉ có thu phục thần sơn, hơn nữa còn là hai tòa. Đã như thế, nguyên bản nhân số ưu thế liền không tồn tại nữa. Lúc này nhìn qua hướng mình đánh giết mà đến Tiêu Trường Phong, Càn Nguyên Thần Tôn trong lòng run lên, biết mình nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, toàn lực ứng phó ứng đối. Mặc dù hắn tại trong 5 người thực lực tối cường, đã từng nắm giữ đánh bại 3 vị cùng giai thần ma chiến tích huy hoàng, nhưng Tiêu Trường Phong chiến tích so sánh với hắn, chắc chắn mạnh hơn. Cho dù là Càn Nguyên Thần Tôn, cũng không có chắc chắn có thể chiến thắng Tiêu Trường Phong. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không khả năng lùi bước, bằng không phí công nhọc sức không nói, còn có thể sẽ tổn hại đạo tâm. Thái Cực Âm Dương Thần Bản. Càn Nguyên Thần Tôn đưa tay chộp một cái, lấy ra chính mình thần khí. Hắn thần khí cùng những người khác khác biệt, chính là một cái la bàn, bên trên lấy Thái Cực Âm Dương vì đồ, ẩn chứa âm dương nhị khí. Âm Giao Dương Long, ra. Càn Nguyên Thần Tôn đưa tay một chảo, vận chuyển thần lực, thúc dục trong tay Thái Cực Âm Dương Thần Bản. Lập tức một cỗ cực âm chi khí cùng cực dương chi khí mãnh liệt tuôn ra. Chỉ thấy cực âm chi khí sôi trào mãnh liệt, cấp tốc ngưng kết trở thành một đầu vạn mét lớn nhỏ âm quỷ ma giao. Mà cực dương chi khí phóng lên trời, nhưng là hóa thành một đầu kim dương thần long. Lúc này âm quỷ ma giao cùng kim dương thần long xen lẫn quanh, âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, trấn áp càn khôn, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Cái này hai đầu âm quỷ ma giao cùng kim dương thần long đâu không là bình thường thần thú, mà là lấy giữa thiên địa thuần túy nhất âm dương nhị khí biến thành, uy lực cực tuyệt, không kém gì tầm thường thần tôn cảnh cường giả. Tới thật đúng lúc, kiểm nghiệm một chút Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận uy lực. Nhìn qua cái này hai đầu âm quỷ ma giao cùng kim dương thần long, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, lập tức từng đạo kiếm quang gào thét mà ra, tăng thêm hư không tiên kiếm, ước chừng 99 trôi. Cái này 99 thanh thần kiếm đã bị tế luyện thành tiên kiếm, lấy hư không tiên kiếm làm hệ tâm, hóa thành Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận. Ba ba ba. Tại Tiêu Trường Phong dưới thao túng, Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận cấp tốc hướng về âm quỷ ma giao cùng kim dương thần long chém tới. 99 thanh thần kiếm, hơn nữa còn có một thanh cực phẩm thần kiếm. Càn Nguyên Thần Tôn lộ ra vẻ khiếp sợ. Cực phẩm thần khí đã 10 phần hiếm thấy, huống chi Tiêu Trường Phong cái kiếm trận này, ngoại trừ hư không tiên kiếm, còn lại 98 thanh thần kiếm, cũng tất cả đều là thượng phẩm thần khí, không phải bình thường. Thái Cực Âm Dương Thần Bản mặc dù cũng là cực phẩm thần khí, nhưng lúc này đối mặt Tiêu Trường Phong Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận, lại là có chút ngăn cản không nổi. Rất nhanh, cái kia hai đầu âm quỷ ma giao cùng kim dương chân long liền phát ra chu chéo, rõ ràng không chống đỡ được quá lâu. Mà lúc này Tiêu Trường Phong, nhưng là lớn người mà tiến, xuất hiện ở Càn Nguyên Thần Tôn trước người. Đại Ngũ Hành Thiên Đạo Quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm đấm, ngũ hành đạo vận ra chỉ, không chút do dự một quyền đánh ra. Tiêu Trường Phong một quyền này, ra chỉ lấy ngũ hành tiên thể sức mạnh, một quyền liền có thể đánh nổ vạn dặm sơn hà, kinh khủng vô biên. Cực phẩm thần thuật, Thái Cực Lưỡng Nghi Thủ. Càn Nguyên Thần Tôn cảm nhận được một quyền này đáng sợ, không dám chút nào sơ suất. Hắn toàn thân thần lực vận chuyển, thần uy bộc phát, trên hai tay càng có đạo vận lưu chuyển. Càn Nguyên Thần Tôn hai tay chụp ra, giống như Thái Cực khởi thế, tứ lạng bạt thiên cân, uy lực vô song. Càn Nguyên Nhật Bản Tôn nhục thân cùng sức mạnh cũng không tính cường đại, nhưng hắn am hiểu nhất, lại là đối âm dương nhị khí trường khống. Lúc này hắn muốn lấy Thái Cực Lưỡng Nghi Thủ tá lực chi pháp, chặn lại Tiêu Trường Phong cái này khí thế bừng bừng một quyền. Nhưng hắn vẫn là khinh thường Tiêu Trường Phong uy lực của một quyền này. Đông, quyền trường va chạm, lập tức Càn Nguyên Thần Tôn liền cảm nhận đến một cỗ không gì đỡ nổi lực lượng kinh khủng đập vào mặt, giống như một ngôi sao đập về phía chính mình. Hắn Thái Cực Lưỡng Nghi Thủ vậy mà ngăn cản không nổi, hai tay răng rắc một tiếng gãy, thần huyết chảy xuôi mà ra, thủ thương không nhẹ. Lưỡng Nghi Thanh Phong Bộ. Càn Nguyên Thần Tôn biết mình khinh thường, lập tức không dám cùng Tiêu Trường Phong tiếp tục chém giết, thi triển đặc thù bộ pháp, cấp tốc lui về phía sau. Chân hắn dẫm Lưỡng Nghi, bước đạp thiên cương, tốc độ cực nhanh, giống như có thể xuyên qua thời không. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh, cũng trốn không thoát Tiêu Trường Phong truy sát. Chỉ thấy Tiêu Trường Phong thi triển đế bộ, cả người hóa thành một tia đạo ngân, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, xuyên qua hết thảy, cấp tốc đuổi kịp Càn Nguyên Thần Tôn. Càn Nguyên Thần Tôn Lưỡng Nghi Thanh Phong Bộ tại trước mặt đế bộ, giống như tiểu vu gặp đại vu. Tốc độ thật nhanh. Càn Nguyên Thần Tôn con người đột nhiên co lại, không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lại có thể đuổi kịp chính mình. Âm Dương Nhị Khí. Càn Nguyên Thần Tôn cảm ứng được Tiêu Trường Phong cường đại, lúc này ra tay toàn lực, lập tức Âm Dương Nhị Khí ngoại phóng mà ra, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Cái này Âm Dương Nhị Khí uy lực cực mạnh, càng ẩn chứa Âm Dương Đại Đạo đạo vận khí tức, đủ để hoành áp chư thiên, phá diệt vạn giới. Nhưng ở trước mặt Tiêu Trường Phong, cái này Âm Dương Nhị Khí cũng không đủ nhịn. Bành! Chỉ thấy Tiêu Trường Phong một quyền đánh ra, đem cái này Âm Dương Nhị Khí cấp tốc đánh nổ. Lực lượng kinh khủng bao phủ, đem Càn Nguyên Thần Tôn cũng đánh bay ra ngoài. Phốc! Càn Nguyên Thần Tôn không chịu nổi cỗ lực lượng này, phun ra một miệng lớn thần huyết, sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống, thần uy yếu bớt. Quá mạnh mẽ. Chân chính sau khi giao thủ, Càn Nguyên Thần Tôn mới biết được Tiêu Trường Phong rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lấy thực lực của mình, vậy mà đều gian nan như vậy, khó trách Tuyết Nguyệt Kiếm Tôn cùng Diệp Cấm Thành đều chết ở Tiêu Trường Phong thủ hạ. Lúc này hắn Thái Cực Âm Dương thần bản cũng bị Tiêu Trường Phong Thái Ất Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận chế trụ, không cách nào cho hắn cung cấp trợ giúp. Mà hắn thần thuật tại trước mặt Tiêu Trường Phong cũng không chiếm được một chút lợi lộc. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính mình không chỉ có muốn thua, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Nhớ tới nơi này, Càn Nguyên Thần Tôn chính là chợt cắn răng một cái, quyết định thi triển đòn sát thủ, toàn lực một trận chiến. Tiêu Trường Phong cường đại, để cho hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Thái Cực Âm Dương Đồ. Càn Nguyên Thần Tôn đưa tay chộp một cái, lấy ra kiện thứ hai cực phẩm thần khí. Hắn nhưng cũng phục mệnh tới diện sát Tiêu Trường Phong, tự nhiên cũng làm tốt chuẩn bị chủ đáo. Thái Cực Âm Dương thần bản là chính hắn thần khí, mà chương này Thái Cực Âm Dương Đồ, nhưng là tông chủ ban thượng, chuyên môn cho hắn dùng để đối phó Tiêu Trường Phong. Lúc này Thái Cực Âm Dương Đồ vừa ra, thiên địa thất sắc. Chương 4373, nhất chỉ phá thiên chương 4373, nhất chỉ phá thiên bá. Thái Cực Âm Dương Đồ bay lên không, che đậy mặt trời. Trong đó âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành tuyệt qua, tản mát ra khí thế khủng bố, lệnh sơn hà biến sắc, để cho càn khôn chấn động, cũng làm cho ánh trăng sáng bọn người giật nảy cả mình. Đó là cái gì? Ánh trăng sáng không nghĩ tới Càn Nguyên Thần Tôn còn có loại này đòn sát thủ. Thái Cực Âm Dương Đồ mặc dù cũng là cực phẩm thần khí, nhưng uy lực tựa hồ so với bình thường cực phẩm thần khí càng đáng sợ hơn. Thái Cực Âm Dương Đồ, Càn Nguyên Thần Tôn cuối cùng vận dụng món bảo vật này, ta nghĩ cái kia Tiêu Trường Phong hẳn là rất nhanh sẽ bị đánh bại. Lôi Phạt Thần Tôn cười ha ha, đối với Thái Cực Âm Dương Đồ tràn đầy lòng tin. Dù sao, cái này không đơn thuần là một kiện cực phẩm thần khí, càng là ẩn chứa đạo âm dương đỉnh cấp bảo vật. Âm dương luân chuyển, luyện hóa càn khôn. Càn Nguyên Thần Tôn lau đi vết máu ở khóe miệng, toàn thân khí tức khuấy động, ra tay toàn lực, thúc dục Thái Cực Âm Dương Đồ. Mặc dù đây không phải bổn mạng của hắn thần khí, nhưng hắn vốn là am hiểu âm dương nhị khí, lúc này thôi động, có thể đem Thái Cực Âm Dương Đồ uy lực phát huy đến cực hạn. Ầm ầm. Giữa thiên địa, có tiếng vang quanh mình, giống như sơn hà sụp đổ, lôi minh đất hai. Chỉ thấy Thái Cực Âm Dương Đồ phong tỏa phiến thiên địa này, sau đó âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành âm phong cùng dương hỏa, giống như một cái cực lớn đỉnh lô, đem Tiêu Trường Phong giam ở trong đó. Gió trợ thế lửa, âm phong cùng dương hỏa tạo thành cực lớn hỏa diễm đi qua, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Giống như Thái Thượng lão quân lò bắt quái, muốn đem Tiêu Trường Phong luyện thành kim đan đầu dạng. Cái này chính là Thái Cực Âm Dương Đồ chỗ đáng sợ. Tiêu Trường Phong, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi Thái Cực Âm Dương Đồ thần uy. Đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đòn sát thủ, ta ngược lại muốn nhìn, lần này ngươi còn có thể như thế nào chạy thoát. Càn Nguyên Thần Tôn nghiến răng nghiến lợi, toàn lực thôi động, thể phải đem Tiêu Trường Phong đánh giết ở đây. Lúc này âm phong gào thét, dương hỏa thiêu đốt, hỏa diễm truyền qua bao phủ thiên địa, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ trong đó. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể giải quyết cái phiền toái này ra hỏa. Chỉ có nhà ta đế tử đại nhân mới thật sự là thiên tuyển chi tử, đến nỗi ngươi chỉ là một cái tên giả mạo thôi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh bị ngọn lửa truyền qua bao phủ, ánh trăng sáng mắt lộ ra vui mừng, cảm thấy Tiêu Trường Phong lần này chắc chắn phải chết. Dù sao Tiêu Trường Phong rất nhiều thủ đoạn cũng đã bị bọn hắn ngăn cản xuống, mà chỉ bằng vào Tiêu Trường Phong một người muốn đối phó Càn Nguyên Thần Tôn cùng Thái Cực Âm Dương Đồ, lại là người si nói ngọng. Ánh trăng sáng đối với Tiêu Trường Phong sớm đã hận thấu xương, lúc này hận không thể tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Phong bị đốt cháy thành tro. Thái Cực Âm Dương Đồ vừa ra, Tiêu Trường Phong chắc chắn phải chết. Liễu Mộc Thần Tôn bị Chu Tức Pháp Thân đè lên đánh, mười phần khó chịu. Lúc này gặp đến Thái Cực Âm Dương Đồ chế trụ Tiêu Trường Phong, lập tức mắt lộ ra vui mừng, cảm thấy nắm chắc phần thắng. Tuế Nguyệt Kiếm Tôn, ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Lôi Phạt Thần Tôn nhớ tới Tuế Nguyệt Kiếm Tôn một cọc tâm sự cuối cùng có thể kết. Ác giả ác báo. Diệt Hận Thần Tôn lạnh rên một tiếng, đối với Tiêu Trường Phong vẫn lạc cảm thấy là tất nhiên. Giờ khắc này, hỏa diễm truyền qua che mất Tiêu Trường Phong thân ảnh, hơn nữa đem vùng thế giới kia đều đốt cháy đến nhăn nhó. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trường Phong lần này tất nhiên ngăn cản không nổi, mới bị đốt cháy thành tro bụi, chết không toàn thây. Các ngươi cao hứng quá sớm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm lạnh lùng vang lên, để cho Càn Nguyên Thần Tôn đám người đắc ý thần sắc toàn bộ cứng ở trên mặt. Năm người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hỏa diễm truyền qua bị xé nứt ra, chợt một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong bay ra, chính là Tiêu Trường Phong. Mà lúc này Tiêu Trường Phong không chỉ không có như đám người dự liệu như vậy bị âm phong dương hỏa đốt cháy thành tro bụi, ngược lại toàn thân tiên huy cuồn cuộn, rạng ngời rực rỡ, vậy mà lông tóc không thương. Cái này Thái Cực Âm Dương Đồ biến thành âm phong dương hỏa tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể càng thêm cường đại. Lông tóc không thương? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Mọi người thấy rõ Tiêu Trường Phong trạng thái sau, từng cái một trong mắt đều phải trợn lồi ra. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Tiêu Trường Phong làm sao có thể không bị thương chút nào ngăn cản được âm phong dương hỏa đâu? Âm dương hợp nhất. Càn Nguyên Thần Tôn sắc mặt tái xanh một mảnh, lúc này chợt cắn răng một cái, lần nữa thôi động Thái Cực Âm Dương Đồ. Lập tức âm phong dương hỏa dung hợp lại với nhau, hóa thành thuần túy âm dương chi lực, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Âm dương chi lực mãnh liệt như nước thủy triều, để cho Tiêu Trường Phong không chỗ tránh né. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng căn bản liền không có dự định tránh né. Ngũ hành đạo giới. Tiêu Trường Phong chống ra ngũ hành đạo giới, đây là đạo vận biến thành, tự thành một giới, có thể ngăn cách hết thảy. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển đế bộ, hướng về Càn Nguyên Thần Tôn đánh giết mà đi. Nhưng Càn Nguyên Thần Tôn lại sớm đã chuẩn bị, Thái Cực Âm Dương Đồ giống như màn trời, cấp tốc che chắn tại trước mặt Tiêu Trường Phong, muốn ngăn cản thế công của hắn. Chỉ là cực phẩm thần khí, cũng nghĩ ngăn cản bước chân của ta. Tiên đế một ngón tay. Trong mắt Tiêu Trường Phong lệ mang lóe lên, kích hoạt chính mình ngũ hành tiên thể, đồng thời vận chuyển thể nội tiên khí, giơ lên ngón tay. Một chỉ này, Tiêu Trường Phong sáp nhập vào chính mình tiên thể chi uy cùng toàn bộ ngũ hành thiên khí, lập tức đầu ngón tay của hắn có bạch mang sáng lên, rực rỡ chói mắt, rực rỡ vô cùng. Bá. Tiêu Trường Phong giơ lên ngón tay điểm ra, lập tức mênh mông năng lượng hội tụ thành một cây ngàn mét lớn nhỏ ngón tay. Cái này ngón tay ngưng động như thực chất, hoa văn rõ ràng, phản phất thương thiên nhất chỉ, lại dẫn vô tận tiên uy. Cùng lúc đó, đám người phản phất nhìn thấy một đạo chân đạp vô minh, đỉnh đầu thương thiên, quanh thân còn có lực vạn tinh thần tiên đế hư ảnh. Lúc này đạo này tiên đế hư ảnh đưa ra vô lượng bàn tay, giơ lên ngón tay, giờ hướng về phía Thái Cực Âm Dương Đồ. Tam vị nhất thể, tất cả năng lượng đều tập trung ở một cái giờ, tiếp đó rơi vào Thái Cực Âm Dương Đồ bên trên. Chương này Thái Cực Âm Dương Đồ chính là cực phẩm thần khí, nhưng lúc này vậy mà cũng không chịu nổi. Bành! Chỉ thấy hùng hồn âm dương chi lực lúc này vậy mà giống như bạc khí, bị nhẹ nhàng đâm một cái liền nổ lên. Mà cái kia ngàn mét lớn nhỏ năng lượng ngón tay nhưng lại chưa tiêu tan mà là thế đi không giảm, tiếp tục rơi vào Thái Cực Âm Dương Đồ bên trên. Một chỉ điểm ra, Thái Cực Âm Dương Đồ bị cấp tốc giờ phải lõm xuống, cuối cùng tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, cư nhiên bị ép tới vết rạn từng đạo, cuối cùng khí thế sụp đổ, thần quang ảm đạm, bay ngược mà ra, rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Một ngón tay, Thái Cực Âm Dương Đồ liền bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục thôi động. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người đều choáng váng, không dám tin nhìn qua thụ trọng thương Thái Cực Âm Dương Đồ. Đây chính là tông chủ tự mình ban thưởng cực phẩm thần khí, tại Càn Nguyên Thần Tôn thôi động phía dưới, càng là thần uy cái thế. Bọn hắn vốn cho rằng Thái Cực Âm Dương Đồ có thể đánh bại Tiêu Trường Phong, lại không nghĩ rằng cư nhiên bị Tiêu Trường Phong chỉ điểm một chút phá. Này, đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong lại không có cho mọi người cơ hội phản ứng. Hắn bước ra một bước, lần nữa thi triển đế bộ, lấn người mà tiến, xuất hiện ở Càn Nguyên Thần Tôn trước người. Ngươi muốn chết như thế nào? Chương 4374, Thiên Mệnh Nhiên Hồn Thuật. Chương 4374, Thiên Mệnh Nhiên Hồn Thuật. Càn Nguyên Thần Tôn toàn thân cứng đờ, một mặt hoảng sợ nhìn trước mặt Tiêu Trường Phong. Hắn biết Tiêu Trường Phong thực lực rất cường đại, sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong thực lực vậy mà cường đại như thế. Không chỉ có nắm giữ nhất khí hóa tam thanh loại này không thể tưởng tượng nổi bản mệnh thần thông, hơn nữa liền Thái Cực Âm Dương Đồ đều không cách nào đem hắn đánh bại, ngược lại bị chỉ điểm một chút phá. Nhìn trước mặt thiếu niên áo trắng, Càn Nguyên Thần Tôn phảng phất tại ngước nhìn một tôn vô địch thần đế. Một cỗ trước nay chưa có e ngại từ đáy lòng tuôn ra. Không, ta tuyệt không thể bại. Càn Nguyên Thần Tôn phản ứng lại, chợt cắn răng một cái, lấy kiên định đạo tâm tới dọa phía dưới đối với Tiêu Trường Phong e ngại. Hắn hai mắt đỏ thẫm, diện mục dữ tợn, toàn thân khí huyết sôi trào, khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể của hắn không ngừng thả ra, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, thế không thể lỡ. Lúc này Càn Nguyên Thần Tôn biết, chính mình nhất định phải liều mạng. Bằng không mà nói, đừng nói đánh bại Tiêu Trường Phong, chỉ sợ chính mình cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thiên Mệnh Nhiên Hồn Thuật. Càn Nguyên Thần Tôn thi triển liều mạng bí thuật. Thái Cực Âm Dương Đồ là tông chủ ban thưởng cực phẩm thần khí, mà cái này Thiên Mệnh Nhiên Hồn Thuật nhưng là hắn nắm giữ liều mạng thủ đoạn. Bá. Hư ảo hỏa diễm tại Càn Nguyên Thần Tôn bên ngoài thân tiêu đốt, đem hắn tôn lên giống như hỏa diễm thần minh đồng dạng. Nhưng cái này hỏa lại không có nhiệt độ kinh khủng, không cách nào đốt cháy những vật khác, cùng Tiêu Trường Phong mười màu chu tức viêm càng là vô pháp so sánh. Nhưng cái này hư ảo hỏa diễm bốc cháy lên, một cỗ khí tức kinh khủng lại là từ Càn Nguyên trong cơ thể của thần tôn không ngừng bộc phát ra. Thiêu đốt chính mình tinh khí thần. Tiêu Trường Phong hơi hơi kinh ngạc, nhận ra Thiên Mệnh Nhiên Hồn Thuật nguyên lý. Đây là đang thiêu đốt mình tinh khí thần, lấy tăng cường chính mình thực lực. Loại thủ đoạn này mười phần cao minh, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Tinh khí thần là một người căn bản, nếu là không có tinh khí thần, như vậy thì lại biến thành một bộ cái xác không hồn. Càn Nguyên Thần Tôn chính là thần tôn cảnh tứ trọng cường giả. Hắn thiêu đốt tinh khí thần, cho dù sau này có thể khôi phục lại, cũng biết lưu lại không thể nghịch chuyển hậu di chứng. Đời này đừng nói cao cao tại thượng thần đế cảnh, chính là thần tôn cảnh ngũ trọng, chỉ sợ cũng rất khó lại đột phá. Này liền tương đương với hy sinh sau này tiềm lực, dùng để bộc phát ra sức mạnh lúc này. Vậy anh, Càn Nguyên Thần Tôn trên người hư ảo hỏa diễm càng ngày càng hung hực, mà khí tức của hắn cũng càng ngày càng cường đại. Thiên Tiên Nhất Khí Hôn Nguyên Tay. Càn Nguyên Thần Tôn muốn rách cả mí mắt, giống như lệ ủy. Lúc này hắn ra tay toàn lực, thần lực ngoại phóng, thần niệm bắn ra, càng là dẫn động thiên địa chi lực, hóa thành một cái vạn mét lớn nhỏ bàn tay to lớn. Cái bàn tay này che khuất bầu trời, vô cùng to lớn, càng là ngưng động như thực chất, vân tay rõ ràng. Quan trọng nhất là, một cỗ Tiên Tiên Hỗn Nguyên khí tức tràn lan mà ra, làm người sợ hãi. Ầm ầm. Tiên Tiên Nhất Khí Hỗn Nguyên Tay hoành kích mà ra, giống như thượng thường chi thủ rơi xuống, muốn che diệt nhân gian. Một trường này uy lực thực sự quá mạnh mẽ, đã đạt đến tiên đạo áp chế cảnh giới tuyến. Càn Nguyên Thần Tôn điên rồi sao? Hắn vậy mà thi triển Thiên Mệnh Nhiên Hồn thuật này, một khi thi triển, liền không thể nghịch chuyển. Chúng ta đều khinh thường Tiêu Trường Phong, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, cho dù là Càn Nguyên Thần Tôn cũng không phải đối thủ, ngoại trừ Thiên Mệnh Nhiên Hồn thuật không còn gì khác thủ đoạn có thể chống lại. Hy vọng Càn Nguyên Thần Tôn có thể chiến thắng a, hắn như bại, chúng ta chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Càn Nguyên Thần Tôn cử động, khiến người khác giật nảy cả mình. Nhưng giờ này khắc này, ngoại trừ bí thuật này, không còn gì khác thủ đoạn. Bởi vậy đám người cũng là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Càn Nguyên Thần Tôn trên thân. Tiên Tiên Nhất Khí Hỗn Nguyên Tay lấy thế bài sơn đảo hải, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, như muốn đem hắn đánh thành thịt nát. Ngươi quá yếu, cho dù liều mạng, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nhìn qua cấp tốc ép tới gần Tiên Tiên Nhất Khí Hỗn Nguyên Tay, Tiêu Trường Phong trên mặt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt lạnh nhạt, giống như vạn cổ thanh thiên, không mang theo mảy may gợn sóng. Đại Ngũ Hành Thiên Đạo Quyền. Tiêu Trường Phong giơ tay phải lên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, ngũ hành tiên khí vận chuyển mà ra, càng có đạo vận gia trì. Hắn cái kia nhìn như trắng non non mềm bàn tay, lúc này lại tỏa ra ngũ sắc tiên quang, càng có kinh khủng tiên uy hạo đãng, giống như một vành mặt trời hoành không, đánh đâu thắng đó. Vâng anh! Một quyền đánh ra, sáng chói tiên quang trong nháy mắt thay thế thái dương, đem phiến thiên địa này đều chiếu lên trong suốt, phản phất một vòng mặt trời mới dâng lên, muốn thay thế cũ đại nhật. Ầm ầm! Quyền trường va chạm, sao trời đụng địa cầu, thiên băng địa liệt, thời không bặm mẹo, vạn vật tàn lụi, chúng sinh hủy diệt. Kinh khủng chiến đấu ba động giống như diệt thế chiều dâng, sôi trào mãnh liệt, càn quét bát phương. Trung quanh ánh trăng sáng bọn người tất cả đều bị liên lụy, cùng nhau lui lại, miễn cho bị cuốn vào trong đó. Mà lúc này cái kia vạn mét lớn nhỏ tiên tiên nhất khí hỗn nguyên tay, vậy mà ngăn cản không nổi, từng khúc băng liệt, cuối cùng triệt để nổ tung, hóa thành một mảnh năng lượng mạnh mẽ, nổ tung tứ phương. Bá. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong không lùi mà tiến tới, thi triển đế bộ, cả người hóa thành một tia đạo ngân, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy hắn cấp tốc xuất hiện tại Càn Nguyên Thần Tôn trước người, trắng non chân bóng nằm đấm, nhẹ nhàng rơi xuống. Một quyền này nhìn như nhu hòa vô cùng, giống như là tình lữ gian vui chơi đùa giỡn. Nhưng mà rơi vào trong mắt Càn Nguyên Thần Tôn, lại giống như cổ thần nâng lên một ngôi sao, ngang tàng đệ xuống. Không tốt. Càn Nguyên Thần Tôn sắc mặt đại biến, trên người hư ảo hỏa diễm càng thêm hung hực, tinh khí thần thiêu đốt càng nhiều. Hắn ra tay toàn lực, muốn ngăn lại một quyền này. Nhưng Tiêu Trường Phong không chỉ có nắm giữ lấy cường đại tiên khí cùng đạo vận, nhục thể của hắn càng là ngũ hành tiên thể. Lúc này hắn không còn là quyền mang ngoại phóng, mà là lấy chân chính nắm đấm đệ xuống. Một quyền này, Càn Nguyên Thần Tôn ngăn cản không nổi. Đông. Hồng Trung Đại Lư âm thanh chợt băng lên, chấn người màng nhĩ nhoi nhoi, tinh thần tan rã. Chỉ thấy Tiêu Trường Phong nắm đấm nhẹ nhàng rơi xuống, khắc ở Càn Nguyên Thần Tôn lực. Lập tức Càn Nguyên Thần Tôn lồng ngực liền lõm xuống dưới, lộ ra một cái quyền ấn. Một quyền này sức mạnh thấu thể mà vào, không chỉ có đập gãy xương sườn của hắn, càng làm cho hắn ngũ tạng lục phủ đều chịu đến khác biệt trình độ tổn thương, liền thân hồn của hắn đều bị đánh ra một vết nứt. Phốc. Càn Nguyên Thần Tôn bị đánh bay tứ tung ra ngoài, va sụp một tòa núi cao, thê thảm đổ dạng tại trong đống loạn thạch. Cái gì? Càn Nguyên Thần Tôn bại? Thấy vậy một màn, đám người hãi nhiên một chết. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, đang thi triển Thiên Mệnh Nhiên Hồn thuật sau, Càn Nguyên Thần Tôn lại còn là bại, mà lại là bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bại, trọng thương ngã xuống đất. Cái này lời thuyết minh Tiêu Trường Phong thực lực không gần như chỉ ở Càn Nguyên Thần Tôn phía trên, hơn nữa còn muốn mạnh hơn không thiếu. A a a. Tiêu Trường Phong, ta muốn lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Điên cuồng tiếng giống giận dữ từ Càn Nguyên Thần Tôn trong miệng truyền ra. Chỉ thấy trên người hắn hư ảo hỏa diễm tăng vọt gấp 10, mà cả người hắn cũng cấp tốc giảm mua suy bại tiếp. Lần này, hắn thiêu đốt không phải tinh khí thần, mà là chính mình thần thể cùng thần hồn. Chương 4375, đốt mệnh nhất kích. Chương 4375, đốt mệnh nhất kích không tốt, Càn Nguyên Thần Tôn lần này là thật sự liều mạng, hắn đang thiêu đốt mình mệnh. Liễu Mộc Thần Tôn con ngươi đột nhiên co lại, gương mặt hãi nhiên cùng rung động. Thiên Mệnh Nhiên Hồn thuật chính là đại đạo thần tông đỉnh cấp thần thuật một trong, mà cái này một thần thuật cũng chia là ba cái khác biệt giai đoạn. Tối sơ cấp chính là thiêu đốt tinh khí thần. Tinh khí thần hao tổn sau đó, còn có thể dùng thần dược thần thủy các loại bảo vật khôi phục lại. Giai đoạn thứ hai nhưng là thiêu đốt tam hồn thất phách. Giai đoạn này sẽ dẫn đến tự thân trọng thương, nghiêm trọng giả còn có thể hồn phi phách tán. Mà giai đoạn thứ ba cũng là đáng sợ nhất, đó chính là thiêu đốt tính mạng của mình. Cái này tính mệnh bao quát cơ thể cùng hồn phách, một khi thi triển không cách nào dừng lại, sẽ thiêu đốt chính mình, hóa thành một kích mạnh nhất. Nhưng sau một kích này, Càn Nguyên Thần Tôn cũng sẽ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Cho dù là thần đế buông xuống, cũng không cách nào đem hắn cứu trở về. Trước đây Càn Nguyên Thần Tôn mặc dù cho thấy sức mạnh vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ là thiêu đốt tinh khí thần thôi. Mà lúc này hắn lại là trực tiếp nhảy qua giai đoạn thứ hai, thiêu đốt tính mạng của mình. Thông qua trước đây giao thủ, hắn đã biết rõ mình cùng Tiêu Trường Phong thực lực sai biệt rất lớn. Nếu là không liều mạng, căn bản không phải đối thủ. Mà lần này hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Hiện tại xem ra ba cái nhiệm vụ chính mình không cách nào toàn bộ hoàn thành, nhưng chỉ cần có thể đánh giết Tiêu Trường Phong, như vậy Thiên Minh cũng sẽ không tính là gì. Hơn nữa còn có thể hoàn thành cùng Thiên Đình kết minh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều hắn đại giới lại là Càn Nguyên Thần Tôn triệt để tử vong. Chư vị, hôm nay ta lôi kéo Tiêu Trường Phong đồng quy vu tận, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Càn Nguyên Thần Tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Liễu Mộc Thần Tôn bọn người. Nhiệm vụ của hắn, Liễu Mộc Thần Tôn mấy người cũng biết. Bây giờ hắn muốn chết, những nhân vật còn lại cũng chỉ có thể nhờ cậy cho bọn hắn. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Mộc Thần Tôn trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Lôi Phạt Thần Tôn cùng Diệt Hận Thần Tôn cũng gật đầu một cái, nhìn về phía Càn Nguyên Thần Tôn ánh mắt tràn đầy bi tráng. Lấy được Liễu Mộc Thần Tôn đám người đáp ứng, Càn Nguyên Thần Tôn trong lòng sau cùng một hòn đá cũng rơi xuống. Thế là ánh mắt của hắn nhất chuyển, một lần nữa rơi vào trên thân Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, cùng ta Đại Đạo Thần Tông là địch, là ngươi đời này làm ra quyết định sai lầm nhất. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Bởi vì hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ta sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Càn Nguyên Thần Tôn muốn rách cả mí mắt, sắc ý như đảo. Chỉ thấy trên người hắn hư ảo hỏa diễm dần dần hóa hư làm thật, trở nên ngưng tụ, phản phất là chân chính hỏa diễm. Mà da thịt của hắn, huyết cốt mấy người cũng đã hóa thành nhiên liệu. Hắn thần niệm, thân hồn của hắn, hết thảy của hắn đều bị đốt. Đến cuối cùng, Càn Nguyên Thần Tôn triệt để hóa thành một đoàn hỏa diễm nóng rực. Cái này hỏa sinh biết, phản phất là sinh mệnh chi hỏa, nhưng lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng sức mạnh. Cùng chết a! Càn Nguyên Thần Tôn phát ra thanh âm sau cùng, trận đoàn kia ngọn lửa màu xanh cấp tốc tăng vọt, hóa thành vạn mét lớn nhỏ, giống như một vòng nhật bạ thăm sát thái dương, đốt diệt hết thảy, hủy diệt vân vân, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Uy lực một kích này, thậm chí tạm thời phá vỡ thiên đạo áp chế cực hạn, đặt đến thần tôn cảnh ngũ trọng cấp độ. Càn Nguyên thần tôn thiêu đốt chính mình, đánh ra thần tôn cảnh ngũ trọng một kích toàn lực. Liễu Mộc thần tôn trong mắt nước mắt lấp loé, đối với Càn Nguyên thần tôn lớn vô tư cũng không biết sợ tràn đầy xúc động. Mà đạo này vạn mét lớn nhỏ ngọn lửa màu xanh, uy lực của nó mạnh, vượt ra khỏi đám người đón trước, thậm chí đưa tới thiên địa dị tượng. Chỉ thấy toàn bộ thiên cung đều bị phủ lên trở thành thanh sắc, giống như vạn cổ thanh thiên, tuyên cổ bất biến. Càn Nguyên thần tôn một kích này, Tiêu Trường Phong tuyệt đối ngăn cản không nổi, một trận chiến này phải kết thúc. Lôi phạt thần tôn trên mặt tỏa ra ánh sáng, hắn cảm nhận được ngọn lửa màu xanh kinh khủng, hắn tự hỏi nếu là hắn mà nói, căn bản ngăn cản không nổi, muốn bị hoành sắt thành tạt bã, đốt diệt thành cho tàn. Vì giết một cái Tiêu Trường Phong, chúng ta trả ra đại giới quá lớn. Diệt Hận thần tôn mặc dù thiết diện vô tư, nhưng lúc này cũng cảm thấy bi thương đứng lên. Đầu tiên là Tuế Nguyệt kiếm tôn chết thảm, lại là Diệp Cấm Thành bất lạc, bây giờ liền Càn Nguyên thần tôn đều thiêu đốt chính mình. Đủ loại này đại giới, thực sự quá quá lớn rồi. Tiêu Trường Phong, người rốt cuộc phải chết. Ánh trăng sáng cũng tại chính mắt thấy đây hết thảy. Nàng ngược lại là không có quá nhiều thương cảm, chỉ là tràn đầy hận ý cùng khoái ý thân ngoại hóa thân vẫn diệt, cùng với Diệp Cấm Thành vẫn lạc, đều để nàng đối với Tiêu Trường Phong hận thấu xương. Bây giờ nàng cuối cùng có thể tận mắt chứng kiến Tiêu Trường Phong tử vong, chuyện này đối với nàng tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đi theo lấy ngọn lửa màu xanh, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Mà vô luận là Liễu Mộc Thần Tôn vẫn là ánh trăng sáng, đều không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể ngăn lại luồng ngọn lửa màu xanh này. Bởi vì đây là Càn Nguyên Thần Tôn thiêu đốt chính mình biến thành một kích mạnh nhất, uy lực của nó càng là có thể so với thần tôn cảnh ngũ trọng một kích toàn lực. Bây giờ Huyền Hoàng đại thế giới còn chịu đến thiên đạo áp chế, thần tôn cảnh ngũ trọng cường giả không cách nào tiến vào, bởi vậy một kích này có thể xưng trên thế giới này một kích mạnh nhất. Tiêu Trường Phong lại yêu nghiệt, cũng bất quá thần tôn cảnh tứ trọng thôi. Lần này, hắn chắc chắn phải chết. Bá. Đang lúc mọi người chú mục phía dưới, tình sát hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp che mất Tiêu Trường Phong thân ảnh. Lập tức ngọn lửa kinh khủng bao phủ, giống như là biển gầm, đem mặt đất nóng chảy thành nham tương, đem thời không đều đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo, vô luận là sơn nhạc vẫn là giang hà, toàn bộ đốt cháy thành hư vô. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một mảnh thanh sắc biển lửa, cháy hùng hực, tựa hồ ngàn vạn năm cũng sẽ không dập tắt. Hô, cuối cùng kết thúc. Tiêu Trường Phong vừa chết, thiên minh những người còn lại cũng bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba con thôi, bằng vào ta đại đạo thần tông thực lực, đủ để đem hắn nhẹ nhõm che diện. Liễu Mộc thần tôn trưởng dài phun ra một hơi, cho rằng Tiêu Trường Phong đã chết ở thanh sắc trong biển lửa. Mà không có Tiêu Trường Phong, thiên minh tự nhiên là rắn mất đầu, không chịu nổi một kích. Có thể giết chết Tiêu Trường Phong, Càn Nguyên thần tôn cũng coi như là chết có ý nghĩa. Lôi phạt thần tôn thở dài, vừa có đối với Tiêu Trường Phong cái chết thoải mái, lại có đối với Càn Nguyên thần tôn hy sinh bị thương. Giả tạo thiên tuyển chi tử trung quy là giả tạo, chỉ có nhà ta đế tử đại nhân mới là thời đại này chân chính thiên tuyển chi tử. Ánh trăng sáng trên mặt đã lộ ra nụ cười. Nàng đối với thiên đình đế tử trung thành tuyệt đối, cho rằng nhà mình đế tử mới là thiên mệnh sở quy. Đến nỗi Tiêu Trường Phong, chú định hữu tử vô sinh. Chờ đã, các ngươi không có phát hiện có cái gì không thích hợp sao? Nhưng vào lúc này, Diệt Hận thần tôn âm thanh vang lên, để cho người ta không khỏi nội tâm lộ bộ nhảy một cái. Liễu Mộc thần tôn con ngươi đột nhiên co lại, khiếp sợ phát hiện mình trước mặt Chu Tước pháp thân cũng không tiêu thất. Chu Tước pháp thân đến từ Tiêu Trường Phong, nếu là Tiêu Trường Phong chết, Chu Tước pháp thân tất nhiên cũng biết tiêu thất. Nhưng bây giờ Chu Tước pháp thân còn tại, chẳng lẽ Tiêu Trường Phong còn chưa có chết? Chương 4376, công thủ dịch hình chương 4376, công thủ dịch hình hoa lạc. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, thanh sắc biển lửa đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hỏa diễm mãnh liệt, vậy mà xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này ban đầu cũng không lớn, nhưng rất nhanh liền bao phủ toàn bộ biển lửa, tất cả ngọn lửa màu xanh đều bị vật chuyển. Mà tại ngọn lửa kia vòng xoáy trung tâm, một thân ảnh chậm rãi nổi lên, một lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Rõ ràng là Tiêu Trường Phong. Cái gì? Tiêu Trường Phong còn sống, hắn thế mà không có chết. Liễu Mộc thần tôn trong mắt đều phải trợn lồi ra, không dám tin nhìn qua hỏa diễm chính giữa vòng xoáy Tiêu Trường Phong. Những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy thần sắc, không dám tin. Càn Nguyên thần tôn chính là thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong cường giả, hắn thi triển thiên mệnh nhiên hồn thuật thiêu đốt sinh mệnh của mình, hóa thành một kích mạnh nhất. Một kích này có thể so với thần tôn cảnh ngũ trọng, hoàn toàn không phải thần tôn cảnh tứ trọng có thể ngăn cản. Phía trước Tiêu Trường Phong thân ảnh bị dìm ngập, bọn hắn còn cảm thấy Tiêu Trường Phong lần này chết chắc. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trường Phong lại còn sống sót. Chỉ thấy hỏa diễm trong vòng xoáy Tiêu Trường Phong, lúc này toàn thân tỏa ra ngũ thải tiên quang, quanh thân càng là có một cái ngũ hành đạo giới. Hắn đưa thân vào ngũ hành đạo giới bên trong, phản phất tồn tại ở một mảnh khác thời không. Cùng mọi người phỏng đoán tử vong khác biệt, Tiêu Trường Phong không chỉ không có chết, hơn nữa trên thân ngay cả thương tích miệng cũng không có, có thể xương lông tóc không thương. Hắn làm sao có thể không có thụ thương? Ánh trăng sáng cũng giật nảy cả mình, không dám tin vào hai mắt của mình. Càn Nguyên thần tôn liều chết nhất kích, uy lực của nó để cho nàng cũng nội tâm rung động. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù một kích này không có đánh giết Tiêu Trường Phong, ít nhất cũng có thể đem hắn đánh trọng thương. Mà bây giờ, Tiêu Trường Phong lại là lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều bị Tiêu Trường Phong khiếp sợ đến. Mà lúc này Tiêu Trường Phong, nhưng là thần sắc như thường, thậm chí còn đang chủ động hấp thu ngọn lửa màu xanh. Càn Nguyên thần tôn liều chết một kích sát thực rất mạnh, nhưng muốn giết chết Tiêu Trường Phong, lại là người si nói mộng. Tại ngọn lửa màu xanh đánh trúng phía trước, Tiêu Trường Phong cũng đã thi triển ngũ hành đạo giới. Hắn lấy ngũ hành đạo giới chặn lại ngọn lửa màu xanh đánh kích, sau đó hắn toàn lực kích hoạt chính mình ngũ hành thiên thể, lại thêm thể nội rất nhiều tiên thiên chí bảo, cuối cùng hoàn hảo không hao tổn ngăn cản xuống. Hoa lạc, hỏa diễm vòng xoáy cao tốc xoay tròn, hướng về Tiêu Trường Phong hội tụ mà đi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong, nhưng là giống như cá voi hút nước, đem ngọn lửa màu xanh không ngừng mà hấp thu luyện hóa. Phía trước cùng Càn Nguyên Thần Tôn chiến đấu, Tiêu Trường Phong mặc dù không có thụ thương, nhưng tiên khí cũng tiêu hao không thiếu. Những thứ này ngọn lửa màu xanh, vừa vặn có thể bù đắp trước đây hao tổn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, khổng lồ thanh sắc biển lửa, không đến trong chốc lát liền bị Tiêu Trường Phong hấp thu không còn một ngống, nửa điểm không dư thừa. Mà những thứ này ngọn lửa màu xanh, để cho Tiêu Trường Phong hao tổn tiên khí toàn bộ đền bù tới. Thiên mệnh nhiên hồn thuật mặc dù không tầm thường, đáng tiếc ngươi quá yếu. Tiêu Trường Phong khẽ nhả ra một hơi, trong mắt tinh mang lấp lóe. Cái này thiên mệnh nhiên hồn thuật thật là không tệ, nếu là đối phó những người khác, cho dù là Diệp Cấm Thành loại này thiên tiêu cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Đáng tiếc, Tiêu Trường Phong không phải thiên tiêu, cũng không phải yêu nghiệt, mà là thời đại này biến số lớn nhất. Dù sao hắn muốn cũng không phải là cái vũ trụ này nhân vật, mà là tiên đế chuyển thế. Cho nên Càn Nguyên Thần Tôn cho dù liều lên tính mệnh, cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ, chết oan chết uổng. Càn Nguyên Thần Tôn chết. Như vậy liền chỉ còn lại Liễu Mộc Thần Tôn bốn người. Bá. Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, chính là tại bốn người trên thân đảo qua. Liễu Mộc Thần Tôn, Lôi Phạt Thần Tôn cùng Diệt Hận Thần Tôn, ba người này đều đến từ Đại Đạo Thần Tông, hắn thực lực so Càn Nguyên Thần Tôn yếu nhược, cùng lúc trước rơi xuống Tuế Nguyệt Kiếm Tôn không sai biệt lắm. Đến nơi cái thứ tư ánh trăng sáng, thực lực xem như ở đây yếu nhất. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân còn tại, hai tòa thần sơn cũng còn tại, lại thêm Tiêu Trường Phong bản thể, nguyên bản lực lượng tương đương cục diện đã biến thành 5 đối 4. Hắn quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, rút lui trước a. Liễu Mộc Thần Tôn âm thanh đều đang run rẩy, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt càng lại như cùng ở tại nhìn một tôn đáng sợ sát thần. Bọn hắn 5 người liên thủ, không chỉ có không thể cầm xuống Tiêu Trường Phong, ngược lại là thực lực tối cường Càn Nguyên Thần Tôn chết. Dạng này Tiêu Trường Phong, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Rút lui. Liễu Mộc Thần Tôn đề nghị, rất nhanh liền lấy được Lôi Phạt Thần Tôn cùng Diệt Hận Thần Tôn đồng ý, lập tức ba người cùng nhau quay người, hướng về ba cái phương hướng khác nhau đảo vòng mà đi. Đến nơi ánh trăng sáng, bọn hắn bây giờ cũng không lo được rất nhiều, chỉ có thể tự cầu phúc. Đã rơi vào trong lưới của ta, các ngươi còn muốn đào tẩu? Tiêu Trường Phong khẽ miệng hơi bệnh, lộ ra lướt qua một cái cười lạnh. Chỉ thấy Chu Tức Pháp Thân cùng Bạch Hổ Pháp Thân cùng nhau xông ra, Nguyên Tử Sơn cùng Thuốc Linh Sơn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cấp tốc ngăn trở đám người. Vô luận là hai cỗ pháp thân, vẫn là hai tòa thần sơn, tất cả có được thần tôn cảnh tứ trọng thực lực cường đại. Bọn hắn có thể không cách nào chém giết đối thủ của mình, nhưng kéo dài thời gian, chờ đợi Tiêu Trường Phong ra tay, lại là có thể làm được. Bốn người còn chưa chạy đi bao xa, liền bị ngăn lại. Lập tức chiến đấu lần nữa bộc phát, hơn nữa lần này so trước đó càng thêm kịch liệt. Dù sao phía trước là Liễu Mộc Thần Tôn bọn người muốn tru sát Tiêu Trường Phong, mà bây giờ lại là Tiêu Trường Phong muốn giết bọn hắn. Công thủ dịch hình không nói, càng là ẩn chứa kinh khủng tử vong nguy cơ. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, mọi người đều là bạo phát ra 12 phần sức mạnh, muốn tránh thoát đối thủ của mình, bỏ trốn mất dạng. Bá. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong bản thể cũng xuất động, thẳng đến Lôi Phạt Thần Tôn mà đi. Lôi Phạt Thần Tôn nắm giữ Lôi Đỉnh, thực lực cường đại vô cùng, nhưng hắn vẫn bị Nguyên Tử Sơn cuốn lấy. Nguyên Tử Sơn không chỉ có ẩn chứa kinh khủng lực lượng nguyên tử, càng có sơn thần điều khiển, bởi vậy Lôi Phạt Thần Tôn mặc dù toàn lực ứng phó, nhưng như cũng không thể thoát khỏi. Không tốt, hắn hướng ta tới. Lúc này Lôi Phạt Thần Tôn nhìn qua cấp tốc ép tới gần Tiêu Trường Phong, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Càn Nguyên Thần Tôn cái chết rõ mồn một trước mắt, Lôi Phạt Thần Tôn mặc dù đối với thực lực của mình có lòng tin, nhưng cũng không cho rằng bản thân có thể đánh bại Tiêu Trường Phong. Huống chi, hắn lúc này không chỉ có phải đối mặt Tiêu Trường Phong bản thể, còn muốn đối mặt Nguyên Tử Sơn. Lấy thực lực của hắn, ngăn cản một cái cũng đã 10 phần khó khăn, lấy một chọi hai càng là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng hắn không muốn chết, lúc này thần lực bộc phát, Lôi Đình nổ tung, toàn lực ứng phó, muốn ngăn cản được Tiêu Trường Phong cùng Nguyên Tử Sơn, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, vừa ra tay chính là cường đại kiếm trận. Chỉ thấy hư không tiên kiếm gào thét mà ra, mang theo 98 thanh tiên kiếm, hợp thành Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận, trực tiếp hướng về Lôi Phạt Thần Tôn chém tới. Cùng lúc đó, Nguyên Tử Sơn cũng ra tay toàn lực, từ trường bộc phát, áp chế Lôi Phạt Thần Tôn. Lôi Phạt Thần Tôn hai mặt thù địch, căn bản ngăn cản không nổi, cuối cùng bị hư không tiên kiếm nhất kiếm chém đầu, chết không toàn thây. Chương 4377, đối chọi gay gắt. Chương 4377, đối chọi gay gắt cái gì? Lôi Phạt Thần Tôn cũng đã chết. Nhìn qua cái kia bị một kiếm chém đầu Lôi Phạt Thần Tôn, Liễu Mộc Thần Tôn ba người đều là hãi nhiên thất sắc, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, Thần Tôn cảnh tứ trọng Lôi Phạt Thần Tôn đã vậy còn quá nhanh liền chết. Hơn nữa Lôi Phạt Thần Tôn thần hồn cũng bị hư không tiên kiếm chém chết, căn bản là không có cách giữ lại một chút hy vọng sống. Càn Nguyên Thần Tôn chết, Lôi Phạt Thần Tôn cũng đã chết. Hai vị thần tôn cảnh tứ trọng cường giả đều là chết thảm tại Tiêu Trường Phong trong tay. Kết quả này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho ba người còn lại sợ vỡ mật. Mỗi người tự chạy a. Liễu Mộc Thần Tôn trầm giọng mở miệng, biết đại sự không ổn. Hiện tại bọn hắn ba người ở vào tuyệt đối trong hoàn cảnh xấu, chỉ có mỗi người tự chạy, còn có một chút hy vọng sống. Đến nỗi tiếp tục chiến đấu, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Nhớ tới nơi này, Liễu Mộc Thần Tôn ba người đều là các hiện thần thông, muốn trốn chi yêu yêu. Các ngươi đã là mạng nhện bên trong rồi trùng, không trốn thoát được. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, đằng đằng sát khí. Theo Lôi Phạt Thần Tôn vẫn lạc, bản thể của hắn cùng Nguyên Tử Sơn đều chống đi, có thể phối hợp dược linh sơn cùng mặt khác hai cỗ pháp thân đồng loạt ra tay. Đã như thế, lấy 5 đôi 3, càng thêm nhẹ nhõm. ầm ầm. Rất nhanh Diệt Hận Thần Tôn chết, bị 10 màu chu tức viêm đốt cháy trở thành một bộ thi thể nằm đen. Sau đó không lâu, Liễu Mộc Thần Tôn cũng bị Dược Linh Sơn trấn áp, sau đó bị giết chết tại chỗ. Đã như thế, Đại Đạo Thần Tông ngũ đại thần tôn toàn quân bị diệt, cũng lại uy hiếp không được Tiêu Trường Phong. Chỉ còn lại một cái Bạch Nguyệt Quang, mà tại mọi người ở trong, Bạch Nguyệt Quang thực lực là yếu nhất. Lúc này Tiêu Trường Phong thu hồi hai cỗ pháp thân, mang theo Dược Linh Sơn cùng Nguyên Tử Sơn, hiện lên xếp theo hình tam giác đem Bạch Nguyệt Quang vây khốn ở giữa. Bạch Nguyệt Quang, lần trước tại Nguyên Tử Sơn, chỉ giết người thân ngoại hóa thân. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có hay không thứ hai cỗ thân ngoại hóa thân. Tiêu Trường Phong cư cao lâm hạ quan sát Bạch Nguyệt Quang, ánh mắt lạnh lùng, không mang theo mảy may cảm tình. Đối với Bạch Nguyệt Quang, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, hắn kỳ thực để ý hơn là Bạch Nguyệt Quang sau lưng Thiên Đế chi tử. Tiêu Trường Phong, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ngươi trung quy là giả tạo thiên tuyển chi tử, chờ nhà ta Thiếu Đế xuất thế sau đó, ngươi chú định chỉ có thể biến thành hắn bản đạt. Bạch Nguyệt Quang biết mình trốn không thoát, nhưng nàng lại không có hướng Tiêu Trường Phong cầu xin tha thứ. Bởi vì nàng là Thiên Đế chi tử tùy tùng, một trái tim đối với Thiên Đế chi tử trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không lại hướng người thứ hai cúi đầu. Thiên Đế chi tử, thời đại này chỉ có một cái nhân vật chính, kia chính là ta. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Bạch Nguyệt Quang ý hiếp để ở trong lòng. Thân là Tiên Đế chuyển thế hắn, hắn thực lực cùng nội tình hoàn toàn không phải Bạch Nguyệt Quang có thể tưởng tượng. Thời điểm không còn sớm, nên tiễn ngươi lên đường. Tiêu Trường Phong nâng tay phải lên, lập tức Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận liền tại sau lưng hiện ra. Lấy Bạch Nguyệt Quang thực lực, tuyệt đối ngăn cản không nổi, chắc chắn phải chết. Bá. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ trong cơ thể của Bạch Nguyệt Quang bay ra. Kim quang chói mắt, thần thánh siêu nhiên, tại Bạch Nguyệt Quang trước người hội tụ thành một thân ảnh. Đạo thân ảnh này mặc dù mơ hồ, nhưng lại tản ra chí cao vô thượng, thần thánh siêu phàm khí chất, phảng phất là trên 9 tầng trời thần minh, lại thật giống như chấp trưởng chư thiên vạn giới chúa tể. Bái kiến Thiếu Đế. Nhật Bà Ô nhìn thấy đạo này thân ảnh mơ hồ, Bạch Nguyệt Quang con ngươi đột nhiên co lại, chấn động vô cùng, chợt cấp tốc quỳ xuống đất hành lễ. Mà trong miệng nàng Thiếu Đế, chính là Thiên Đình Thiên Đế chi tử. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thần sắc nhàn nhạt, cũng không chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt đạo này thân ảnh mơ hồ, chỉ là một tia thần niệm thôi, cũng không phải là chân chính Thiên Đế chi tử. Dù sao Thiên Đế chi tử thực lực rất mạnh, bây giờ Thiên Đạo giải cấm vẫn chỉ là thần tôn cảnh tứ trọng, bởi vậy hắn còn chưa từng xuất thế. Thiên Đế chi tử lúc này cũng không đi xem Bạch Nguyệt Quang, mà là xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Tiêu Trường Phong. Ngươi chính là Tiêu Trường Phong. Thiên Đế chi tử ngữ khí lạnh lùng, tràn đầy uy nghiêm, giống như đế vương buông xuống, uy áp cái thế. Thiên Đế chi tử, thật là lớn tên tuổi, đáng tiếc ở trước mặt ta, ngươi thì tính là cái gì? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, không chỉ không có e ngại, ngược lại tràn đầy lạnh nhạt. Quả nhiên là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải là có Huyền Hoàng Đại Thế Giới ý chí tại che chở, như ngươi như vậy châu chấu, sớm đã bị người đập chết. Bất quá ngươi cũng nhảy nhót không được bao lâu, linh khí khôi phục đã chuẩn bị kết thúc, viễn cổ thần thoại đem tái hiện nhân gian, đến lúc đó, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng chú định chỉ có thể trở thành sâu kiến. Thiên Đế chi tử cũng không tức giận, bởi vì trong mắt hắn, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái nho nhỏ châu chấu, bây giờ nhảy hoan, sau này nhất định phải tử vong. Mà hắn, mới là thời đại này chân chính nhân vật chính. Viễn cổ thần thoại. Tiêu Trường Phong bén nhạy bắt được từ mấu chốt. Thiên đình, địa phủ, trong nhân thế. Cái này ba cái cũng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lây thế lực, mỗi một cái đều xưng bá một thời đại, càng có thần đế cảnh cường giả tỏa chấn. Mà bây giờ, hắn dần dần tiếp xúc đến địa phủ cùng người của thiên đình, chắc hẳn trong nhân thế cũng sắp. Cái này ba cái trong lịch sử thế lực dần dần nổi lên mặt nước, lại thêm chư thiên vạn giới thần ma. Thời đại này, nhất định chính là một cái hoàng kim đại thế, đem dựng dục ra một vị tân thần đế. Nhưng kể cả như thế, Tiêu Trường Phong cũng không có chút nào động dung. Từ linh khí khôi phục bắt đầu, liền có giới ngoại thần linh xâm nhập. Bây giờ trong lịch sử thế lực nổi lên mặt nước cũng không tính là gì đại sự. Tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi. Tiêu Trường Phong, ngươi là khả tạo chi tài. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào thiên đình, đuổi theo bản đế tử chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cho dù là Diệp Cấm Thành cái chết, ta cũng có thể tha thứ. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu là ngươi còn minh ngoan bất linh mà nói, bản đế tử sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, hình thần câu diện. Thiên Đế chi tử mở miệng, vậy mà muốn thu phục Tiêu Trường Phong. Cái này khiến Bạch Nguyệt Quang há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Nhưng nàng chỉ là một cái tùy tùng, tự nhiên không cách nào chất vấn Thiên Đế chi tử quyết định. Bất quá nếu là cùng Tiêu Trường Phong trở thành đồng bạn, nàng trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận. Dù sao nàng đối với Tiêu Trường Phong cửu hận, sớm đã khắc cốt minh tâm. Ngươi thì tính là cái gì, cũng nghĩ để cho ta đuổi theo. Cho dù là ngươi muốn đuổi theo theo ta, ta cũng chướng mắt ngươi. Đối mặt Thiên Đế chi tử mời chào, Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng, phản phất nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn. Cùng lúc đó, Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận phô thiên cái địa chém xuống, không có nửa điểm chần chờ. Tiêu Trường Phong, bản đế tử đã cho qua ngươi cơ hội, nhưng ngươi không hiểu được chân quý. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản đế tử đối với ngươi không khách khí. Thiên Đế chi tử sát cơ lộ ra, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là mặt không đổi sắc, ngược lại cường thế ra tay. Ngươi quá phí lời. Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận rơi xuống, chém chết Thiên Đế chi tử thần niệm hư ảnh, cũng chém giết Bạch Nguyệt Quang. Chương 4378, tỉnh lại chương 4378, tỉnh lại sâu thẳm sơn cốc, ở đây yên tĩnh im lặng, phảng phất tồn tại ở một mảnh khác thời không. Nhưng ở đây, lại là Thiên Đế chi tử ngủ say chi địa. Theo ánh trăng sáng vẫn lạc, Thiên Đế chi tử trong nháy mắt liền cảm ứng được. Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám ngỗ nghịch ý chí của ta. Ta đem ban cho ngươi chân chính thần phạt. Thiên đế chi tử thanh âm lạnh như băng vang lên, xen lẫn khó có thể dùng lời diễn tả được tức giận. Lập tức toàn bộ thiên địa đều tại chấn động, tòa này sâu thẳm sơn cốc càng là nhăn nhó, giống như là bị một loại nào đó lực lượng cường đại quấy nhiễu. Nhưng mà thiên đế chi tử mặc dù phẫn nộ, nhưng bởi vì thiên đạo áp chế nguyên nhân, hắn tạm thời còn không cách nào xuất thế. Bởi vậy hắn muốn trừng phạt Tiêu Trường Phong, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn khác. Ánh trăng sáng cùng Diệp Cấm Thành đều bất lạc, người theo đuổi của ta chỉ còn lại 7 người. Mặc dù bọn hắn còn chưa đạt đến chưa tỉnh lại, nhưng ta có thể dùng bí pháp sớm tỉnh lại trong đó 2 cái. Thiên đế chi tử làm ra quyết định. Một mảnh liên miên vô tận sơn mạch bên trong. Ở đây đại sơn liên miên, nguy nga cao vút, có vô số yêu thú ở đây sinh hoạt. Mà tại sơn mạch chỗ sâu nhất là một tòa kim sắc sơn phong. Ngọn núi này chừng vạn mét lớn nhỏ, nguy nga hùng vĩ, có 102 bát phương. Cả ngọn núi hiện lên kim hoàng sắc, tỏa ra kim quang sáng chói, xa xa nhìn lại, giống như là một tòa kim sơn. Trên núi không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, cũng không có bất kỳ yêu thú gì sinh hoạt. Một cỗ cường đại vô biên, sắc bén như kiếm thần uy từ trong kim sơn tản ra, lệnh chung quanh đám yêu thú đều run lẩy bẩy, không dám tới gần. Kim sĩ đại bằng vương, tỉnh lại. Trong lúc đó, một cái như thiên uy hạo đãng âm thanh tại kim sơn bầu trời vang lên, giống như thần minh phát chỉ, tràn đầy uy nghiêm cùng hạo nhiên. Ầm ầm. Theo cái thanh âm này vang lên, lập tức cả tòa kim sơn đều tại kịch liệt chấn động, cũng dẫn đến những ngọn núi xung quanh nhóm đều chấn động, phảng phất động đất bao phủ, uy chấn bát phương. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một đạo xuyên kim liệt thạch một dạng tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy kim sơn phía trên nổi lên một vết nứt. Đạo này khe hở cũng không phải là quanh co khúc khuỷu, ngược lại thẳng tắp bóng loáng, giống như là có một thanh vô hình thần kiếm, đem trọn tòa kim sơn từ giữa đó bổ ra một phân thành hai. Sau một khắc, so kim sơn càng thêm kim quang sáng chói từ trong núi sáng lên, trong nháy mắt liền chiếu rọi bát phương, không chỉ có đem chúng quanh sơn phong đều nhuộm thành kim sắc, liền thiên cung đều bị phủ lên trở thành kim sắc. Xa xa nhìn lại, giống như là một mảnh kim sắc thiên địa sơn hà. Siêu, một đạo kim sắc thân ảnh từ trong kim sơn bay ra, phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu. Cẩn thận nhìn lại, đó là một đầu hình thể khổng lồ, chừng 3000 mét lớn nhỏ kim sắc đại bàng. Đầu này kim sắc đại bàng toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, vô luận là lông vũ vẫn là lợi trảo, liền ánh mắt của hắn cũng đều là kim quang chói mắt, thần thánh siêu phàm. Một cỗ cường đại mà sắc bén thần uy từ trong cơ thể của hắn mênh mông quần quần bắn ra mà ra, giống như vạn tên cùng bắn, xuyên thủng không gian trung quanh, càng làm cho phía dưới sơn mạch đều lung lay sắp đổ. Kim sĩ đại bàng, trong truyền thuyết có thể chém giết chân long cường đại thần thú, thiên phú dị bẩm, huyết mạch kinh người, thực lực ngập trời. Mà cái này chính là thiên đế chi tử vị thứ 7 tùy tùng. Hắn thực lực cường đại, nguyên bản vượt qua thần tôn cảnh tứ trọng, không phải lúc này hẳn là thất tỉnh. Nhưng thiên đế chi tử lại lấy bí pháp đặc thủ, đem hắn sớm tỉnh lại, để cho hắn sớm xuất thế. Không gì hơn cái này vừa tới, thực lực của hắn cũng nhận áp chế, không cách nào đột phá thiên đạo áp chế, chỉ có thể là thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nhưng hắn chính là đỉnh cấp thần thú, nhục thân cường đại, thần hồn vô song, càng có rất nhiều thiên phú thần thông, cho dù là đánh nhau cùng cấp, hắn cũng đủ để khinh thường thần ma. Đi tìm Khổng Tước Đại Minh Vương, nàng cũng đã thức tỉnh. Thiên đế chi tử âm thanh vang lên lần nữa, là cao ngạo kim sĩ đại bằng vương, lúc này lại là cung kính vô cùng, rõ ràng đối với thiên đế chi tử trung thành tuyệt đối. Xoẹt xẹt, kim sĩ đại bằng vương mở ra kim sắc cánh, nhẹ nhàng vung lên, liền bộc phát cực tốc, hóa thành một đạo kim sắc tiềm điện, trong nháy mắt xé rách thiên vũ, tại chỗ biến mất. Kim sĩ đại bằng vương thiện nghệ tốc độ nhất cùng công kích, lục thân một đạo bên trên, cực ít có thể cùng sánh ngang tồn tại. Rất nhanh, kim sĩ đại bằng vương liền đã đến một mảnh sáng lạ biển hoa. Ở đây hoa tươi nở rộ, mỹ lệ nghi nhân. Liếc nhìn lại, hoa khoe màu lúa sắc, để cho người ta nhịn không được say mê trong đó. Khổng Tước Đại Minh Vương, tỉnh lại. Thiên đế chi tử thanh âm uy nghiêm vang lên. Lập tức toàn bộ biển hoa đều chấn động. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn đóa hoa tươi bị dẫn động, vô số mảnh cánh hoa đằng không mà lên, lưu loát, hóa thành một mảnh rực rỡ mà mỹ lệ hoa vũ. Mà tại hoa này trong mưa, một đạo huyền chuyển thần thánh bóng hình xinh đẹp, chậm rãi hiện lộ mà ra. Bóng người xinh xắn kia ưu nhã cao quý, trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả ẩn chứa lớn lao lực hấp dẫn, để cho người ta nhịn không được trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá đạo này bóng hình xinh đẹp cũng không phải là nhân loại, mà là một đầu màu trắng khổng tước. Chỉ thấy đầu này màu trắng khổng tước đồng dạng nắm giữ 3000 mét lớn nhỏ khổng lồ hình thể. Toàn thân trắng toát, vẫy nhuận như ngọc. Xa xa nhìn lại, giống như là dùng thượng đẳng nhất dương chi ngọc điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Một cỗ quang minh, thần thánh, cao quý, yêu nhã thần uy tản ra, giống như tiên nữ hạ phàm, không dính khói lửa trần gian. Mà cái này, chính là thiên đế chi tử vị thứ 6 tùy tùng, Khổng Tước Đại Minh Vương. Nàng là quang minh khổng tước, là cùng kim sĩ đại bằng một dạng đỉnh cấp thần thú. Mà thực lực cùng thiên phú của nàng, không chỉ có không kém gì kim sĩ đại bằng vương, thậm chí còn hơn một chút. Bất quá chịu đến thiên đạo áp chế, nàng lúc này triển hiện ra thực lực cũng chỉ là thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nhưng nàng am hiểu nhất chính là quang minh tịnh hóa cùng tâm linh điều khiển, bởi vậy uy hiếp của nàng kỳ thực so kim sĩ đại bằng vương càng khủng bố hơn. Bái kiến thiếu đế. Lúc này kim sĩ đại bằng vương cùng Khổng Tước Đại Minh Vương cùng nhau cúi đầu đối với thiên đế chi tử trung thành tuyệt đối. Hôm nay sớm đem các ngươi tỉnh lại là bởi vì ra một chút ngoài ý muốn. Ánh trăng sáng cùng Diệp Cấm Thành bất lạc, đế trời cao cũng bị người cướp đi, thiên đế thần tỷ chưa từng thu hồi. Thiên đế chi tử không nói nhảm, cấp tốc mở miệng giới thiệu tình huống. Hắn thức tỉnh thời gian không dài, lần này tỉnh lại hai người lại tiêu hao không thiếu thần lực, bởi vậy nhất thiết phải nói ngắn gọn. Nghe thiên đế chi tử lời nói, kim sĩ đại bằng vương cùng Khổng Tước Đại Minh Vương đều là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới thời đại này còn có nhân vật yêu nghiệt như vậy. Tiêu Trường Phong chi danh cũng bị bọn hắn ghi tạc trong lòng. Thiếu đế, ngài là muốn cho chúng ta đi giết Tiêu Trường Phong, đoạt lại đế trời cao sao? Kim Sĩ Đại Bằng Vương mở miệng hỏi thăm, muốn biết nhiệm vụ của mình.
Không.
Thiên Đế Chi Tử phủ nhận Kim Sĩ Đại Bằng Vương phỏng đoán. Cái kia Tiêu Trường Phong thực lực rất mạnh, hai người các ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Cùng lãng phí thời gian, không bằng xúc tích sức mạnh, nhất kích tất sát. Ta muốn các ngươi đi triệu tập đã thức tỉnh Thiên Binh Thiên Tướng, sau đó cùng Đại Đạo Thần Tông liên minh, nhất cử diện sát Tiêu Trường Phong cùng hắn Thiên Minh. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Chương 4379, Thiên Thần Cảnh. Chương 4379, Thiên Thần Cảnh. Tiêu Trường Phong cũng không biết Thiên Đế Chi Tử cử động, cũng không biết Kim Sĩ Đại Bằng Vương cùng Khổng Tức Đại Minh Vương xuất thế. Hắn tại chém giết ánh trăng sáng sau, trận chiến đấu này cũng đã kết thúc. Mà kết thúc không đơn thuần là trận chiến đấu này, cũng bao quát Tiêu Trường Phong phía trước chế định câu cá kế hoạch. Bởi vì cá lớn đều chết ở trong tay của hắn. Không có cá, tự nhiên là không có câu cá kế hoạch. Năm vị thần tôn, thu hoạch rất tốt. Tiêu Trường Phong đem năm cỗ thần tôn thi thể thu vào. Năm người này cũng là thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, hơn nữa thực lực cường đại, ẩn chứa năng lượng không thiếu, có thể dùng đến luyện đan. Hơn nữa trong tay bọn họ bảo vật cũng đều trở thành Tiêu Trường Phong chiến lợi phẩm. Bất quá Tiêu Trường Phong vừa mới luyện chế ra Lôi Hỏa Huyết Linh Tiên Đan, những thứ này thần tôn thi thể trước tiên có thể thu lại, sau này lại tìm cơ hội luyện đan. Lúc này Tiêu Trường Phong chú ý càng nhiều, vẫn là đế trời cao tu luyện. Lần này, nếu không phải đế trời cao tại tu luyện thời khắc mấu chốt, hắn không cần lấy một địch năm, có thể tiếp tục tiến hành câu cá kế hoạch, chậm rãi thu hoạch. Mà lúc này hắn chiến đấu cũng đã kết thúc, đế trời cao tu luyện vẫn còn không có kết thúc. Bất quá đế trời cao khí tức liên tục tăng lên, đã để thăng cực lớn. Cảnh giới của hắn càng là đã từ thần binh cảnh tăng lên tới thần tướng cảnh. Loại tu luyện này tốc độ cùng Tiêu Trường Phong so sánh cũng đã có chi mà không bằng. Xích Tiêu Thần Hoàng Kiếm không hổ là đế vương chi kiếm, trong đó ẩn chứa đế vương chi khí bàng bạc như biển, đủ để cho hắn luyện hóa rất lâu. Tiêu Trường Phong không có thúc dục, cũng không có quấy nhiễu, mà là một bên khôi phục tiêu hao tiên khí, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua thời gian một tháng, Xích Tiêu Thần Hoàng trong kiếm đế vương chi khí cuối cùng bị luyện hóa không sai biệt lắm. Chỉ thấy đế trời cao lơ lửng ở trên không trung, hắn duy trì đứng ngồi tư thế, nhưng lại không còn là ngồi xếp bằng, càng giống là ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng. Chỉ là dưới thân thể của hắn không có vật gì, nhìn có chút hài hước. Nhưng kim quang sáng chói, lại là từ trong cơ thể của hắn nở rộ mà ra, sáng tỏ như dương, chiếu rọi bát phương. Kim quang này bên trong, tràn đầy đặc thù đế vương uy áp, phảng phất là một vị cao cao tại thượng đế vương buông xuống, lệnh chúng sinh đều phải quỳ rạp trên đất, quỳ bái. Bá. Trong lúc đó, đế trời cao mở hai mắt ra, chỉ thấy trong mắt của hắn kim quang mãnh liệt bắn, phảng phất là thiên thần mở mắt, thấm nhuần thiên địa. Một cỗ mãnh liệt đế vương chi uy phô thiên cái địa bao phủ mà ra, trong vòng nghìn dặm sinh linh đều cảm nhận được cỗ này đế vương chi uy. Vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại, hay là giới ngoại thần ma, đều là toàn thân run lên, không tự chủ được quỳ rạp trên đất, hướng về đế trời cao vị trí dập đầu cung bái. Giống như bách tính gặp được hoàng đế đồng dạng. Thiên thần cảnh. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhìn đế trời cao. Ánh mắt hắn híp lại, ánh mắt tinh mang, cảm ứng được đế trời cao thực lực cảnh giới. Một lần này tu luyện, đế trời cao vậy mà trực tiếp từ thần binh cảnh tăng lên tới thiên thần cảnh. Ở trong đó ước chừng vượt qua hai cái đại cảnh giới. Bực này tốc độ tu luyện, thực sự quá kinh thế hai tụ, nếu là truyền đi, nhất định đem chấn kinh chư thiên vạn giới. Mà Tiêu Trường Phong có thể cảm ứng được, đó cũng không phải đế trời cao cực hạn, chỉ là bởi vì Xích Tiêu Thần Hoàng trong kiếm đế vương chi khí bị hấp thu hầu như không còn, cho nên đế trời cao mới không cách nào tiếp tục tu luyện. Nếu là có đầy đủ đế vương chi khí, hắn còn có thể tiếp tục để thăng. Bởi vì hắn tu luyện, căn bản vốn không chịu ảnh hưởng của ngoại vật, không có bình cảnh, cũng không có trở ngại, chỉ cần có đầy đủ năng lượng chống chất, liền có thể một đường tiếp tục tăng lên. Loại tình huống này, Tiêu Trường Phong làm người hai đời, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Ông. Nhưng vào lúc này, tại đế trời cao hướng trên đỉnh đầu, một đạo kim sắc hư ảnh hiện ra. Đạo kia kim sắc hư ảnh cũng không phải là chân thực, hơn nữa còn mơ hồ, nhưng lại che khuất bầu trời, tản ra vô tận đế uy. Đây không phải thông thường đế uy, mà là thần đế chi uy. Mặc dù mười phần yếu ớt, nhưng lại thuần khiết vô cùng. Tiêu Trường Phong vốn là tạo hóa tiên đế chuyển thế, một thế này lại lấy được Thái Khư đế kiếm, tự nhiên biết đế binh chi uy. Đây chính là thiên đế thần thì sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đây là một kiện thần đế chi khí. Tiêu Trường Phong nhìn qua đạo kia mơ hồ kim sắc hư ảnh, cấp tốc đoán được lai lịch. Đế trời cao chỗ đặc biệt nhất chính là trong cơ thể hắn thiên đế thần tỷ. Thiên đế chi tử phái người bắt hắn cũng là vì đạo này thiên đế thần tỷ. Chỉ là đế trời cao trước đây thực lực quá yếu, không cách nào đem món bảo vật này hiện hóa ra ngoài, càng không cách nào đem thôi động. Bất quá lần này theo cảnh giới của hắn tăng lên tới thiên thần cảnh, lại có thể hiện hóa ra một đạo mơ hồ hư ảnh. Xem ra theo đế trời cao thực lực tăng lên, thiên đế thần tỷ uy lực sớm muộn cũng biết chân chính hiện ra. Lúc này chỉ là một cái bóng mờ, liền ẩn chứa uy chân bát phương, chấn áp càn khôn vô thượng uy thế. Thần đế chi khí danh bất hư truyền. Bất quá càng là như thế, Tiêu Trường Phong càng phải đem đế trời cao khóa lại tại Thiên Minh. Thứ nhất có thể suy yếu Thiên Đình thực lực, thứ hai có thể tăng cường Thiên Minh thực lực. Mặc dù bây giờ đế trời cao vẫn chỉ là thiên thần cảnh, nhưng Tiêu Trường Phong tin tưởng, không cần bao lâu, là hắn có thể đủ đột phá đến thần tôn cảnh. Đến lúc đó lấy thực lực của hắn, lại thêm thiên đế thần tỷ, nhất định trở thành Thiên Minh trụ cột. Đã như thế, cho dù chính mình không tại Thiên Minh, cũng không cần lo lắng Thiên Minh an nguy. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là xây dựng ở đế trời cao đột phá thần tôn cảnh điều kiện tiên quyết. Lấy trước mắt thế cục đến xem, không thành thần tôn, căn bản là không có cách thay đổi thế cục. Dù sao thiên đạo giải cấm đã đến thần tôn cảnh tứ trọng, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, năm vực trong tứ hải đều có thần tôn cảnh cường giả tồn tại. Bá, không có kéo dài bao lâu, rất nhanh Thiên Đế Thần Tỷ hư ảnh một lần nữa hóa thành một vệt kim quang, không có vào đế trời cao thể nội, mà trên người hắn kim quang cũng dần dần thu liễm, đến cuối cùng thiên địa dị tượng tiêu thất, đế trời cao khôi phục như thường. Hắn cấp tốc rơi xuống đất, đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Sư tôn, ta cảm giác ta thực lực tăng lên rất nhiều, thể nội ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Đế trời cao một mặt hưng phấn hướng Tiêu Trường Phong chia sẻ lấy biến hóa của mình. Mà hắn bởi vì xuất thân thấp hèn, lại thêm thời gian tu luyện quá ngắn, đối với tu luyện tình huống cụ thể còn không hiểu rất rõ. Chúc mừng ngươi, thành công đột phá đến thiên thần cảnh. Tiêu Trường Phong mặt mỉm cười, hướng đế trời cao thông dụng một chút tu luyện thưởng thức, để cho hắn hiểu được chính mình thực lực cụ thể tình huống. Mặc dù thiên thần cảnh không tính cường giả đỉnh cao, nhưng đối với đế trời cao tới nói đã rất hài lòng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại cũng không thỏa mãn với đó. Dù sao mục tiêu của hắn là đem đế trời cao bồi dưỡng thành thiên minh trụ cột, cho nên đế trời cao thực lực bây giờ còn chưa đủ, nhất định phải tiếp tục để thăng. Đại đạo thần tông ngũ đại thần tôn đã toàn bộ ngã xuống, thiên đình ánh trăng sáng cùng Diệp Cấm Thành cũng đã chết trong tay ta. Trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Phía trước Xích Tiêu Thần Hoàng đã từng, từ xưa đến nay tổng cộng có cựu Tiêu Thần Hoàng, hắn chỉ là một trong số đó, còn có mặt khác 8 vị. Nếu là có thể đem mặt khác 8 vị thần hoàng thần binh nhận được, đế trời cao tất nhiên có thể một đường tiếp tục tăng lên. Kế tiếp, phải nghĩ biện pháp tìm kiếm vị thứ 2 thần hoàng. Chương 4380, tìm hiểu tin tức chương 4380, tìm hiểu tin tức tìm kiếm cựu Tiêu Thần Hoàng, trở thành Tiêu Trường Phong cùng Đế Vân Tiên trước mắt trọng điểm. Đại đạo thần tông chủ yếu uy hiếp đã khứ trừ, Bạch Nguyệt Quang cùng Diệp Cấm Thành cũng đã bất lạc. Đại đạo thần tông cùng Thiên Đình tạm thời đã uy hiếp không được Tiêu Trường Phong cùng Đế Vân Thiên. Đến nội nữ võ thần, Tiêu Trường Phong cũng không đội mở ra đuổi theo bọn hắn, dù sao lấy nữ võ thần thời điểm, bảo hộ Nguyệt Giao Cầm cùng Đường 13 đầy đủ. Hơn nữa song phương tách ra rất lâu, trung thổ lớn như vậy, một chốc cũng rất khó tìm. Ngược lại mục đích cuối cùng nhất mà cũng là Thiên Thành, chỉ cần một đường hướng đông, tự nhiên có thể hội hợp với bọn hắn. Đi thôi, chúng ta tiếp xuống mục tiêu chủ yếu, chính là tìm kiếm Cựu Tiêu Thần Hoàng cùng Chín Đại Thần Sơn. Tiêu Trường Phong quyết định mục tiêu. Cựu Tiêu Thần Hoàng có thể để thăng Đế Vân Tiên thực lực, mà Chín Đại Thần Sơn đối với hắn mà nói cũng là diệu dụng cực lớn. Bây giờ trong tay của hắn chỉ có Kim Hệ Nguyên Tử Sơn cùng một hệ dược, còn có khác 7 tòa Thần Sơn tung tích không rõ. Đi thôi, chúng ta đi trước nghe ngóng tin tức. Tiêu Trường Phong mang theo Đế Vân Tiên rời khỏi nơi này. Theo linh khí khôi phục, trung thổ diện tích cũng tại không ngừng biến lớn. Không qua giới ngoại thần linh tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới số lượng cũng nhiều hơn, mà phần lớn khu vực đều bị bọn hắn chiếm lĩnh, hoặc là phân chia địa bàn, như vậy thiết lập thần thành. Trung thổ mặc dù có thiên minh, nhưng cũng bị áp xúc ở phía đông phương hướng. Mà Tiêu Trường Phong bọn hắn bây giờ còn ở vào trung thổ phía tây, bởi vậy chung quanh bọn họ gặp cũng là giới ngoại các thần linh thành lập thần thành. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong thực lực, trừ phi thiên đạo lần nữa giải cấm, có thần tôn cảnh ngũ trọng cường giả xuất hiện, bằng không căn bản không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn nhìn như chỉ có một người, nhưng lại còn có hai cỗ pháp thân, lại thêm Nguyên Tử Sơn cùng Dược Linh Sơn, thực lực tổng hợp có thể so với 5 vị thần tôn cảnh tứ trọng cường giả. Dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Phong tự nhiên là đi ngang, nhưng hắn cũng không gióng trống thua chiêng, mà là mang theo Đế Vân Tiên điệu thấp tiến lên. Dù sao bọn hắn bây giờ mục đích là nghe ngóng tin tức, phất cờ giống trống mà nói, người khác cũng sẽ không đem thật sự tin tức nói cho ngươi. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong thực lực, đủ để mang theo Đế Vân Tiên lẻn vào các đại thần thành, tiếp đó lấy tiên thức dò xét, nghe ngóng tin tức. Mà tại những này thông tin bên trong, hắn mặc dù còn chưa thăm dò được Cựu Tiêu Thần Hoàng hoặc Chín Đại Thần Sơn, lại là nghe được liên quan tới nữ võ thần tin tức. Ngươi nghe nói không? Thiên Minh nữ võ thần hiện thân, hơn nữa thực lực tăng nhiều, không chỉ có đột phá đến thần tôn cảnh, hơn nữa còn đạt đến thần tôn cảnh tứ trọng, vài ngày trước chém giết Đại Đạo Thần Tông một vị thần tôn cảnh cường giả, hung uy hiển hách. Nữ võ thần cũng là lâu năm cường giả, nghe nói phía trước nàng rời đi trung thổ, đi đến Tây Mạc, hơn nữa gần nhất vẫn là cùng Tiêu Trường Phong đồng thời trở về, thực lực tăng nhiều cũng hợp tình hợp lý. Nữ võ thần đã từng cũng là Đại Đạo Thần Tông người, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, lại là mỗi người đi một ngả, thậm chí không chết không thôi. Theo số đông người trong tiếng nghị luận, Tiêu Trường Phong biết được nữ võ thần hiện trạng. Bất quá xem ra, nữ võ thần tựa hồ cũng không có thụ thương, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao nữ võ thần bây giờ là thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, hơn nữa thực lực của nàng cũng không thể coi thường, tầm thường thần tôn cảnh căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. Đến nỗi những cái kia thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, vốn là nhân số liền không nhiều, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng nữ võ thần liều sống liều chết. Đến nỗi Đại Đạo Thần Tông thần tôn cảnh cường giả, Vũ Đại Thần Tôn cũng đã chết ở Tiêu Trường Phong trong tay, coi như còn có thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, bây giờ từng cái cũng đều làm rùa đen rút đầu, căn bản không dám lộ đầu. Dưới loại tình huống này, nữ võ thần vẫn là rất an toàn, Nguyệt Giao Cầm cùng Đường 13 tại nàng che chở cho, hẳn là cũng bình yên vô sự. Tiêu Trường Phong thưởng thức trà thơm, tại Đế Vân Tiên phục dịch phía dưới, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Nghe nói người của Thiên Đình xuất hiện, hơn nữa đang tại triệu tập thiên binh thiên tướng. Thiên Đình, đây chính là viễn cổ một trong ba đại thế lực a, không nghĩ tới vậy mà lựa chọn tại một thế này thức tỉnh, xem ra bọn hắn đã sớm đoán được một thế này là thủ, cho nên nhao nhao bản thân phong ấn, ngủ say tại phía dưới mặt đất. Nghe nói trước đây người của Thiên Đình cùng Đại Đạo Thần Tông người liên thủ, muốn đối phó Tiêu Trường Phong, nhưng cuối cùng lại là mai danh nhận tích, chỉ sợ đã chết thảm tại Tiêu Trường Phong trong tay. Thiên Đình lai lịch bất phàm, thâm bất khả trắc, người nào không biết còn tại ngủ say bao nhiêu người, cũng không biết bọn hắn đến cùng có được như thế nào lực lượng cường đại, bây giờ triệu tập thiên binh thiên tướng, sợ rằng phải có đại động tác gì. Tiêu Trường Phong rất nhanh lại nghe được Thiên Đình tin tức. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cùng Khổng Tức Đại Minh Vương, xem ra hai vị này hẳn là Thiên Đế chi tử chín đại tùy tùng thứ hai. Bạch Nguyệt Quang cùng Diệp Cấm Thành chết, nhưng Thiên Đế chi tử còn tại, tùy tùng của hắn cũng còn có 7 người, lại thêm rất nhiều thiên binh thiên tướng, đây là một cỗ không thể bỏ qua thế lực. Bất quá bọn hắn không có trước tiên tới tìm ta báo thủ, ngược lại tại triệu tập nhân thủ, xem ra là biết ta khó đối phó, cho nên tại xúc tích sức mạnh. Ta giết Bạch Nguyệt Quang cùng Diệp Cấm Thành còn cướp đi Đế Vân Thiên, Thiên Đế chi tử tất nhiên đối với ta hận thấu xương, chỉ sợ hắn muốn triệt để cùng Đại Đạo Thần Tông liên thủ. Tiêu Trường Phong con mắt híp lại, nghe được Kim Sĩ Đại Bàng Vương cùng Khổng Tức Đại Minh Vương tên, hơn nữa cấp tốc đoán được chân tướng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không e ngại, chỉ cần có thiên đạo áp chế, như vậy hai cái này tùy tùng liền lật không nổi cái gì sóng lớn. Nếu là bọn họ không có mắt, nghĩ đến tự tìm cái chết mà nói, Tiêu Trường Phong cũng không để ý đưa bọn hắn vào đường. Tiêu Trường Phong cũng không cố định tại nhất thành, mà là không ngừng tiến lên, gặp phải có thần thành liền lẹn vào trong đó, tìm hiểu tin tức. Đã như thế, hắn thăm dò tin tức càng ngày càng nhiều, đối với trung thổ tình hình gần đây cũng càng ngày càng hiểu rõ. Đáng tiếc hắn ở vào trung thổ phía tây, nhốt ở trong thổ phía đông thiên minh, lại là tin tức không nhiều, nhưng cũng làm cho hắn hiểu rất nhiều, nắm giữ không ít có ích tin tức. Ngươi nghe nói a, trong hắc hải tựa hồ có một tòa thần sơn sắp xuất thế. Một ngày này, Tiêu Trường Phong nghe được một tin tức. Thần sơn là một trong cựu đại thần sơn sao? Tiêu Trường Phong theo tiếng kêu nhìn lại, rất nhanh liền tìm được người nói chuyện. Đó là hai nam một nữ ba vị giới ngoại thần ma, trong đó hai tên nam tử là thần tôn cảnh nhất trọng, mà nữ tử kia nhưng là thần vương cảnh cửu trọng. Ba người đang tại mưu đồ bí mật, đáng tiếc không cách nào giấu giếm được Tiêu Trường Phong tiên thức thám thính. Biển đen là năm nay mới xuất hiện vùng đất mới vực, chính là một tòa bên trong lục hải, bên ngông vô ngần, nước biển có màu đen, nguyên bản trong đó sinh hoạt không thiếu thủy hệ yêu thú, gần nhất lại có dị động phát sinh. Nghe nói tại biển đen chỗ sâu, một tòa núi nhỏ đang từ từ lộ đầu, dần dần nổi lên mặt biển, ngọn thần sơn kia có thể là trong truyền thuyết một trong cựu đại thần sơn. Trong hắc hải, lấy thủy làm chủ, chẳng lẽ ngọn thần sơn này chính là chín đại bên trong ngọn thần sơn, thuộc thủy Bắc Minh núi. Nghe ba người trò chuyện, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang. Rốt cuộc đến tòa thứ ba thần sơn tung tích. Chương 4381, Bát Trảo Ma chương 4381, Bát Trảo Ma chương chín đại thần sơn chia làm ngũ hành cùng tứ tượng. Đại biểu trong đó lấy tứ tượng thần sơn ở vào khác tứ đại khu vực, mà ở trung thổ, nhưng là nắm giữ đại biểu cho ngũ hành ngũ đại thần sơn. Kim một thủy hỏa thổ, Tiêu Trường Phong trong tay đã chiếm được Kim Chi Nguyên Tử Sơn cùng một chi Dược Linh Sơn. Lúc này hắn tại ba người này trong miệng lấy được thủy chi Bắc Minh núi tung tích. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi biển đen xem một chút đi. Vạn nhất thật là Bắc Minh núi, cho dù không chiếm được cả tòa thần sơn, cũng có thể nhận được những bảo vật khác, thực sự không được báo cáo thần tông, chúng ta cũng có thể được chỗ tốt. Ba người mưu đồ bí mật, quyết định cùng một chỗ đi tới biển đen dò xét. Tiêu Trường Phong không có tự mình tiến lên, mà là dự định đi theo đám bọn hắn đi xem một chút. Dù sao trước mắt hắn nắm giữ tin tức còn không nhiều, đi theo ba người này, có thể còn có ngoại ý muốn niềm vui. Đế Vân Thiên, chúng ta đi biển đen. Tiêu Trường Phong gọi Đế Vân Thiên, mang theo hắn đi theo ba người này sau lưng. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, ba người này mặc dù có hai vị thần tôn cảnh cường giả, nhưng cũng không cách nào phát giác được hắn theo dõi. Mà thông qua ba người này nói chuyện phiếm, Tiêu Trường Phong biết được ba người bọn họ thân phận. Trong đó một tên lão giả râu tóc bạc trắng, tên là Trời Cao Thần Tôn, một tên khác nam tử trung niên tên là Minh Giang Thần Tôn. Cuối cùng tên kia thần vương cảnh cửu trọng nữ tử, tên là Nhạc Thanh Thần Vương, cùng Minh Giang Thần Tôn là một đôi đạo lữ. Ba người đều đến từ Đại Đạo Thần Tông thế lực chi nhánh, bây giờ đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới, vì chính là sưu tập tài nguyên, tìm kiếm cơ duyên, xem có thể hay không trở nên càng thêm cường đại. Biển đen ở vào trung thổ phía bắc, là một tòa mới xuất hiện bên trong lục hải. Đi theo ba người, ước chừng 10 ngày sau, lúc này mới đến biển đen. Tiêu Trường Phong thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn xa xa phía trước mà đi. Chỉ thấy đen kịt một màu như mực biển cả khảm nạm trên mặt đất. Xa xa nhìn lại, giống như là một mặt màu đen tấm gương. Biển đen rất lớn, mênh mông vô bờ, hơn nữa tựa hồ còn đang không ngừng biển lớn, rõ ràng cái này còn không phải là toàn cảnh. Trong hắc hải, nước biển đen như mực, càng ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương. Nếu là không giống nhau cẩn thận rơi vào, sẽ bị đông thành tựa băng, vỡ vụn thành tạt bã. Bởi vậy biển đen phụ cận, không có mưa hay, cũng không có bất kỳ yêu thú gì, giống như tử vong cấm khu. Mà tại trong hắc hải, nhưng là bởi vì nước biển quá mức đen như mực, thấy không rõ tình huống nội bộ, cũng không biết bên trong phải chăng sinh hoạt đặc thù sinh linh. Nhưng từ nhìn bề ngoài, biển đen gió êm sóng lặng, liền một tia gợn sóng cũng không có, mười phần bình tĩnh. Tiêu Trường Phong lấy Hỏa Nhãn Kim Tinh hướng về biển đen chỗ sâu nhìn ra xa mà đi, nhìn thấy một đạo nho nhỏ màu đen nô lên, không biết là có hay không là Trời Cao Thần Tôn trong miệng ba người nói tới Bắc Minh núi. Hai vị, cẩn thận một chút, cái này biển đen nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, trong đó sinh hoạt đặc thù ma thú, một khi bị cuốn vào trong biển, chỉ sợ thần tiên khó cứu. Trời Cao Thần Tôn trầm giọng mở miệng, rõ ràng trước đó, hắn đã nghe ngóng tốt tin tức, đối với tòa này biển đen đã có nhất định nhận thức. Để cho ta tới thăm dò một chút. Minh Giang Thần Tôn không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Huyền Hoàng Đại Thế Giới mặc dù cơ duyên vô hạn, nhưng cũng ẩn chứa vô số nguy hiểm. Chỉ thấy Minh Giang Thần Tôn từ đằng xa bắt một con yêu thú tới. Con yêu thú này là một đầu cá sấu, thực lực cũng có thần binh cảnh, mặc dù không tính quá mạnh, dù sao cũng là thần cảnh yêu thú. Hoa lạc. Minh Giang Thần Tôn đưa tay vung lên, liền đem đầu này thần cảnh cá sấu ném vào biển đen, sau đó mắt không chấp nhìn chằm chằm, quan sát nó biến hóa. Chỉ thấy đầu này thần cảnh cá sấu rơi xuống nước sau đó, trên thân rất nhanh liền có băng xương bao trùm, rõ ràng hàn ý mãnh liệt, dần dần muốn đem hắn đông lạnh thành băng điêu. Ân. Đột nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, bắt được một đạo sâu thẳm bóng đen tại dưới mặt biển du động. Bá. Một lát sau, mặt biển mãnh liệt, chợt một cái đen như mực xúc tu, giống như mãng xà quấn quanh, đem đầu kia thần cảnh cá sấu cuốn lên, kéo vào biển sâu. Mặt biển nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cuối cùng hết thảy động tĩnh tiêu thất, quay về bình tĩnh. Vừa rồi đó là cái gì? Nhạc Thanh Thần Vương đôi mắt đẹp trừng lớn, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Nàng không nghĩ tới tại trong hắc hải này lại còn sinh hoạt quái vật đáng sợ như thế. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trong hắc hải này sinh hoạt một loại tên là Bát Trảo Ma Trương Ma thú. Đây là cùng thần thú hoàn toàn tương phản yêu thú, ma khí ngập trời, sát tính 10 phần, hơn nữa sinh hoạt tại trong hắc hải, cực kỳ khó tìm. Loại này ma thú, cho dù nổi lên mặt biển đều khó mà đối phó, chớ nói chi là giấu ở biển sâu. Cũng chính bởi vì vậy, tại trên biển đen mới không có cái gì chim muông yêu thú phi hành. Chúng ta muốn đi tìm Bắc Minh núi, cũng nhất định muốn chú ý cẩn thận, miễn cho bị hắn xúc tu của lấy, kéo vào biển sâu. Trời Cao Thần Tôn trầm giọng mở miệng, hướng hai người giới thiệu Bát Trảo Ma Trương lai lịch. Ma thú không giống với yêu thú, cũng khác biệt tại thần thú, hắn ma tính 10 phần, sát tính mãnh liệt, một khi bị hắn để mắt tới, nhất định chính là không chết không thôi. Mà tại trong hắc hải này, Bát Trảo Ma Trương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Ai có thể cam đoan, tại trong hắc hải này, liền không có thần tôn cảnh Bát Trảo Ma Trương đâu? Cẩn thận một chút. Ba người có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không cách nào cự tuyệt Bắc Minh núi dụ hoặc, lúc này quyết định tiếp tục hướng phía trước, bay qua biển đen bầu trời, hướng về biển đen chỗ sâu mà đi. Bá. Ba người đồng thời cất cánh, hơn nữa thành phẩm hình chữ phân bố, dạng này một khi tao ngộ nguy hiểm, giữa hai bên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rất nhanh, ba người liền bay vào biển đen bầu trời. Mặc dù biển đen bầu trời không có đặc thù lực hút, sẽ không giống như thủy, đem người chìm vào trong nước, nhưng cũng bởi vì nước biển duyên cớ, hàn ý mãnh liệt, rét thấu xương băng hàn. Cho dù là thần ma thân thể, đối mặt cố hàn ý này, vẫn như cũ run lẩy bẩy, toàn thân đông cứng. Hoa lạc. Ba người vừa bay ra ngoài không xa, liền đưa tới Bát Trảo Ma Trương chú ý lập tức bình tĩnh mặt biển sôi trào lên, chợt một đạo cực lớn màu đen xúc tu từ mặt biển thoát ra, thẳng đến ba người mà đi. Cái này màu đen xúc tu 10 phần thô to, chừng vạn mét lớn nhỏ, xa xa nhìn lại giống như là một cây kình tiên trụ lớn, nhưng lại mềm mại cứng cỏi. Trong nháy mắt, màu đen xúc tu liền mang theo lấy ngập trời màu đen nước biển, hướng về ba người bao phủ mà đi. Cẩn thận. Ba người sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mặc dù nội tâm cả kinh, nhưng cũng không bối rối. Chỉ thấy ba người đồng thời ra tay, lấy thần lực ngăn cách màu đen nước biển, chợt riêng phần mình lấy ra chính mình thần binh lợi khí, thần lực vận chuyển, lực lượng pháp tắc khuấy động, hướng phía đạo kia màu đen xúc tu công kích mà đi. Đinh đinh đang đang. Màu đen xúc tu nhìn như mềm mại, lại là cứng rắn vô cùng, đối cứng thần khí cũng không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa hắn thực lực cũng thập phần cường đại, ba người liên thủ đều có chút lực có không đủ. Rõ ràng lần này xuất thủ Bát Trảo Ma Trương chính là thần tôn cảnh cường giả. Đến nỗi cụ thể là thần tôn cảnh mấy tầng, tạm thời còn nhìn không ra. Nhưng Trời Cao Thần Tôn cùng Minh Giang Thần Tôn cũng chỉ là thần tôn cảnh nhất trọng, lúc này lại có chút giật gấu ba bai. Đến nỗi Nhạc Thanh Thần Vương, thực lực tối cường, càng thêm không chịu nổi. Siêu. Chỉ thấy màu đen xúc tu cuối cùng liền rơi vào Nhạc Thanh Thần Vương trên thân, đem hắn cuốn lấy. Chương 4382, toàn quân bị diệt. Chương 4382, toàn quân bị diệt không tốt, nhanh cứu ta. Nhạc Thanh Thần Vương sắc mặt đại biến, nàng vừa dây rủa, một bên kêu cứu. Vân Tiên Thần Tôn cùng Minh Giang Thần Tôn cũng là biến sắc, muốn xuất thủ cứu viện. Nhưng mà cái kia màu đen xúc tu lại là cuốn lấy Nhạc Thanh Thần Vương, cấp tốc kéo vào trong biển. Hoa lạc. Nước biển khuấy động, Nhạc Thanh Thần Vương cư nhiên bị kéo vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Thanh. Minh Giang Thần Tôn kinh hô mà ra, Nhạc Thanh Thần Vương là thê tử của hắn, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn mà thờ ơ đâu? Nhưng mà Vân Tiên Thần Tôn lại là gắt gao kéo hắn lại. Ngươi muốn chết sao? Rơi vào trong hắc hải, cho dù ngươi ta là thần tôn cảnh cường giả, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhạc Thanh Thần Vương đã không cứu nổi, thừa dịp màu đen xúc tu còn không có khởi xướng tấn công lần thứ hai, chúng ta mau chóng rời đi ở đây. Bọn hắn đã cảm nhận được màu đen xúc tu đáng sợ, lúc này thừa dịp màu đen xúc tu một lần nữa rơi vào trong biển cơ hội, mau chóng rời đi mới là đúng lý. Không được, ta muốn đi cứu Nhạc Thanh, chúng ta đã từng đã thể, sinh sinh tử tử đều phải cùng một chỗ. Minh Giang Thần Tôn đối với tình yêu 10 phần trung thành, lúc này không để ý Vân Thiên Thần Tôn khuyên can, khăng khăng muốn đi cứu Nhạc Thanh Thần Vương. Phù phù. Minh Giang Thần Tôn chủ động xông vào hắc hải. Nước biển đen như mực, không chỉ có che đậy ánh mắt, cũng cách trở thần niệm dò xét. Bởi vậy Minh Giang Thần Tôn tiến vào hắc hải sau đó, liền cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, không rõ sống chết. Ngu xuẩn. Nhìn thấy Minh Giang Thần Tôn chủ động nhảy vào hắc hải, Vân Thiên Thần Tôn nổi giận một tiếng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn nhiều lời vô ích, mà hắn tự nhiên là không muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Lúc này hắn không chút do dự quay người, hướng về hắc hải chỗ sâu mà đi. Vậy mà tới, hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy tay không mà về, vô luận như thế nào đều muốn đi hắc hải chỗ sâu nhìn một chút. Hoa lạc. Nhưng mà còn không đợi Vân Thiên Thần Tôn rời đi, màu đen xúc tu lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền đánh xuyên trường không, hướng về Vân Thiên Thần Tôn mà đi. Không tốt. Thấy vậy một màn, Vân Thiên Thần Tôn con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn. Hắn cấp tốc ra tay, muốn ngăn cản màu đen xúc tu, nhưng cái này chỉ màu đen xúc tu uy lực quá mạnh mẽ, không chỉ có vạn mét lớn nhỏ, tráng kiện như trụ, hơn nữa ẩn chứa cực hàn cùng hắc ám hai loại quy tắc chí lực, càng mang theo ti ti lũ lũ đạo vận. Vân Thiên Thần Tôn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thần tôn cảnh nhất trọng thôi. Cho dù hắn ra sức chém liệt, vẫn như cũ không địch lại. Trốn. Cuối cùng Vân Thiên Thần Tôn không dám tiếp tục chiến đấu tiếp, quay người liền trốn, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, bỏ trốn mất dạng. hoa lạc. Nhưng vào lúc này, nước biển màu đen cuốn ngược dựng lên, hóa thành tầng tầng sóng lớn, giống như hoa tươi, đem hắn kẹt ở trong, không cách nào đào thoát. Mà cái kia màu đen xúc tu nhưng là thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Vân Tiên Thần Tôn đánh ra mà đi. Vân Tiên Thần Tôn mặc dù liều chết một trận chiến, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, bị đánh liên tục bại lui, vết thương chồng chất, cuối cùng bất lực ngăn cản, bị màu đen xúc tu quấn quanh, kéo vào nước biển bên trong. Trước sau không đến thời gian một nén nhang, Vân Tiên Thần Tôn ba người toàn quân bị diệt, đều bị kéo vào đen như mực băng lánh nước biển bên trong, không rõ sống chết. Vốn lấy Hắc Hải cùng Bát Trảo Ma Trương đáng sợ, ba người bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Màu đen xúc tu tiêu thất, nước biển một lần nữa rơi xuống, bình tĩnh lại. Tất cả vết tích bị xóa đi, hết thảy lần nữa khôi phục, phản phất trước đây hết thảy cũng chỉ là giả tự thôi. Mà hết thảy này, toàn bộ đều đã rơi vào trong mắt Tiêu Trường Phong. Bát Trảo Ma Trương. Tiêu Trường Phong con mắt híp lại, cảm nhận được Bát Trảo Ma Trương cường đại cũng có chơi. Không nghĩ tới tại trong Hắc Hải lại còn sinh hoạt dạng này ma thú. Mặc dù chỉ thấy được một cái xúc tu, nhưng cũng đủ để chứng minh Bát Trảo Ma Trương cường đại. Căn cứ vào Tiêu Trường Phong suy đoán, cái này chỉ Bát Trảo Ma Trương thực lực, chỉ sợ tại thần tôn cảnh trên dưới tam tứ trọng. Lại thêm Hắc Hải địa lý ưu thế, hắn thực lực mạnh, có thể so với thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tại trong bây giờ Huyền Hoàng đại thế giới, hẳn là cường giả đứng đầu nhất một trong. Cũng chính bởi vì có như thế thực lực cường đại, cho nên mới có thể nhẹ nhõm bắt giết Vân Tiên Thần Tôn ba người. Tiêu Trường Phong vốn là còn dự định đi theo Vân Tiên Thần Tôn ba người sau lưng, xâm nhập Hắc Hải, dò xét Bắc Minh núi. Không nghĩ tới vừa mới đi vào Hắc Hải, Vân Tiên Thần Tôn ba người liền bị Bát Trảo Ma Trương giết chết. Cái này khiến Tiêu Trường Phong không thể không thay đổi kế hoạch. Vân Tiên Thần Tôn ba người đã vô dụng, xem ra ta được từ mình đi Hắc Hải chỗ sâu nhìn một chút. Tiêu Trường Phong cũng không bởi vì Bát Trảo Ma Trương mà e ngại, trong lòng vẫn như cũ nhớ Bắc Minh núi. Dù sao thực lực của hắn cũng không phải Vân Tiên Thần Tôn ba người có thể so sánh. Cho dù là Bát Trảo Ma Trương, hắn cũng có tự tin có thể đối phó. Bất quá hắn không phải một người, tại bên cạnh hắn còn có Đế Vân Thiên. Mặc dù Đế Vân Thiên thực lực đề thăng rất nhanh, nhưng cũng chỉ là thiên thần cảnh thôi. Liên thần tôn cảnh Vân Thiên thần tôn đều không hề có lực hoàn thủ, Đế Vân Thiên tiến vào Hắc Hải cũng chỉ là đưa đồ ăn thôi. Nhưng nếu là đem Đế Vân Thiên một thân một mình để ở chỗ này, lại sợ Thiên đỉnh Thiên binh Thiên tướng truy sát mà đến, đem hắn bắt đi, như vậy Tiêu Trường Phong bồi dưỡng kế hoạch liền uổng phí. Suy tư phút chốc, trong lòng Tiêu Trường Phong cũng đã có chủ ý. Đế Vân Thiên, Hắc Hải hung hiểm, ngươi liền không nên đi. Ta đem Nguyên Tử Sơn lưu lại, bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi tìm một chỗ trốn, chờ ta trở lại. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy ra Nguyên Tử Sơn, đem hắn giao cho Đế Vân Thiên. Tiêu Trường Phong trong tay tổng cộng có hai tòa thần sơn, một tòa là Nguyên Tử Sơn, một tòa khác là Thuốc Linh Sơn. Trong Nguyên Tử Sơn có đích thân hắn luyện chế sơn thần, mà Thuốc Linh Sơn nhưng là bảo lưu lấy ý chí của mình. Tiêu Trường Phong tự nhiên tín nhiệm hơn chính mình tự tay luyện chế sơn thần. Hơn nữa bản về sức chiến đấu, Nguyên Tử Sơn cũng so Thuốc Linh Sơn càng mạnh hơn một chút. Cho nên hắn đem Nguyên Tử Sơn lưu lại, dùng để bảo hộ Đế Vân Thiên. Sư tôn, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngược lại là ngài, nhất định muốn cẩn thận một chút. Đế Vân Thiên biết mình đi theo vào chỉ có thể cản trở, bởi vậy cũng không cưỡng cầu. Nhưng hắn cũng nhìn thấy màu đen xúc tu đáng sợ, bởi vậy vì Tiêu Trường Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong thực lực rất mạnh, nhưng tòa này Hắc Hải nhìn liền thần bí khó lường, nguy hiểm mười phần. Bởi vậy hắn vẫn sẽ có chút lo lắng. Chờ ta trở lại. Tiêu Trường Phong hướng hắn khẽ gật đầu, chợt đằng không mà lên, hướng về Hắc Hải bay đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền bay vào Hắc Hải bầu trời. Hắn không có che giấu mình thân hình cùng khí tức, cố ý hấp dẫn Bát Trảo Ma Trương ra tay. Bởi vì hắn muốn tự mình kiểm nghiệm một chút, cái này Bát Trảo Ma Trương thực lực đến cùng như thế nào. Hoa lạc. Rất nhanh, Bát Trảo Ma Trương liền cảm nhận đến Tiêu Trường Phong khí tức, lập tức màu đen xúc tu lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, giống như ma thần chi thủ đồng dạng, hướng về Tiêu Trường Phong quấn quanh mà đi, muốn đem Tiêu Trường Phong trói cực kỳ chặt chẽ, kéo vào trong biển xem như con mồi của mình. Đáng tiếc lần này, hắn lại là chọn sai đối thủ. Đến rất đúng lúc. Nhìn qua cấp tốc ép tới gần màu đen xúc tu, Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, há mồm phun một cái. Kiếm tới. Chương 4383, ra tay. Chương 4383, ra tay bá. Hư không tiên kiếm từ trong đan điền bay ra, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm mang, phóng lên trời. Hư không tiên kiếm chính là cực phẩm tiên khí, càng là Tiêu Trường Phong một mực tế luyện bản mệnh tiên khí. Lúc này ở Tiêu Trường Phong dưới thao túng, cấp tốc gào thét mà ra, thẳng đến cái kia màu đen xúc tu mà đi. Màu đen xúc tu rất mạnh, chừng vạn mét lớn nhỏ, hơn nữa cứng rắn như sắt, cứng cỏi mềm mại, cương nhu hòa hợp. Phía trước Vân Thiên Thần Tôn ba người liên thủ đều không cách nào đem hắn đánh bại, đủ thấy uy lực của nó cường đại. Nhưng mà lần này, tại trước mặt hư không tiên kiếm, nó lại không cách nào lại tiếp tục quát tháo. Chỉ thấy hư không tiên kiếm gào thét mà ra, vạch phá bầu trời, chặt đứt thương khung, cấp tốc chém vào màu đen trên xúc tu. Lập tức căn này màu đen xúc tu, vậy mà như là đậu hũ, bị hư không tiên kiếm nhẹ nhõm chặt đứt. Khổng lồ màu đen xúc tu từ trên không trung đứt gãy rơi xuống, nhập vào mặt biển, trực tiếp đem mặt biển đập ra một cái hố to, nước biển màu đen hướng về bốn phía khuấy động mà đi. Một kiếm, đánh gãy xúc tu. Nhưng Tiêu Trường Phong mục tiêu, cũng không chỉ là một cây màu đen xúc tu. Hắn thi triển hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía mặt biển đen nhánh, muốn tìm kiếm Bát Trảo Ma Trương thân ảnh. Giống. Gầm lên giận dữ, đột nhiên từ trong biển văng lên. Chợt mặt biển sôi trào, ù ù cục nổi lên, phản phất có đồ vật gì muốn ra tới đồng dạng. Sau một khắc, màu đen xúc tu xuất hiện lần nữa. Đây là cái thứ hai màu đen xúc tu, nhưng lại đồng dạng nắm giữ vạn mét lớn nhỏ, uy lực không hề yếu tại cái thứ nhất. Bất quá Bát Trảo Ma Trương cũng biết Tiêu Trường Phong cường đại, chỉ bằng vào một cây màu đen xúc tu, chỉ sợ còn không cách nào đánh bại Tiêu Trường Phong. Thế là rất nhanh, trên mặt biển lại xuất hiện càng nhiều màu đen xúc tu. Cái thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm. Đến cuối cùng, ngoại trừ cái thứ nhất bị chém đứt màu đen xúc tu, cùng nhau xuất hiện 7 cái xúc tu. Rõ ràng, đây là bát chảo ma trương toàn bộ. Nhưng đầu của hắn cũng không nô ra, chỉ là lấy màu đen xúc tu công kích, hiển nhiên là lo lắng Tiêu Trường Phong sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Dù sao hắn màu đen xúc tu đoạn mất còn có thể trùng sinh, nhưng đầu lại là không còn, thế nhưng là thật sự sẽ chết. Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận. Nhìn qua bốn phía xuất hiện màu đen xúc tu, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, lập tức 98 thanh thần kiếm cùng nhau bay ra, cùng hư không tiên kiếm cùng một chỗ, hợp thành Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận hướng về kia 7 cái màu đen xúc tu chém tới. Lấy Tiêu Trường Phong tiên tôn cảnh tứ trọng thực lực, lại thêm Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận uy lực, hai người đập ra, đủ để nhẹ nhõm chém giết thần tôn cảnh tứ trọng cường giả. Trước mắt cái này chỉ bát trảo ma chương mặc dù thực lực cường đại, có thể so với thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng ở trước mặt Tiêu Trường Phong, lại là căn bản không đủ nhịn. Chỉ thấy Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận trải rộng ra, đem 7 cái màu đen xúc tu toàn bộ bao phủ trong đó. Trận kiếm quang như nước thủy triều, giăng khắp nơi, sắc bén bức người, chặt đứt hết thảy. Cái kia 7 cái vạn mét lớn nhỏ màu đen xúc tu, lúc này ở trong Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận căn bản là không có cách tránh thoát, bị chém đứt chém trúng. Không chỉ có toàn thân vết thương chồng chất, hơn nữa gốc còn bị cùng nhau chặt đứt. Hắc sát ma huyết phun tung tóe mà ra, mỗi một giọt đều ẩn chứa đáng sợ ma tính, đủ để cho sinh linh hóa ma. Ân, muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong bén nhạy bắt được dưới mặt biển, bắt chảo ma trương động tĩnh. Cái này chỉ bắt chảo ma trương cảm nhận được Tiêu Trường Phong cường đại, hơn nữa 8 đầu màu đen xúc tu toàn bộ bị chém đứt, hắn đã bất lực tiếp tục cùng Tiêu Trường Phong chiến đấu, cho nên muốn chạy trốn chi yêu yêu. Nhưng Tiêu Trường Phong vốn là hướng về phía hắn tới, há lại sẽ để cho hắn dễ dàng như vậy đào tẩu. Phù phù. Chỉ thấy Tiêu Trường Phong tung người nhảy lên, vậy mà trực tiếp nhảy vào trong hắc hải. Cái này hắc hải nước biển, băng lãnh rét thấu xương, ẩn chứa có thể đem thần hồn đều đông cứng hàn ý cho dù là thần ma thân thể, rơi vào trong đó cũng có nguy cơ tử vong. Nhưng Tiêu Trường Phong khác biệt, hắn người mang ngũ hành tiên thể, càng tu luyện đại ngũ hành tiên pháp trong đó tự nhiên có huyền vũ trường sinh thể. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù không có hóa thân thành thần thú huyền vũ, vốn lấy hắn ngũ hành tiên thể, đủ để nhẹ nhõm ứng đối nước biển ăn mòn. Hơn nữa cái này băng lãnh màu đen nước biển, không chỉ có không cách nào ảnh hưởng đến Tiêu Trường Phong, ngược lại tại huyền vũ trường sinh thể không thủy chi thuận phía dưới, bị Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm trường khống. Thiên Vũ thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong thi triển hỏa nhãn kim tinh, lập tức trong mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, tại cái này đen như mực nước biển bên trong, phá lệ nổi bật. Tìm được. Rất nhanh, trong mắt Tiêu Trường Phong liền bắt được bát chảo ma trương thân ảnh. Lập tức Tiêu Trường Phong cấp tốc xông ra, như cá gặp nước, thẳng đến bát chảo ma trương mà đi. Bát chảo ma trương rõ ràng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong không chỉ có đuổi vào nước biển bên trong, hơn nữa còn nhẹ nhõm như thế, thậm chí so với mình còn muốn dễ dàng một chút. Cái này khiến hắn cực kỳ hoảng sợ, vừa hướng hắc hải chỗ sâu bỏ chạy, một bên điều khiển nước biển, tạo thành sóng ngầm cùng hải lưu, muốn ngăn cản Tiêu Trường Phong truy kích bước chân. Nhưng Tiêu Trường Phong không thủy năng lực quá mạnh mẽ, tất cả sóng ngầm cùng hải lưu đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải, hơn nữa hóa thành trợ lực, để cho tốc độ của mình càng nhanh. Không đến thời gian một nén nhang, Tiêu Trường Phong liền đuổi kịp bát chảo ma trương. Chỉ thấy bát chảo ma trương mặc dù không có 8 đầu màu đen xúc tu, nhưng đầu vẫn như cũ vô cùng to lớn, chừng 3 vạn mét lớn nhỏ, giống như quái vật khổng lồ, làm cho người hãi nhiên. Chết. Gặp đào thoát không xong, bát chảo ma trương nổi giận, quay người hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đến, muốn liều mạng chém giết Tiêu Trường Phong, thu được một chút hy vọng sống. Hắn mặc dù đã mất đi màu đen xúc tu, nhưng vẫn như cũ còn có thân thể mạnh mẽ, lại thêm hắn thần tôn cảnh tứ trọng thực lực, cùng với chiếm cứ hắc hải địa lý ưu thế, chưa hẳn không có phần thắng. Nếu là khác thần tôn cảnh tứ trọng thần ma, có thể hắn còn thật sự có thể đối phó. Đáng tiếc, hắn gặp là Tiêu Trường Phong. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, cho dù không dựa vào Nguyên Tử Sơn cùng Thuốc Linh Sơn, cũng đủ để có thể xưng trước mắt Huyền Hoàng đại thế giới cường giả đỉnh cao. Dưới loại tình huống này, bắt chảo ma trương căn bản không phải đối thủ. Đại ngũ hành thiên đạo quyền. Nhìn qua cấp tốc tới gần, giống như sơn nhạc chấn áp mà đến bát chảo ma trương, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, tay phải nắm chắc thành quyền, tiên khí vận chuyển, ngũ hành tiên thể kích hoạt, ngũ hành đạo vận gia trì. Ầm ầm, một quyền đánh ra, nước biển quấy động. Tiêu Trường Phong nắm đấm tuy nhỏ, nhưng lại giống như một vành mặt trời, rực rỡ chói mắt, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, giống như có thể đánh nổ tinh thần, quyền toái hư khoảng không. Bát chảo ma trương ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cảm nhận được một quyền này đáng sợ, nhưng lúc này hắn cũng đã dừng lại không được, đành phải trơ mắt nhìn một quyền này tới gần. Phốc phốc, chỉ thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh giống như một đạo sấm sét vạch phá bầu trời đêm, trực tiếp xuyên thủng bát chảo ma trương đầu, từ sau người xuất hiện. Hắc sắc ma huyết chạy xuôi mà ra, nhìn thấy mà giật mình, mà bát chảo ma trương cái kia 3 vạn mét lớn nhỏ khổng lồ đầu, lúc này lại là đã bị hoàn toàn xuyên thủng, liền hắn ma hồn đều bị một quyền này đánh bể. Bát chảo ma trương liền như vậy vẫn lạc. Chương 4384, Hắc hải chỗ sâu. Chương 4384, Hắc hải chỗ sâu. Sư tôn đổi vào hắc hải, không có nguy hiểm gì à? Hắc hải bên cạnh, Đế Vân Tiên còn chưa giấu, hắn nhìn ra xa mặt biển, lo lắng đến Tiêu Trường Phong an nguy. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong thực lực rất mạnh, nhưng dù sao đó là bát chảo ma trương không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ung ung ung. Rất nhanh, mặt biển nổi lên, nước biển khuấy động, tựa hồ có đồ vật gì muốn ra tới. Đế sự chú ý của Vân Tiên bị hấp dẫn. Một con mắt, liền để hắn con ngươi đột nhiên co lại, hãi nhiên thất sắc. Chỉ thấy đó là một cái đen như mực, lại khổng lồ đầu như núi. Viên này màu đen đầu trơ trụi, 10 phần mượt mà. Này, đây chính là bát chảo ma trương sao? Đế Vân Tiên toàn thân cứng ngắc, khắp cả người phát lạnh, sợ hãi mãnh liệt cảm giác từ đáy lòng sinh sôi mà ra. Hắn mặc dù đã gặp màu đen xúc tu, nhưng lại không nghĩ tới cái này bát chảo ma trương đầu cũng khổng lồ như thế. Loại quái vật khổng lồ này đủ để khiến người hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, Đế Vân Tiên liền phát hiện, cái này chỉ bát chảo ma trương trên đầu lại có một cái lỗ máu. Cái này lỗ máu cũng không lớn, chỉ có một người cao. Tại bát chảo ma trương cái kia khổng lồ trên đầu, nhìn rất không đáng chú ý, nhưng cái này lỗ máu lại là xuyên thủng hắn đầu, để cho hắn thân tử đạo tiêu, chết thẳng cẳng. Đây là bát chảo ma trương chết. Đế Vân Thiên chấn động trong lòng, chợt nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Sư tôn. Đế Vân Thiên mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ thấy Tiêu Trường Phong vọt ra khỏi mặt nước, lấy tiên khí thao túng bát chảo ma trương đầu, đem hắn ném ra mặt biển. Sư tôn vậy mà đánh giết bát chảo ma trương đây cũng quá mạnh a. Đế Vân Thiên lần nữa bị hung hăng chấn động. Hắn đã biết thần ma cảnh giới, cũng biết Tiêu Trường Phong là thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà cường đại như thế. Vô luận là Thiên Đình Thiên Binh Thiên Tướng, vẫn là Đại Đạo Thần Tông năm đại thần tôn, hay là trong ngủ mê xích Tiêu Thần Hoàng, mỗi một cái cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nhưng ở trước mặt Tiêu Trường Phong, tựa hồ cũng không chịu nổi một kích. Lúc này liền trước mắt đầu này kinh khủng bát chảo ma trương cũng bị Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm vây sát. Đế Vân Thiên trong lòng gieo sùng bái hạt giống. Tiêu Trường Phong tại trong lòng của hắn không đơn thuần là sư tôn, càng là hắn sùng bái thần tượng, sùng bái thần minh. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đem bát chảo ma trương thi thể hoàn toàn kéo ra ngoài. Bát chảo ma trương hình thể vô cùng khổng lồ, hắn đầu chừng 3 vạn mét lớn nhỏ, mà 8 đầu màu đen xúc tu, mỗi một đầu đều chừng vạn mét lớn nhỏ. Lúc này mặc dù bị chém đứt ra, nhưng lát thành trên mặt biển vẫn như cũng nhìn tràn đầy thị giác rung động. Hoa lạc. Lúc này Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, đưa tay vung lên. Lập tức bát chảo ma trương đầu bị bạch ra một đường vết rách, chợt ba bộ thi thể từ trong bộc lộ mà ra. Chính là Vân Thiên Thần Tôn ba người. Ba người này bị bát chảo ma trương coi là con mồi, săn mồi vào bụng. Bởi vậy có thể thấy được, đầu này bát chảo ma trương thực lực là bực nào cường đại. Nhưng ở trước mặt Tiêu Trường Phong, hắn cũng chỉ là con mồi thôi. Không tệ ma thú, có thể luyện chế đặc thù tiên đan. Tiêu Trường Phong nhìn qua bát chảo ma trương thi thể khổng lồ, ánh mắt lộ ra thần sắc hài lòng. Hắn tự mình ra tay, thứ nhất là muốn nhìn một chút bát chảo ma trương đến cùng là cái gì ma thú, thứ hai cũng là nghĩ nhân cơ hội này, nhiều sưu tập một chút tài liệu luyện đan, dạng này sau này chính mình trở lại Thiên Minh, mới có thể vì Thiên Minh lưu lại càng nhiều tiên đan diệu dược. Thu. Tiêu Trường Phong đưa tay một chảo, đem bát chảo ma trương thi thể thu vào thứ nguyên thời không bên trong. Cũng may mắn hắn nắm giữ lấy thứ nguyên thời không chi thuật, nếu không thì xem như không gian thần khí, cũng rất khó chịu tải lớn như thế thân thể. Bất quá tại trong cái này hắc hạ y bên trong, tựa hồ không chỉ cái này một đầu bát chảo ma trương, nhưng có thiên đạo áp chế ở, cho dù lại mạnh, vẫn tại thần tôn cảnh tứ trọng phạm chủ bên trong. Bây giờ đầu này bát chảo ma trương đã giải quyết, nên xâm nhập hắc hải xem tình huống. Tiêu Trường Phong không có tính toán liền như vậy dừng tay. Hắn thu hồi bát chảo ma trương thi thể sau, chính là tiếp tục hướng về hắc hải chỗ sâu bay đi. Mà đưa mắt nhìn Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, Đế Vân Thiên lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ta phải tìm địa phương an toàn trốn, chờ sư tôn trở về. Đế Vân Thiên biết, Thiên Đình một mực chưa từng từ bỏ đuổi bắt chính mình. Mặc dù ánh trăng sáng cùng Diệp Cấm Thành chết, nhưng còn có những thứ khác thiên binh thiên tướng. Hơn nữa lúc trước dò xét thông tin bên trong, hắn cũng biết Kim Sĩ Đại Bảng Vương cùng Khổng Tức Đại Minh Vương tồn tại. Vì lý do an toàn, hắn không có tiếp tục lưu lại bên ngoài, mà là tìm một cái vắng vẻ địa phương an toàn ẩn nút. Mà hắn cũng đúng lúc nhân cơ hội này, thuần thục nắm giữ đột nhiên bạo tăng sức mạnh. Tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, có sức mạnh cũng phi thường cường đại, nhưng có lực lượng này như thế nào trường khống, còn cần luyện từ từ tập. Đế Vân Thiên lấy Tiêu Trường Phong làm thần tượng, tự nhiên muốn cố gắng trở nên mạnh mẽ, trở thành một giống Tiêu Trường Phong cường giả. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không biết Đế Vân Thiên tâm tư, hắn một đường hướng sâu trong hắc hải bay đi. Hắc hải mặc dù là bên trong lục hải, nhưng lại thập phần to lớn, lấy Tiêu Trường Phong tốc độ, liên tục bay 3 ngày 3 đêm, lại còn chưa phát hiện Bắc Minh núi dấu vết. Bất quá theo không ngừng xâm nhập, Tiêu Trường Phong phát hiện hắc hải nước biển càng ngày càng đen như mực, hàn ý cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, ngay cả bầu trời cũng bị phủ lên trở thành màu đen. Biển chơi một màu, hắc ám vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá Tiêu Trường Phong nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh, ngược lại là không sợ hắc ám che đậy. Mà ở trong đó hàn ý cũng đã 10 phần đáng sợ, thần tôn cảnh trở xuống thần ma căn bản không chịu nổi, một khi xâm nhập, tất nhiên sẽ bị đông cứng thành băng điêu, chết thẳng cẳng. Mà ngoại trừ ngay từ đầu săn giết cái kia bát chảo ma trương, Tiêu Trường Phong cũng không có gặp lại những thứ khác bát chảo ma trương. Bất quá một lần tình cờ, hắn có thể cảm ứng được tại trên mặt biển bình tĩnh, có khí tức cường đại lướt qua. Rõ ràng hắc hải bên trong, đích xác còn có khác ma thú cường đại. Nhưng đối phương không có chủ động công kích, Tiêu Trường Phong cũng không có lãng phí thời gian. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong cũng không có gặp phải những người khác. Dù sao hắc hải quá mức nguy hiểm, Vân Thiên Thần Tôn ba người vừa mới đi vào, liền bị bắt chảo ma trường săn giết. Đến nơi khác thần ma, tùy tiện xông vào mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vậy chỉ có thực lực cường đại, đối với chính mình có lòng tin, hơn nữa khát vọng nhận được Bắc Minh núi cường giả, mới có thể xâm nhập hắc hải, đi tới nơi này tìm kiếm. Ân. Đột nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, Hỏa Nhãn Kim Tinh cấp tốc nhìn về phía trước. Tại một mảnh đen kịt giữa thiên địa, Tiêu Trường Phong Hỏa Nhãn Kim Tinh bắt được một ngọn núi ảnh. Ngọn núi kia ảnh rất nhỏ, nói là núi, càng giống là một tòa nho nhỏ hòn đảo. Chẳng lẽ đây chính là chính mình muốn tìm Bắc Minh núi? Trong lòng Tiêu Trường Phong khẽ giật mình, hướng phía đạo kia sơn ảnh bay đi. Theo tới gần, đạo kia sơn ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy đạo này sơn ảnh cũng không lớn, chỉ có 100 mét cao, toàn thân đen như mực, cùng chung quanh hắc ám hỏa làm một thể. Nếu không phải Tiêu Trường Phong nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh, chỉ sợ còn thật sự không phát hiện được. Bắc Minh núi, Tiêu Trường Phong tìm được. Nhưng xem ra, tựa hồ còn không có hoàn toàn xuất thế. Chương 4385, Kết Băng Thành Sơn chương 4385, Kết Băng Thành Sơn Dược Linh Sơn, đây là Bắc Minh Sơn sao? Tiêu Trường Phong lấy ra Dược Linh Sơn, trực tiếp hỏi. Chín đại thần sơn ở giữa có đặc thù cảm ứng. Nguyên Tử Sơn cũng không tại cái này, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng chỉ có thể hỏi thăm Dược Linh Sơn. Không tệ, chính là Bắc Minh Sơn. Bất quá Bắc Minh Sơn cùng với những cái khác núi khác biệt, cũng không phải là kim thạch thổ mục, mà là lấy thủy kết băng thành sơn. Dược Linh Sơn như là đã thần phục Tiêu Trường Phong, tự nhiên cũng sẽ không nói dối, lúc này mở miệng, đem mình biết tình huống nói ra. Lấy thủy kết băng thành sơn. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn lần nữa thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, hướng về kia tọa Bắc Minh Sơn nhìn lại. Cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tòa này Bắc Minh Sơn chính là một tòa băng sơn, nhưng lại không phải màu trắng hoặc băng tinh sắc, mà là đen như mực. Dường như là lấy biển đen nước biển đóng băng thành băng mà thành. Bắc Minh Sơn ngủ say tại trong hắc hải, lúc nào có thể hoàn toàn xuất thế? Tiêu Trường Phong hỏi vấn đề mấu chốt. Mục đích của hắn là thu phục Bắc Minh Sơn. Nhưng Bắc Minh Sơn nếu là không có xuất thế, hắn cũng không cách nào thu phục. Nó không phải ngủ say tại trong hắc hải, tòa này biển đen chính là Bắc Minh Sơn bản thể. Dược Linh Sơn mở miệng lần nữa, lại là để cho Tiêu Trường Phong giật nảy cả mình. Tòa này biển đen chính là Bắc Minh Sơn. Tiêu Trường Phong còn tưởng rằng Bắc Minh Sơn là đắm chìm tại trong hắc hải, bởi vì linh khí khôi phục, cho nên chậm rãi lộ đầu, dần dần xuất thế. Bắc Minh Sơn chính là băng sơn, băng sơn hòa tan sau đó, liền hóa thành biển đen đóng băng sau đó, liền trở thành Bắc Minh Sơn. Khi biển đen tiêu thất, Bắc Minh Sơn hiện, liền đại biểu lấy Bắc Minh Sơn chân chính xuất thế. Đến nỗi thời gian cụ thể, ta cũng không cách nào xác định. Dược Linh Sơn đạo ra Bắc Minh Sơn càng nhiều tin tức hơn. Mà nghe Dược Linh Sơn giới thiệu, Tiêu Trường Phong đối với trước mắt tòa này Bắc Minh Sơn, cuối cùng có một cái chính xác nhận thức. Bắc Minh Sơn cùng với những cái khác thần sơn khác biệt, bản thân ngủ say sau đó sẽ từ núi hóa thành hải. Chờ từ hải một lần nữa hóa thành núi sau đó, mới thật sự là Bắc Minh Sơn. Nhưng tòa này biển đen mênh mông vô biên, nước biển bao la, muốn chờ nó đóng băng thành băng, khôi phục thành núi, chỉ sợ cần thời gian rất dài. Tiêu Trường Phong chắc chắn là không thể nào ở đây chờ đợi rất lâu, nhưng thật vất vả tìm được Bắc Minh Sơn, cứ như vậy từ bỏ, hắn cũng không cam tâm. Không biết có thể hay không để cho Bắc Minh Sơn xuất thế tốc độ mau hơn một chút. Tiêu Trường Phong nhíu mày, thâm tư bắt chuyện, có một chút ý nghĩ. Tất nhiên Bắc Minh Sơn cũng tại ngưng kết thành núi quá trình bên trong, như vậy sẽ có khả năng dùng một chút thủ đoạn khác để cho hắn ngưng luyện càng nhanh. Huyền Vũ Trường Sinh Thể. Tiêu Trường Phong kích hoạt chính mình ngũ hành tiên thể, chuyên môn vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Thể. Huyền Vũ chính là thủy hệ thần thú, cũng có thể để thăng. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong ra tay, vận chuyển lớn ngũ hành tiên pháp bên trong Huyền Vũ Trường Sinh Quấn. Chỉ thấy tòa kia trăm mét lớn nhỏ Bắc Minh Sơn, vậy mà thật sự đang từng chút tăng trưởng. Chỉ là tăng trưởng tốc độ rất chậm, một ngày chỉ sợ mới chỉ có thể tăng trưởng 1m. Mặc dù hữu hiệu quả, nhưng không hiệu quả rõ rệt, biển đen lớn như vậy, nếu là dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ cần hơn mấy năm thời gian mới có thể hoàn toàn xuất thế. Tiêu Trường Phong lắc đầu từ bỏ, hắn Huyền Vũ Trường Sinh Thể mặc dù có thể trợ giúp Bắc Minh Sơn, nhưng hiệu suất quá chậm. Hoa lạc. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của Tiêu Trường Phong có bọt nước kích động âm thanh băng lên. Ân. Trong lòng Tiêu Trường Phong cả kinh, cấp tốc nội thị bản thân, hướng về bọt nước kích động đầu nguồn nhìn lại. Rất nhanh, hắn liền tìm được đầu nguồn. Sơn Hà Thần Đồ. Tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong, tổng cộng có 5 kiện tiên tiên chí bảo. Tiêu Trường Phong thông qua không ngừng cố gắng, đã chiếm được trong đó 4 kiện. Đạo môn Thanh Liên, Sơn Hà Thần Đồ, Nội Đạo Kim Đăng cùng Mã Dấu Ca Sa. Trong đó Sơn Hà Thần Đồ chính là chủ thủy. Chỉ có điều cái này tiên tiên chí bảo Tiêu Trường Phong mặc dù lấy được, nhưng lại không cách nào hoàn toàn luyện hóa, càng không cách nào hoàn toàn trường khống. Mà theo Tiêu Trường Phong thực lực tăng lên, Sơn Hà Thần Đồ tác dụng cũng dần dần giảm nhỏ. Trong khoảng thời gian gần đây, Tiêu Trường Phong thậm chí đều không như thế nào động tới. Không nghĩ tới lúc này, tại đối mặt biển đen cùng Bắc Minh Sơn thời điểm, Sơn Hà Thần Đồ vậy mà tự động kích hoạt, sinh ra cực lớn phản ứng. Chẳng lẽ Sơn Hà Thần Đồ muốn giúp Bắc Minh Sơn ngưng kết? Vẫn là Sơn Hà Thần Đồ cảm ứng được Bắc Minh Sơn tồn tại, như muốn thu phục. Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng thật sâu, nhưng lại có thể cảm ứng rõ ràng đến Sơn Hà Thần Đồ phản ứng. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Tiêu Trường Phong không chần chờ, trực tiếp kích hoạt Sơn Hà Thần Đồ. Dầm dầm. Lập tức thập vạn đại sơn hư ảnh cùng 10 vạn sông lớn hư ảnh từ trong cơ thể của Tiêu Trường Phong bay ra, che khuất bầu trời, bao phủ cả khôn. Sau một khắc, thập vạn đại sơn hư ảnh hướng về Bắc Minh Sơn mà đi, 10 vạn sông lớn hư ảnh nhưng là hướng về biển đen mà đi. Chợt tại trong Tiêu Trường Phong ánh mắt giật mình, biển đen nước biển đang không ngừng cuộn, tạo thành một cái càng ngày càng lớn tuyền qua. Mà cái này tuyền qua trung tâm chính là Bắc Minh Sơn. Cùng lúc đó, Bắc Minh Sơn cũng tại nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên bản lấy Tiêu Trường Phong thực lực, toàn lực tương trợ mà nói, là một ngày 1m, nhưng lúc này lại là một hơi 1m, Bắc Minh Sơn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Sơn Hà Thần Đồ vậy mà thật sự có thể trợ giúp Bắc Minh Sơn ngưng kết xuất thế. Dựa theo trước mắt tốc độ, chỉ sợ trong một tháng liền có thể hoàn toàn thành hình. Cảm nhận được Bắc Minh Sơn biến hóa, Tiêu Trường Phong mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cũng không có nghĩ đến, Sơn Hà Thần Đồ hiệu quả hảo như vậy. Hơn nữa Sơn Hà Thần Đồ đang trợ giúp đồng thời, Tiêu Trường Phong cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, Sơn Hà Thần Đồ dường như đang nắm trong tay Bắc Minh Sơn. Nói như vậy, chờ Bắc Minh Sơn ngưng kết lúc xuất thế, chính mình bằng vào Sơn Hà Thần Đồ, liền có thể đem hắn trực tiếp thu phục. Điểm này, vẫn là vượt quá Tiêu Trường Phong dự kiến. Dù sao phía trước vô luận là Dược Linh Sơn vẫn là Nguyên Tử Sơn, đều phí hết hắn không ít khí lực, cuối cùng thật vất vả mới có được. Vốn cho rằng một lần này Bắc Minh Sơn đồng dạng muốn trải qua gian nguy, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có phất lờ, dù sao Bắc Minh Sơn còn chưa tới tay, bất cứ khả năng nào đều biết phát sinh. Nhưng có Sơn Hà Thần Đồ tại, ít nhất Bắc Minh Sơn thời gian xuất thế có thể tăng lên trên diện rộng. Này đối Tiêu Trường Phong mà nói, vẫn là một tin tức tốt. Đã như vậy, vậy ta liền ở chỗ này chờ một tháng. Tiêu Trường Phong quyết định, chờ Bắc Minh Sơn hoàn toàn xuất thế sau đó, lại nếm thử thu phục, nếu là thành công, liền có thể trực tiếp mang đi. Kết quả là, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, kiên nhẫn chờ đợi, Sơn Hà Thần Đồ dưới sự thôi thúc của hắn, nhưng là không ngừng trợ giúp Bắc Minh Sơn ngưng kết. Thời gian trôi qua từng ngày. Theo thời gian trôi qua, biển đen nước biển dần dần đang giảm xuống, mà Bắc Minh Sơn nhưng là đang không ngừng kéo lên. Thủy đóng băng thành băng, băng ngưng kết thành núi. Đây cũng là Bắc Minh Sơn từ lâu tới. Ngay tại lúc Bắc Minh Sơn sắp xuất thế lúc, mấy đạo thân ảnh lại là đột nhiên từ đằng xa chạy nhanh đến. Rất nhanh, cái này mấy đạo thân ảnh liền đã đến ở đây, nhìn thấy biển đen biến hóa. Đây là có chuyện gì? Chương 4386, Tam Sát Lão Quỷ. Chương 4386, Tam Sát Lão Quỷ tới là ba tên lão giả. Ba người này dáng dấp giống nhau như lúc, đều là gầy như quét ủi, tóc thưa thớt, răng khô héo, thoạt nhìn như là nửa thân thể chôn vào hoàng thổ, gió thổi qua liền sẽ thổi ngã. Nhưng bọn hắn trên thân lại tản ra một cỗ đặc thù sát cơ. Loại sát cơ này vô hình vô chất, nhưng lại băng lãnh mà sắc bén, giống như là một thanh hàn đao, làm cho người không rét mà run. Ba người chỗ đến, vạn linh lạnh rung, chúng sinh phát run, giống như nhân gian sát thần. Mà ba người này, tên là Trời Đánh Lão Quỷ, mà giết lão quỷ cùng người giết lão quỷ. Bọn hắn đến từ trong nhân thế. Chuyện gì xảy ra? Biển đen nước biển như thế nào thiếu đi nhiều như vậy? Trời Đánh Lão Quỷ cao mày, nhìn qua thủy vị giảm xuống vài trăm mét biển đen, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Nước biển tiêu thất thì Bắc Minh Sơn hiện, chẳng lẽ là Bắc Minh Sơn sắp xuất thế? Mà giết lão quỷ mở miệng, xem ra bọn hắn không chỉ có biết Bắc Minh Sơn tình huống, hơn nữa tựa hồ chính là hướng về phía Bắc Minh Sơn tới. Bắc Minh Sơn chính là một trong cựu đại thần sơn, từ xưa đến nay liền tiếng tăm lừng lẫy, bị vô số cường giả chôn nhớ thương. Bây giờ linh khí khôi phục, chín đại thần sơn dần dần xuất thế, tự nhiên cũng sẽ bị vô số cường giả để mắt tới. Trước đây Dược Linh Sơn cùng Nguyên Tử Sơn đều hấp dẫn không thiếu cường giả, nhưng cuối cùng lại là đã rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Mà lần này Bắc Minh Sơn đồng dạng hấp dẫn không thiếu cường giả, ngoại trừ trước đây Trời Cao Thần Tôn, còn có những người khác, thì như trước mắt Tam Sát Lão Quỷ. Đương nhiên, có thể còn có những người khác, chỉ là bị Hắc Hải bên trong Bát Chảo Ma Trương giết chết, bởi vậy cũng không trông thấy thôi. Nhưng trước mắt Tam Sát Lão Quỷ lại là khác biệt. Ba người bọn họ cũng là thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong cường giả, mà lại là cùng cha cùng mẹ Tam Bảo Thai huynh đệ. Ba người bọn họ tu luyện chính là cùng một loại công pháp, lại cùng thuộc về tại trong nhân thế, giữa hai bên có cực mạnh tâm linh cảm ứng. Ba người liên thủ, càng là có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, cho dù là thần tôn cảnh ngũ trọng cường giả, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Mà bọn hắn lần này chính là hướng về phía Bắc Minh Sơn tới. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, biển đen vậy mà xảy ra biến hóa như thế. Không nên à, dựa theo chúng ta suy tính, tòa này Bắc Minh Sơn ít nhất còn muốn 2-3 năm mới có thể chân chính xuất thế, chẳng lẽ là bởi vì linh khí hồi phục duyên cớ, dẫn đến Bắc Minh Sơn thời gian xuất thế trước thời hạn. Người giết lão quỷ đồng dạng nghi hoặc thật sâu, nhưng biển đen nước biển hạ xuống lại là sự thật không thể chối cãi. Mà nguyên nhân có khả năng nhất chính là Bắc Minh Sơn muốn sớm xuất thế. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, kỳ thực là một chuyện tốt. Nếu như Bắc Minh Sơn thật sự sớm xuất thế, đối với chúng ta như vậy mà nói, chính là tin tức tốt nhất. Nếu là đợi thêm 2-3 năm, đến lúc đó thiên đạo lần nữa giải cấm, sẽ có càng nhiều cường giả xuất hiện, có thể liền không tới phiên huynh đệ chúng ta. Bây giờ với bạn, ba người chúng ta thực lực là tối cường, dưới sự liên thủ, càng là đủ để đối phó thần tôn cảnh ngũ trọng cường giả, mà bây giờ, huyền hoàng đại thế giới bên trong, còn không có thần tôn cảnh ngũ trọng tồn tại. Lão thiên gia cũng đang giúp chúng ta a. Tòa này Bắc Minh Sơn, đơn giản chính là chúng ta ba huynh đệ lượng thân chế tác riêng. Mà giết lão quỷ mắt lộ ra tinh mang, lòng tin 10 phần. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đi nhìn một chút. Trời Đánh Lão Quỷ thân là đại ca, tính cách trầm ổn, cũng không xúc động. Thế là ba người hóa thành ba đạo ưu quang, hướng về biển đen chỗ sâu mà đi. Hoa lạc. Ba người bay vào biển đen sau đó. Rất nhanh mặt biển khuấy động, chợt ba cây màu đen xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, cấp tốc hướng về ba người tập kích mà đi. Là Bát Chảo Ma Trương. Trong hắc hải, sinh hoạt Bát Chảo Ma Trương không chỉ có một con. Chỉ là lúc trước Tiêu Trường Phong chém giết một cái, chấn nhiếp khắc Bát Chảo Ma Trương, bởi vậy khắc Bát Chảo Ma Trương mặc dù cảm ứng được Tiêu Trường Phong tồn tại, nhưng lại không dám ra tay. Nhưng Tam Sát Lão Quỷ lại là lần đầu tiên tới ở đây, tự nhiên bị Bát Chảo Ma Trương để mắt tới, coi là con mồi. Ba cây màu đen xúc tu đều có vạn mét lớn nhỏ, toàn thân đen như mực, không có nửa điểm lộng lây phản xạ. Hơn nữa đầu này Bát Chảo Ma Trương thực lực, tựa hồ cũng đạt tới thần tôn cảnh tứ trọng, mỗi một cây màu đen xúc tu đều cứng cỏi mà cường đại, đủ để băng liệt hư không, rút bạo tinh thần. Bát Chảo Ma Trương thực lực rất mạnh, trước đó ngoại trừ Tiêu Trường Phong, không có mấy người có thể ngăn cản. Đại bộ phận cũng như Trời Cao Thần Tôn ba người một dạng, trở thành bọn hắn đồ ăn. Bất quá lần này, nó đối phó lại là Tam Sát Lão Quỷ. Thiên Phát Sát Cơ. Trời Đánh Lão Quỷ xuất thủ trước, lập tức thiên khung chấn động, một cỗ kinh khủng sát cơ bộc phát ra, từ trên trời giáng xuống, giống như một thanh vô hình sát đao, gắng sức chém xuống, chém vào màu đen trên xúc tu. Lập tức cái thứ nhất màu đen xúc tu tựa như cùng đầu hũ đồng dạng, bị nhẹ nhõm chặt đứt, rơi xuống tại trên mặt biển. Địa Phát Sát Cơ. Mà giết Lão Quỷ cũng ra tay rồi, lập tức đại địa chấn động, một cỗ giống như đại địa thâm trầm sát cơ bắn ra mà ra, từ dưới đất bạo hướng mà ra, rơi vào cái thứ hai màu đen xúc tu phía trên. Chỉ một cái chớp mắt, cái thứ hai màu đen xúc tu liền ứng thanh mà đoạn, miếng vỡ xé rách, giống như là bị manh thú xé xuống tới. Nhân phát sát cơ, người cuối cùng giết lão quỷ. Lúc này một cỗ trước nay chưa có sát cơ lạnh như băng từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, phản phất ngàn vạn cái sinh linh đồng thời bộc phát sát ý, đem chung quanh không gian đều bặm mẹo. Phí một tiếng, cái thứ ba màu đen xúc tu giống như bị một đôi bàn tay vô hình bặm gãy, ma huyết bao tố tung tóe. Giang đối với ba huynh đệ chúng ta ra tay, đầu này Bát Chảo Ma Trương thực sự là có đủ ngu xuẩn. Người giết lao quỷ cười lạnh một tiếng, đối với Bát Chảo Ma Trương tràn đầy khinh miệt. Lúc này ở dưới mặt biển Bát Chảo Ma Trương cũng cảm nhận được tam sát lão quỷ cường đại cùng đáng sợ. Nó rất thông minh, không tiếp tục ra tay, mà là cấp tốc bỏ chạy rời đi. Tam sát lao quỷ tuy mạnh, nhưng cái này biển đen nước biển lại là băng lãnh rét đấu xương, đối bọn hắn mà nói có cực lớn hạn chế. Bởi vậy đầu này Bát Chảo Ma Trương chạy trốn, bọn hắn cũng không có tiến vào trong biển truy sát. Đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, mục đích của chúng ta là Bắc Minh Sơn, không phải những thứ này Bát Chảo Ma Trương. Trời đánh lao quỷ nhàn nhạt lên tiếng, Bát Chảo Ma Trương đối bọn hắn mà nói cũng không tính vấn đề nan giải gì, mà bọn hắn cũng lười lại tốn thời gian đuổi theo giết Bát Chảo Ma Trương. Mà giết lao quỷ cùng người giết lao quỷ gật gật đầu, chợt ba người không có đi quản đứt gãy màu đen xúc tu cùng đảo tàu Bát Chảo Ma Trương, tiếp tục hướng về biển đen chỗ sâu mà đi. Tiếp xuống trên đường, bọn hắn lại tao ngộ hai lần Bát Chảo Ma Trương tập kích, bất quá lấy thực lực của bọn hắn, thành công chặt đứt màu đen xúc tu, để cho Bát Chảo Ma Trương e ngại và phần. Một đường xâm nhập, cuối cùng ba người đi tới biển đen chỗ sâu nhất, hơn nữa nhìn thấy Bắc Minh Sơn. Đó chính là Bắc Minh Sơn sao? Quả nhiên sắp xuất thế, đã đạt đến 9000 mét lớn nhỏ. Mà giết lao quỷ ánh mắt ngưng lại, trước tiên nhìn thấy Bắc Minh Sơn. Mà lúc này Bắc Minh Sơn đã từ 100 mét lớn nhỏ tăng lên tới 9000 mét lớn nhỏ, khoảng cách chân chính xuất thế cũng đã rất gần. Ân. Mà lúc này trời đánh lao quỷ, nhưng là xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Chương 4387, xuất thế chương 4387, xuất thế đây là ai? Người giết lao quỷ ánh mắt cũng theo mà động, không khỏi hỏi. Có thể xuyên qua biển đen, xông qua Bát Chảo Ma Trương tới chỗ này, chắc chắn không phải người bình thường. Bọn hắn từ trên thân Tiêu Trường Phong, cảm ứng được thần tôn cảnh tứ trọng khí tức, nhưng lại cũng không phải là giới ngoại thần linh, mà là thổ dân cường giả. Bất quá bọn hắn là ngủ say trong lịch sử nhân vật, bởi vậy đối bọn hắn tới nói, vô luận là giới ngoại thần minh vẫn là bản địa thổ dân, đều là ngoại nhân. Người này đi tới nơi này, chắc chắn cũng là hướng về phía Bắc Minh Sơn tới. Chẳng cần biết hắn là ai, Bắc Minh Sơn cũng là chúng ta, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhúng chạm. Mà giết lao quỷ cũng đem ánh mắt thu hồi lại, rơi vào trên thân Tiêu Trường Phong. Ba người bọn họ cũng là sát thủ chuyên nghiệp, hoặc giả thuyết là sát thần. Trong mắt bọn họ chỉ có mục tiêu, đến nỗi những người khác, tất cả đều là có thể đối tượng săn giết. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Trường Phong, nhưng tất nhiên Tiêu Trường Phong ở đây, đó chính là cùng bọn hắn tranh đoạt Bắc Minh Sơn người cạnh tranh. Đại ca, chúng ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Người giết lao quỷ tinh thần truyền âm, trưng cầu lấy đại ca ý kiến. Lấy ba người bọn họ thực lực, dưới sự liên thủ, cho dù là thần tôn cảnh ngũ trọng cường giả cũng dám một trận chiến, huống chi chỉ là thần tôn cảnh tứ trọng bản địa thổ dân. Không đổi, trước chờ một chút, ít nhất phải chờ Bắc Minh Sơn hoàn toàn xuất thế. Trời đánh lao quỷ lắc đầu, không gấp ra tay. Bởi vì hắn từ trên thân Tiêu Trường Phong cảm nhận được một tia uy hiếp. Mặc dù cái này một tia uy hiếp 10 phần yếu ớt, nhưng đó là chân thực tồn tại. Trời đánh lao quỷ luôn luôn trầm ổn, không có năm chắc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi Bắc Minh Sơn bây giờ còn chưa có hoàn toàn xuất thế, vạn nhất bọn hắn tốn sức khí lực giết Tiêu Trường Phong, lại có khác tranh đoạt giả chạy đến lúc đó chẳng phải là cho hắn người làm áo cưới. Trời đánh lao quỷ không có hạ lệnh, mà giết lao quỷ cùng người giết lao quỷ cũng không có vội vã ra tay. Nhưng bọn hắn lại vẫn luôn đang ngó chừng Tiêu Trường Phong, một khi Tiêu Trường Phong có bất kỳ dị thường, bọn hắn đều biết trước tiên ra tay. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng phát hiện tam sát lão quỷ. Cái này khiến hắn nhíu mày, nội tâm kinh ngạc. Cái này ba cái là người nào? Bọn hắn không phải giới ngoại thần linh, cũng không phải bản địa thổ dân, trên thân lại ẩn chứa kinh khủng sát cơ, giống như là ba cái giết người vô số tuyệt thế sát thần. Đại đạo thần tông người, vẫn là người của thiên đình, hay là khác thần tông người? Tiêu Trường Phong cảm ứng được tam sát lão quỷ trên người đặc thù sát cơ, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua người của nhân thế gian, bởi vậy cũng không đem tam sát lão quỷ cùng nhân thế ở giữa liên hệ với nhau. Mà lúc này tam sát lão quỷ không có ra tay với hắn, hắn cũng nhạc kiến kỳ thành. Bởi vì hắn một mực tại thao túng Sơn Hà thần đồ, trợ giúp Bắc Minh Sơn mau hơn xuất thế. Mà bây giờ, đã tiếp cận một tháng, Bắc Minh Sơn khoảng cách chân chính xuất thế cũng đã càng ngày càng gần. Tại cuối cùng này trước mắt, hắn cũng không muốn phức tạp. Cho nên tam sát lão quỷ không có ra tay, hắn cũng không có chủ động xuất kích, mà là nhất tâm nhị dụng, vừa chú ý tam sát lão quỷ động tĩnh, một bên thúc giục Sơn Hà thần đồ, trợ giúp Bắc Minh Sơn mau hơn xuất thế. Biển đen nước biển đã càng ngày càng ít. Nước biển màu đen hướng về Bắc Minh Sơn tụ đến, đóng băng thành băng, khiến cho Bắc Minh Sơn càng ngày càng khổng lồ. Mà Bắc Minh Sơn hiện lên tam giác thể, bên trên nhạy bén phía dưới rộng, bởi vậy càng gần đến mức lối, cần nước biển càng nhiều, tăng trưởng tốc độ cũng liền càng chậm. Dựa theo Dược Linh Sơn cùng Nguyên Tử Sơn tình huống đến xem, Bắc Minh Sơn độ cao hẳn là cũng tại khoảng 1 mét. Mà lúc này Bắc Minh Sơn đã tăng trưởng đến 9000 mét lớn nhỏ, cách 10 km đã càng ngày càng gần. Cái này ba đầu lão quỷ, nếu là không tới tìm ta phiền phức thì cũng thôi đi, nếu là muốn tìm cái chết, vậy ta cũng không để ý đưa bọn hắn vào đường. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, căn bản không có đem tam sát lão quỷ để vào mắt. ở người khác trong mắt nghe tin đã sợ mất mật, có thể ngừng tiểu nhi khóc nỉ non sát thần, trong mắt hắn lại là không đáng kể chút nào, bởi vì hắn có đầy đủ thực lực cùng tự tin. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trường Phong cùng Tam Sát Lao Quỷ duy trì tương đối như thế bình tĩnh, giữa hai bên, nước giếng không phạm nước sông. Ngày thứ 9, trong mắt Tiêu Trường Phong tinh mang lấp lóe. Bắc Minh Sơn độ cao đã tăng đến 9999m, cách vạn mét chỉ kém sau cùng độ cao một thước. Mà cái này 1m, bởi vì tại chân núi, bởi vậy cần nước biển cũng là nhiều nhất. Cùng lúc đó, cả tòa biển đen cũng đã thấy đáy, nước biển màu đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập trong Bắc Minh Sở bên trong, muốn thành tựu sau cùng 1m. Mà nguyên bản sinh hoạt tại trong Hắc Hải Bát Trảo Ma Trường, nhưng là bởi vì nước biển tiêu thất, dần dần lộ ra ngoài. Nhưng bởi vì phiến thiên địa này sớm đã bị phủ lên trở thành một vùng tăm tối, bởi vậy cụ thể có mấy cái Bát Trảo Ma Trường, tạm thời còn không rõ ràng. Nhưng ở biển đen chỗ sâu nhất, ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Tam Sát Lão Quỷ, không còn gì khác người đến. Có thể không phải là không có người, mà là những người mạo hiểm kia, toàn bộ đều mệnh tăng Bát Trảo Ma Trường miệng. Bởi vậy có thể thấy được, giấu tại trong bóng tối Bát Trảo Ma Trường, số lượng hay là không ít. Bắc Minh Sơn sắp xuất thế. Tam Sát Lão Quỷ cái này cựu tiên cũng vẫn đang ngó chừng Bắc Minh Sơn, chính mắt thấy Bắc Minh Sơn không ngừng tăng trưởng. Mà lúc này ba người bọn họ lực chú ý hoàn toàn bị Bắc Minh Sơn hấp dẫn, ngọn thần sơn này không chỉ có là một trong cựu đại thần sơn, hơn nữa đối bọn hắn ba huynh đệ mà nói, cũng có chỗ tốt rất lớn. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới thẳng đến Bắc Minh Sơn mà đến, trước đây Dược Linh Sơn cùng Nguyên Tử Sơn cũng chưa từng gặp qua thân ảnh của bọn hắn. Quắc két. Băng tinh đông âm thanh tại yên tĩnh này trong bóng tối càng rõ ràng. Chỉ thấy sau cùng nước biển, toàn bộ rơi vào Bắc Minh Sơn chân núi, đóng băng thành băng, hội tụ thành ngọn núi. Cuối cùng một M cũng hoàn thành. Bắc Minh Sơn cuối cùng hoàn chỉnh hiện lộ mà ra, chừng vạn mét lớn nhỏ. Ông chỉ thấy cả tòa Bắc Minh Sơn khẽ run lên, chợt hắc quang như nước thủy triều nở rộ mà ra. Xa xa nhìn lại, Bắc Minh Sơn nguy nga sừng sững, cao vút trong mây. Cẩn thận nhìn lại, Bắc Minh Sơn toàn thân đen như mực, lại là từ hàn băng đóng băng mà thành, đây là một tòa đặc thù băng sơn. Một cỗ băng phong vật vật, đông lạnh càn khôn hàn ý tản ra, đem chung quanh không khí tựa hồ cũng đóng băng trở thành băng xương. Mà tại này cổ hàn ý phía dưới, không có bao nhiêu sinh linh có thể chịu được. Cho dù là Tam Sát Lão Quỷ, cũng cảm thấy toàn thân run lên, cảm giác tay chân cứng ngắc, giống như là cả người bị đông cứng. Ngược lại là Tiêu Trường Phong, bởi vì ngũ hành tiên thể nguyên nhân, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa bởi vì lần này Bắc Minh Sơn xuất thế, là bởi vì Sơn Hà thần đồ thôi hóa, bởi vậy Tiêu Trường Phong bằng vào Sơn Hà thần đồ, nhìn về phía trước mắt Bắc Minh Sơn, còn có một loại đặc thù liên hệ. Tựa hồ chỉ muốn hắn thôi động Sơn Hà thần đồ, liền có thể thu phục tòa này Bắc Minh Sơn. Nhớ tới nơi này, Tiêu Trường Phong chính là chuẩn bị thử một chút. Sơn Hà thần đồ, ra. Tiêu Trường Phong tâm niệm khẽ động, lập tức Sơn Hà thần đồ từ trong cơ thể của hắn bay ra, hướng về Bắc Minh Sơn mà đi. Lập tức Bắc Minh Sơn khẽ run lên, có một loại như yến về tổ cảm giác. Chương 4388, giao phong chương 4388, giao phong đó là cái gì? Khi Sơn Hà thần đồ bay ra thời điểm, Tam Sát Lão Quỷ đều bị hấp dẫn lực chú ý, bọn hắn mặc dù nghe nói qua Sơn Hà thần đồ, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Mà lúc này Sơn Hà thần đồ vừa ra, Bắc Minh Sơn lại truyền ra như yến về tổ khí tức, cái này khiến trong lòng ba người trầm xuống, cảm thấy không thích hợp. Món bảo vật này lại có thể gây nên Bắc Minh Sơn của mình. Người giết Lão Quỷ mắt lộ ra kinh ngạc, cảm ứng được Sơn Hà thần đồ cùng Bắc Minh Sơn ở giữa đặc thù liên hệ. Đại ca, người này là có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ Bắc Minh Sơn sớm xuất thế cũng cùng hắn có liên quan. Nếu là chúng ta lại không ra tay mà nói, chờ hắn thu lấy Bắc Minh Sơn, chúng ta liền triệt để không có hy vọng. Mà giết Lao Quỷ trầm giọng mở miệng, hy vọng có thể thuyết phục đại ca. Trời đánh Lao Quỷ cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong lại có thể dẫn động Bắc Minh Sơn. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Bắc Minh Sơn động tĩnh lại là đã chứng minh suy đoán của bọn hắn. Giờ này khắc này, biện pháp duy nhất chính là giết Tiêu Trường Phong, từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có hy vọng nhận được Bắc Minh Sơn. Động thủ. Trời đánh Lao Quỷ mặc dù tính cách trầm ổn, nhưng lại không phải không quả quyết. Lúc này hắn phát giác Tiêu Trường Phong uy hiếp, lập tức không còn nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Mà giết Lao Quỷ cùng người giết Lao Quỷ đã sớm đã đợi không kịp, lúc này nghe đại ca mệnh lệnh, lập tức mắt lộ ra sắc cơ, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Mà bọn hắn vừa mới động, liền có kinh khủng sát ý bao phủ mà ra, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Trường Phong mãnh liệt mà đi. Rốt cục vẫn là ra tay rồi. Tiêu Trường Phong một mực tại chú ý Tam Sát Lão Quỷ, lúc này gặp đến bọn hắn hướng mình đánh giết mà đến, lập tức ánh mắt lóe lên. Bất quá hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, không chút nào hoảng. Duy nhất có chút lo lắng chính là Sơn Hà thần đồ là có hay không có thể thu phục Bắc Minh Sơn. Thiên phát sắc cơ. Trời đánh Lao Quỷ người còn chưa đến, cực phẩm thần thuật cũng đã phát huy ra. Lập tức thương khung chấn động, kinh khủng sát cơ từ trên trời quần quần mà rơi, giống như kinh lôi rơi xuống, kinh khủng tuyệt luân. Địa phát sắc cơ. Mà giết Lao Quỷ cũng đồng thời ra tay, lập tức đại địa chấn động, đáy biển băng liệt, đáng sợ sát cơ từ dưới đất phun ra ngoài, giống như núi lửa phun trào, muốn hủy diệt hết thảy. Nhân phát sắc cơ. Người giết Lao Quỷ cũng tại thi triển cực phẩm thần thuật, lập tức sát cơ mãnh liệt từ trong cơ thể của hắn bắn ra, loại sát cơ này dường như là đến từ thiên địa chúng sinh, cực kỳ huyền diệu, cũng cực kỳ cường đại. Tam Sát Lao Quỷ chính là Tam Bảo Thai huynh đệ, sớm đã có tâm linh cảm ứng, phối hợp vô cùng ăn ý, lúc này ba người đồng thời ra tay, trời đánh mà giết người giết, ba loại khác biệt sát cơ bộc phát ra, trong nháy mắt liền phong tỏa Tiêu Trường Phong hết thể đường lui, như muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ tại trong sát cơ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Không thể không nói, Tam Sát Lao Quỷ thực lực đích xác rất mạnh, hơn nữa ba người dưới sự liên thủ, càng là kinh khủng tuyệt luân. Tại Tiêu Trường Phong gặp rất nhiều thần tôn cảnh cường giả ở trong, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Đạo Thần Tông Càn Nguyên Thần Tôn có thể ngăn cản. Đến nỗi ánh trăng sáng cùng Lôi Phạt Thần Tôn bọn người, nếu là đối mặt Tam Sát lão quỷ liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản được. Đáng tiếc lần này, bọn hắn gặp là Tiêu Trường Phong. Vũ Hành đạo giới. Đối mặt với Phô Thiên cái địa cuốn tới kinh khủng sát cơ, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, trực tiếp kích hoạt ngũ hành tiên thể, lập tức đạo vận hiển hóa, tại hắn quanh thân hóa thành ngũ hành đạo giới. Ngũ hành này đạo giới không phải bình thường, chính là đạo vận biến thành, tự thành một giới, vậy mà nhẹ nhõm đỡ được ba người liên thủ kinh khủng sát cơ. Ân. Nhìn thấy sát cơ bị ngăn cản tới, Tam Sát lão quỷ đều là mắt lộ ra kinh ngạc, rõ ràng ngoài dự liệu của bọn hắn. Quả nhiên có chút năng lực, đồng loạt ra tay, không cần cho hắn thời gian thở dốc. Trời đánh lão quỷ ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được Tiêu Trường Phong cường đại, nhưng hắn vẫn không có e ngại. Bởi vì bọn hắn ba huynh đệ liên thủ, thực lực có thể lẫn nhau được ra, uy lực cực mạnh. Bây giờ Huyền Hoàng đại thế giới, Thiên Đạo áp chế giới, tối đa chỉ có thể xuất hiện thần tôn cảnh tứ trọng cường giả. Bởi vậy trước mắt thiếu niên áo trắng lại mạnh, cũng chỉ là thần tôn cảnh tứ trọng thôi, không cách nào đột phá đến thần tôn cảnh ngũ trọng phạm chủ. Mà bọn hắn ba huynh đệ liên thủ, lại là liền thần tôn cảnh ngũ trọng cường giả đều có thể đánh bại. Hắn không cho rằng chính mình ba người sẽ bại. Trời đánh kinh lôi đao. Trời đánh lao quỷ đưa tay chộp một cái, lấy ra chính mình bản mệnh thần khí. Đó là một thanh mỏng như cánh ve, trên thân đao đầy lôi văn thần đao. Đao này toàn thân hiện lên huyết hồng sắc, giống như là máu tươi đang lưu động, tản ra làm người sợ hãi kinh khủng sát cơ. Mà giết hỏa linh thương, mà giết lao quỷ đưa tay chộp một cái, lấy ra một thanh đỏ rực như lửa trường thương, thương này đồng dạng sát cơ nồng đậm, giống như núi lửa phun trào, tạo thành tai nạn, hủy diệt tứ phương. Nhân sát chúng sinh kiếm. Người giết lao quỷ bản mệnh thần khí là một thanh kiếm, kiếm hiện lên màu đen như mực, trôi kiếm cùng kiếm thần liền thành một khối, mà tại trên thân kiếm hiện ra từng đạo hắc khí, mỗi một đạo hắc khí cũng là chết ở dưới kiếm này oan hồn biến thành, sát cơ kinh thế. Cái này ba tên lão quỷ đều là thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong cường giả, mà trong tay bọn họ thần khí cũng đều là thượng phẩm thần khí, hơn nữa sát cơ kinh người, làm cho người hãi nhiên. Ba ba bá. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố, phong tỏa Tiêu Trường Phong hết thảy đường lui, chợt đồng thời ra tay, sát cơ bộc phát, long trời lở đất, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Nếu là bình thường thần ma, đối mặt một kích này, sợ rằng phải hai mặt thù địch, khó mà ngăn cản. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không hề sợ hãi, há mồm phun một cái. Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận. Trong chốc lát, Hư Không Tiên kiếm hóa thành một đạo huy hoàng kiếm mang, phóng lên trời, gào thét mà ra. Cùng lúc đó, 98 thanh thần kiếm cũng theo đó mà động, hóa thành Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận, vậy mà đồng thời đem ba người công kích ngăn cản xuống. Đây là cái gì kiếm trận, uy lực vậy mà cường đại như thế? Trời đánh lao quỷ lần nữa chấn kinh, không nghĩ tới Tiêu Trường Phong không chỉ có cá nhân thế lực cường đại, trong tay thần khí cũng lợi hại như thế. Vậy mà như thế, vậy chúng ta cũng bày trận. Thiên Điệu Nhân Tam Tuyệt Sát trận. Trời đánh lao quỷ ba người tâm linh tương thông, giữa hai bên căn bản không cần câu thông, trực tiếp ra tay. Lập tức ba người đồng thời ra tay, sát cơ tương liên, thần lực dung hợp, thần khí bộc phát. Rất nhanh, ba người liên thủ, một tòa đặc thù sát trận liền bị phát huy ra. Đây không phải kiếm trận, cũng không phải tiên trận, mà là tương tự với chiến trận tồn tại. Nhưng bởi vì Tam Sát lão quỷ thực lực rất mạnh, lại là Tam Bảo Thai huynh đệ, bởi vậy ba người bọn họ liên thủ thi triển xuống, uy lực của nó càng đáng sợ hơn, đủ để đánh bại thần tôn cảnh ngũ trọng cường giả. Tiêu Trường Phong Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận vi mạnh, vốn lấy một địch ba vẫn còn có chút miễn cưỡng. Rất nhanh, Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận liền bị chế trụ, mà Tam Sát lão quỷ Thiên Địa Nhân Tam Tuyệt Sát trận nhưng là cấp tốc tới gần, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đến. Có chút ý tứ, xem ra bất động thật, thật đúng là bắt không được các ngươi. Nhìn qua cấp tốc ép tới gần Tam Sát lão quỷ, trong mắt Tiêu Trường Phong lệ mang lóe lên. Bản mệnh thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Chương 4389, kinh khủng sát cơ. Chương 4389, kinh khủng sát cơ. Tam Sát lão quỷ tổng cộng có 3 người, may mắn Tiêu Trường Phong cũng có nhất khí hóa tam thanh bản mệnh thần thông. Bù bù. Chỉ thấy hai cỗ pháp thân từ trong cơ thể của Tiêu Trường Phong đi ra. Tam Sát lão quỷ là bởi vì Tam Bảo Thai, cho nên tâm linh tương thông. Mà Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân, nhưng là nguồn gốc từ bản mệnh thần thông, tam vị nhất thể, so Tam Sát lão quỷ càng hơn một bậc. Ân. Đây là cái gì? Huyễn thuật sao? Nhìn thấy hai cỗ cùng Tiêu Trường Phong giống nhau như lúc pháp thân, Tam Sát lão quỷ đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua huyễn thuật, nhưng trước mắt hai cỗ pháp thân, vô luận từ trên góc độ nào đó đến xem, đều vô giải khả kích. Cái này khiến ba người đều là hơi sững sờ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong, nhưng là tâm niệm khẽ động. Lập tức hai cỗ pháp thân khí tức tăng gọn, một bộ pháp thân hóa thành Bạch Hổ pháp thân, một cái khác cỗ thì hóa thành Chu Tức pháp thân. Bạch Hổ thuộc kim, chủ sát phạt, hắn sát khí mãnh liệt, còn tại Tam Sát lão quỷ phía trên. Mà Chu Tức pháp thân, nhưng là nắm trong tay 10 màu Chu Tức viêm, có được cực mạnh sức mạnh hủy diệt. Quan trọng nhất là, cái này hai cỗ pháp thân cũng có cùng bản thể giống nhau như đúc thực lực. Chỉ thấy Bạch Hổ pháp thân hóa thân làm một đầu Bạch Hổ thần thú, toàn thân hổ mao khiết bạch như tuyết, nhưng lại từng chiếc như châm. Chỗ mi tâm kim sắc chữ vương, càng là tràn đầy uy nghiêm cùng sát khí. Gào! Một tiếng hổ khiếu, chấn thiên động địa, sát khí như đảo. Chỉ thấy Bạch Hổ pháp thân hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, cấp tốc hướng về mà giết lão quỷ đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, Chu Tước pháp thân hóa thành hỏa diễm Chu Tước, mang theo 10 màu Chu Tước viêm cùng biển lửa ngập trời, thẳng đến người giết lão quỷ mà đi. Đến nỗi Tiêu Trường Phong bản thể, nhưng là xông về thực lực tối cường trời đánh lão quỷ. Không tốt, đây không phải huyễn thuật, hai người này đều là thật. Rất nhanh, mà giết lão quỷ cùng người giết lão quỷ đều phát hiện pháp thân đặc thù. Mà Tiêu Trường Phong thực lực vốn là cực mạnh, lúc này Bạch Hổ pháp thân cùng Chu Tước pháp thân, càng là cho thấy thực lực siêu cường. Cho dù mà giết lão quỷ cùng người giết lão quỷ cũng là thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong cường giả, nhưng lúc này đối mặt Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân, nhưng như cũng lực có không đủ, rất nhanh liền bị đánh đã rơi vào hạ phong. Cái này sao có thể? Thấy vậy một màn, trời đánh lão quỷ con người đột nhiên co lại, mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn vạn lần không ngờ, vốn chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, vậy mà đã biến thành ba cái, hơn nữa hắn thực lực cường đại như thế, để cho hắn đều vì đó tim đập nhanh. Lúc này thiên địa nhân tam tuyệt sát trận đã bị phá, mà giết lão quỷ cùng người giết lão quỷ đều bị áp chế lại, trời đánh lão quỷ cũng chỉ có thể một thân một mình đối mặt Tiêu Trường Phong bản thể. Chạm. Tiêu Trường Phong tâm niệm khẽ động, lập tức thái ớt cửu tiêu bích lạc kiếm trận tựa như cùng một tờ thiên la địa võng, hướng lên trời giết lão quỷ bao phủ tới. 99 thanh thần kiếm, mỗi một chôi đều tản ra chạm thiên đoạn địa phong mang. Kiếm khí giữa ngang dọc, phong tỏa trời đánh lão quỷ tất cả đường lui, đành phải cắn chặt răng, ra tay toàn lực ngăn cản. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tốc. Trời đánh lão quỷ cảm ứng được Tiêu Trường Phong cường đại, lúc này không dám chút nào sơ suất, thi triển chính mình tối cường thần thuật. Đây là hắn trời đánh thần thuật, lúc này bị hắn thi triển mà ra, lập tức giữa thiên địa, sát cơ bắn ra. Bên trên bầu trời, Nhật Nguyệt tinh thần tựa hồ cũng lệch vị trí, giống như phải bỏ mạng, cấp tốc bên kích xuống, nên kích lấy Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận. Không thể không nói, trời đánh lao quỷ thực lực hay là rất mạnh, lúc này thiên phát sát cơ, đem Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận đều đánh đinh đương vang rọi. Thất thải bát hoang tiên ấn. Tiêu Trường Phong đưa tay một chảo, lấy ra thất thải bát hoang tiên ấn, lập tức đón gió tăng trưởng, cấp tốc hóa thành 3000 mét lớn nhỏ, giống như một tòa thượng cổ thần nhạc, mang theo không thể địch nổi lực lượng kinh khủng, cấp tốc trấn áp xuống. Thất thải bát hoang tiên ấn không thể phá vỡ, nặng nề như núi, càng có trấn áp cùng phong ấn tiên uy, để cho trời đánh lão quỷ trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến, cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Trời đánh kinh lôi đao, chạm. Trời đánh lão quỷ cắn chặt răng, toàn lực thôi động trong tay trời đánh kinh lôi đao, lập tức chém ra một đao, kinh khủng sát cơ hội tụ. Giống như sét, cấp tốc nên kích lấy thất thải bát hoang tiên ấn. Bịch. Hai người va chạm, lập tức liền có đinh thai nhức óc sắt thép va chạm tiếng vang lên. Nhưng trời đánh lão quỷ vẫn là khinh thường thất thải bát hoang tiên ấn, món bảo vật này tại Tiêu Trường Phong nhiều lần tế luyện phía dưới, sớm đã đạt đến cực phẩm tiên khí cấp độ. Mà trời đánh lao quỷ trong tay trời đánh kinh lôi đao, lại chỉ là thượng phẩm thần khí thôi. Hơn nữa trời đánh lao quỷ am hiểu là sát lục, đối mặt thất thải bát hoang tiên ấn loại lực lượng này cùng phong ấn loại tiên khí, lại là có chút ngăn cản không nổi. Lúc này thất thải bát hoang tiên ấn chân áp xuống, hắn mặc dù nắm trời đánh kinh lôi đao miễn cưỡng chặn lại, nhưng lại mười phần gian khổ, bị ép tới không thở nổi. Đại ngũ hành thiên đạo quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm đấm, ngũ hành tiên thể kích hoạt, tiên khí khuấy động, đạo vận gia trì. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, sáng chói quyền mang giống như một vòng ngũ thải thái dương, mang theo chí cương chí dương sức mạnh, hoành không mà ra, giống như có thể đánh nổ hết thảy. Không tốt. Cảm nhận được một quyền này kinh khủng, trời đánh lao quỷ sắc mặt đại biến. Hắn am hiểu sát lục, cũng không am hiểu nhục thân cùng sức mạnh, huống chi Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể là mạnh như vậy, hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản. Nhưng hắn muốn tránh đi cũng rất khó, bởi vì thất thải bát hoang tiên ấn chấn áp phía dưới, mang đến cho hắn áp lực thực lớn, để cho hắn có chút không chịu nổi. Nhưng mà nếu là không nghĩ biện pháp mà nói, một quyền này đủ để đem hắn trọng thương. Đầu chuyển tinh di. Liên tại đây một quyền sắp đánh trúng thời điểm, trời đánh lao quỷ trong mắt tinh mang lóe lên, thi triển một môn đặc thù thần thuật. Bá. Chỉ thấy thân ảnh của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, nhưng lại có một đầu vạn mét lớn nhỏ bát chảo ma trường xuất hiện tại thất thải bát hoang tiên ấn phía dưới. Giống như là hai người đổi cho nhau vị trí. Ầm ầm. Một quyền này cường thế vô cùng đánh vào trên thân bát chảo ma trường. Đầu này bát chảo ma trường chỉ có vạn mét lớn nhỏ, thực lực yếu kém, bất quá thần vương cảnh thôi, lúc này bị một quyền đánh trúng, trực tiếp chia 5 x 7, bạo thể mà chết. Ân. Tiêu Trường Phong con mắt híp lại, xoay chuyển ánh mắt, lấy hỏa nhãn kim tinh phát hiện trời đánh lao quỷ tung tích. Chỉ thấy trời đánh lao quỷ xuất hiện ở vạn mét bên ngoài, mà hắn mặc dù thở hổn hển, nhưng không có thụ thương. Thời không thay đổi vị trí, có chút ý tứ. Tiêu Trường Phong bén nhạy bắt được đầu chuyển tinh di nguyên lý. Đây là vô cùng mạnh thời không điều khiển sức mạnh, đem mình cùng sinh linh xung quanh cưỡng ép trao đổi vị trí. Bất quá xem ra, trời đánh lao quỷ chỉ có thể đối phó so với mình thực lực yếu, nếu là quá mạnh, gây nên phản kháng mãnh liệt cùng dãy rủa, chỉ sợ cũng không cách nào thành công. Nhưng kể cả như thế, môn này thần thuật cũng rất lợi hại, tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Tỷ như lần này, trời đánh lao quỷ liền né tránh Tiêu Trường Phong cái này chí mạng một quyền. Người của thiên đình ta đã thấy, địa phủ người ta cũng đã gặp. Xem ra, ngươi hẳn là đến từ trong nhân thế. Tiêu Trường Phong con mắt híp lại, đoán được trời đánh lao quỷ lai lịch. Chương 4390, phản lão hoàn đồng chương 4390, phản lão hoàn đồng tiên đình thiên thần, địa phủ quỷ thần, mà trong nhân thế, nhưng là sát thần. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất gặp phải người của nhân thế gian. Tam sát lao quỷ thực lực cường đại, cùng với bọn hắn đặc thù sát cơ, cuối cùng để cho Tiêu Trường Phong đoán được lai lịch thân phận của bọn hắn trời đánh lão quỷ, cũng tại nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Ánh mắt của hắn híp lại, hàn quang lâm liệt, đồng dạng đoán được Tiêu Trường Phong lai lịch thân phận. Trẻ tuổi như vậy, nhưng lại thổ dân sinh linh mạnh mẽ như vậy, xem ra ngươi hẳn là cái kia được vinh dự thiên tuyển chi tử Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong chi danh, không chỉ có danh chấn chư thiên, sớm đã bị các phương thế lực biết được. Cho dù là thiên đình, địa phủ cùng trong nhân thế những thứ này gần nhất mới chậm rãi xuất thế cổ lão thế lực, đồng dạng biết được Tiêu Trường Phong tồn tại. Dù sao cùng rất nhiều giới ngoại thần linh so sánh, Tiêu Trường Phong là thổ dân sinh linh, mà thiên tuyển chi tử tên tuổi càng là làm cho người không dám kinh thị. Dù sao đây là huyền hoàng đại thế giới, là vạn giới mẫu thân, xem như huyền hoàng đại thế giới thiên tuyển chi tử, tự nhiên không phải bình thường. Mà bây giờ Huyền Hoàng đại thế giới đang tiến hành linh khí khôi phục, ở thời đại này, vừa có khả năng xuất hiện mới thành đế thời cơ. Dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Phong cái này thiên tuyển chi tử tên tuổi, tự nhiên làm người khác chú ý Tiêu Trường Phong, chúng ta không có ý định đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi ra khỏi biển đen, từ bỏ Bắc Minh núi, chúng ta đến đây dừng tay, nước giếng không phạm nước sông. Trời đánh lao quỷ mở miệng, muốn quên lui Tiêu Trường Phong. Dù sao bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu là Bắc Minh núi, mà Tiêu Trường Phong cường đại, bọn hắn đã đích thân thể nghiệm qua, không muốn cùng Tiêu Trường Phong tiếp tục nó xung đột. Bởi vậy quên lui Tiêu Trường Phong, đối bọn hắn tới nói là kết cục tốt nhất. Nhưng lời này vừa nói ra, lại là đem Tiêu Trường Phong chọc cười. Nước giếng không phạm nước sông, Bắc Minh núi là ta, ai dám cướp, ta liền giết hay. Tiêu Trường Phong nhân sinh trong từ điển, cho tới bây giờ liền không có lùi bước hai chữ. Chớ nói chi là trước mắt Tam Sát lão quỷ. Lúc này hắn chỉ vận dụng bản mệnh thần thông, còn chưa từng lấy ra thuốc linh sơn. Dù vậy, hắn cũng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trời đánh lao quỷ lời nói này, hắn thấy thật sự là nực cười. Tiêu Trường Phong, ngươi thật muốn cùng ta trong nhân thế đối nghịch sao? Ta biết ngươi sáng lập Thiên Minh, đang cùng Đại Đạo Thần Tông giao phong, hơn nữa ngươi tựa hồ còn đắc tội Thiên Đình, Thiên Đình Thiên Đế chi tử đang tại ra tay với ngươi. Dưới loại tình huống này, ngươi nếu là đắc tội ta nữa trong nhân thế, đối với ngươi chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Nhưng ngươi nếu là từ bỏ Bắc Minh núi, chúng ta ngược lại là có thể nói một chút hợp tác. Có chúng ta trong nhân thế tương trợ, Thiên Minh tất nhiên có thể ngăn cản được Đại Đạo Thần Tông cùng Thiên Đình liên thủ. Nhưng ngươi nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ, chỉ sợ Thiên Minh chỉ có thể phá diện. Mà một mình ngươi, coi như lại mạnh, như thế nào có thể ngăn cản được chúng ta tam đại thế lực liên thủ? Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Trời đánh lao quỷ biết Tiêu Trường Phong để ý là cái gì, bởi vậy trực tiếp cầm Thiên Minh tới uy hiếp, muốn bức lui Tiêu Trường Phong. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Trong mắt Tiêu Trường Phong hàn mang lấp lóe, nhìn chằm chằm Trời đánh lao quỷ, lộ ra tí tí khí tức nguy hiểm. Đây không phải uy hiếp, mà là tại trần thuật một sự thật. Trời đánh lao quỷ tự tin bắt được Tiêu Trường Phong điểm yếu, lúc này lòng tin mười phần. Xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống a. Tiêu Trường Phong lắc đầu, lười nhắc lại cùng Trời đánh lao quỷ nói nhiều lời nhảm. Bá. Thái Ức Cựu Tiêu Bích Lạc kiếm trận lần nữa chém xuống, hóa thành đầy trời kiếm quang, che khuất bầu trời, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể chạm thiên đoạn địa, sắc bén bức người. Cùng lúc đó, Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn cũng bị thúc dục, hướng lên trời giết lão quỷ trấn áp tới. Cái này hai cái cũng là cực phẩm tiên khí, uy lực vô song, tại Tiêu Trường Phong điều khiển phía dưới, càng làm cho Trời đánh lão quỷ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Đường đường đường. Trời đánh lão quỷ tay cầm Trời đánh kinh lôi đao, ra tay toàn lực, sát cơ bộc phát, nhưng lại ngăn cản không nổi, bị đánh liên tục bại lui, khóe miệng chảy máu, thương thế không nhẹ. Tiêu Trường Phong, ngươi thật sự minh ngoan bất linh sao? Trời đánh lao quỷ cắn chặt răng, hai con ngươi phun lửa, căm tức nhìn Tiêu Trường Phong. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là mặc kệ hắn, tiếp tục thao túng Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận cùng Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn, thề phải chém giết Trời đánh lao quỷ, giải quyết cái phiền phức này. Phản lão hoàn đồng chi thuật. Gặp Tiêu Trường Phong không để ý đến chính mình, Trời đánh lao quỷ biết mình đàm phán thất bại. Mà lúc này đối mặt Tiêu Trường Phong mãnh liệt tiến công, hắn có chút giật gấu ba bay, ngăn cản không nổi. Thế là hắn không thể không thi triển trong nhân thế đặc thù thần thuật. Bá. Chỉ thấy nguyên bản giả loạn gọn, gian mua vô cùng Trời đánh lao quỷ, vậy mà như đồng thời ở giữa nghịch chuyển đồng dạng, dần dần trở nên trẻ tuổi. Hắn cái kia còn xuống thân thể chậm rãi đứng thẳng, cái kia nếp nhăn sâu đậm làn da cũng dần dần trở nên bóng loáng chặt chẽ, liền cái kia suy bại khí huyết cũng một lần nữa trở nên thịnh vượng. Đến cuối cùng, Trời đánh lao quỷ mái đầu bạc trắng đều một lần nữa trở nên đen như mực, cả người tản ra trẻ tuổi mà khí tức cường đại. Liếc nhìn lại, giống như là từ lão niên về tới trung niên. Mà theo phản lão hoàn đồng, Trời đánh lao quỷ khí tức cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên bản hắn chính là thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong cường giả, lúc này lại để thăng một mạng lớn, dường như phá vỡ thiên đạo áp chế, có thể so với thần tôn cảnh ngũ trọng. Bất quá loại này thần thuật, tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn. Cái giá như thế này đối với Trời đánh lao quỷ tới nói, cũng là mười phần trầm trọng. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt vô cùng cường đại Tiêu Trường Phong, hắn lại là không thể không làm như vậy, bằng không mà nói, hắn không phải là đối thủ, muốn bị Tiêu Trường Phong chậm rãi mà chết. Tiêu Trường Phong, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta thế gian thần thuật, cực phẩm thần thuật, Trời đánh đất diệt. Trời đánh lao quỷ toàn thân khí huyết dồi dào, thần uy cái thế, sát cơ ngập trời. Hắn nắm trong tay Trời đánh kinh lôi đao, lúc này đem khí tức của mình tăng lên tới cực hạn, chợt ra tay toàn lực, thi triển ra bản thân nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất. Ầm ầm, lập tức toàn bộ thiên khung đều chấn động kịch liệt, vô hình sát cơ ngưng kết trở thành từng đạo sáng như tuyết đao quang. Những thứ này đao quang mỗi một đạo đều ngưng động như thực chất, từ vô cùng mãnh liệt sát cơ ngưng luyện mà thành, vô cùng sắc bén, giống như có thể chạm thiên đoạn địa, đồ sát chúng sinh. Mà dạng này đao quang, số lượng rất nhiều, chừng trăm vạn, che khuất bầu trời, lít nhá lít nhít, nhìn qua giống như là một mảnh đao quang mưa to. Giết! Trời đánh lao quỷ quát to một tiếng, đem toàn bộ thần lực đều phát huy ra. Chỉ thấy hai tay của hắn cầm đao, nâng cao đỉnh đầu, chợt đột nhiên một đao đánh xuống. Lập tức bên trên bầu trời trăm vạn đạo ánh đao, theo một đao này rơi xuống mà hạ xuống. Tựa như thiên hà rủ xuống, lại thật giống như mưa như chút nước, mênh mông quần quần hướng về Tiêu Trường Phong chém giết mà đi. Một đao này, cường tuyệt kinh thiên. Nhưng mà đối mặt một đao này, Tiêu Trường Phong lại là mặt không đổi sắc, ngược lại chống ra ngũ hành đạo giới, phóng lên trời. Không biết sống chết. Chương 4391, liều chết nhất kích. Chương 4391, liều chết nhất kích. Trời đánh lao quỷ cho là đem hết toàn lực, liền có thể đánh bại Tiêu Trường Phong. Nhưng người với người là không giống nhau. Hắn tu luyện chính là thần đạo, là thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Mà Tiêu Trường Phong tu luyện lại là tiên đạo, chính là tiên tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong. nhìn như không sai biệt lắm cảnh giới, lại bởi vì con đường tu luyện khác biệt mà có chút chênh lệch cực lớn. Huống chi, Tiêu Trường Phong còn có ngũ hành tiên thể, càng có rất nhiều thủ đoạn, hắn thực lực tổng hợp ở xa trời đánh lao quỷ phía trên. Đương đương đương, chỉ thấy Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận phóng lên trời, nên kích lấy đẩy trời rủ xuống dao quang. Cùng lúc đó, Thất Thải Bát Hoang Tiên ấn lần nữa gào thét mà ra, hướng lên trời giết lão quỷ mà đi, chặn lại trời đánh kinh lôi đao. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong thi triển đế bộ, cả người hóa thành một tia lão ngân, lặng yên không một tiếng động, vượt qua thời không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trời đánh lão quỷ trước người. Đại ngũ hành thiên đạo quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm trời đánh lão quỷ. Ánh mắt lạnh như băng kia, như cùng ở tại nhìn một người chết. Đầu chuyển tinh di. Trời đánh lão quỷ sắc mặt âm trầm, muốn lập lại chiêu cũ, tránh đi cái này chí mạng một quyền. Nhưng lần này, hắn chợt phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thuật vậy mà thất bại. Ân, đây là có chuyện gì? Trời đánh lao quỷ sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi, lần nữa thi triển đấu chuyển tinh di, nhưng vẫn là thất bại. Tại trong ta ngũ hành đạo giới, hết thảy đều về chủ ta làm thịt. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, hắn ngũ hành đạo giới đã trống ra, hơn nữa bao phủ lại trời đánh lao quỷ, ngũ hành đạo giới tự thành một giới, mà tại ở trong đó, Tiêu Trường Phong chính là duy nhất chúa tể. Trời đánh lao quỷ muốn lại thi triển đấu chuyển tinh di, nhất định phải nhìn Tiêu Trường Phong sắc mặt. Mà lần này, Tiêu Trường Phong trực tiếp phong tỏa, không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Không. Trời đánh lao quỷ con ngươi đột nhiên co lại, nhìn qua cấp tốc ép tới gần đại ngũ hành thiên đạo quyền, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn toàn thân khí huyết sôi trào, thần khu kích hoạt, muốn ngăn lại một quyền này. Nhưng hắn cho dù phản lão hoàn đồng, nhưng nhục thân cùng Tiêu Trường Phong so sánh, nhưng như cũng là tiểu vu gặp đại vu. Phanh! Một quyền này tinh chuẩn đập vào trời đánh lao quỷ trên thân, trực tiếp đem hắn lồng ngực xuyên thủng, đem hắn trái tim đều cho đánh bể. Lập tức huyết nhục mảnh vỡ bắn tung, đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành huyết sắc. Nhưng trời đánh lao quỷ còn chưa chết. Phản lão hoàn đồng chi thuật. Chỉ thấy trời đánh lao quỷ lần nữa thi triển phản lão hoàn đồng thần thuật, mà nhục thể của hắn vậy mà lần nữa trở nên trẻ tuổi, từ trung niên bộ dáng đã biến thành 20 tuổi thanh niên bộ dáng. Ân. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cái này phản lão hoàn đồng chi thuật vậy mà khó dây dưa như thế. Ngươi không giết chết được ta. Trời đánh lao quỷ nết miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy máu tươi. Lúc này hắn toàn thân thần lực khuấy động, muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không bị phản lão hoàn đồng chi thuật hù ngã. Bất quá là nghiền ép tiềm năng, đổi lấy sinh mệnh của tôi. Tiềm năng của ngươi đã đến cực hạn. Sinh mệnh lực của ngươi cũng chỉ còn lại nhiều như vậy, cho dù ta không xuất thủ, ngươi cũng biết chính mình vẫn lạc. Tiêu Trường Phong tu luyện lớn ngũ hành tiên pháp, càng có hỏa nhãn kim tinh mấy người thần thông chi thuật, tự nhiên có thể cảm ứng được trời đánh lao quỷ khí tức biến hóa. Đã ngươi không muốn để cho ta tốt hơn, ta cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo ngươi làm chịu tội thay. Trời đánh lao quỷ không có phủ nhận Tiêu Trường Phong ngờ tới, nhưng hắn vẫn đã làm xong tử vong chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần mình có thể lôi kéo Tiêu Trường Phong đồng quy vu tận, như vậy mà giết lão quỷ cùng người giết lão quỷ liền còn có cơ hội nhận được Bắc Minh Sơn. Xem như đại ca, đây là hắn duy nhất có thể làm được sự tình. Đại ca, không cần a. Lúc này mà giết lao quỷ cùng người giết lao quỷ cũng cảm ứng được, lập tức sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra, muốn ngăn chặn trời đánh lao quỷ đến cuồng. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn dù thế nào kinh hô cũng vô dụng. Trời đánh lao quỷ đã liên tục hai lần thi triển phản lão hoàn đồng chi thuật, tiềm năng bị nghiền ép hết, cũng không còn cách nào quay đầu. Bằng vào ta chi thần, hóa thành vĩnh hằng sát cơ. Tiêu Trường Phong, chết chung a. Trời đánh lao quỷ giận hét dài một tiếng, sát cơ ngập trời. Giờ này khắc này, vô tận sát cơ từ trong cơ thể của hắn bắn ra, cùng thiên tượng sát cơ nối thành một mảnh. Đây là hắn sau cùng huy hoàng, cũng là hắn một kích cuối cùng. Ba ba bá. Chỉ thấy trời đánh lao quỷ bên ngoài thân vết dạng từng đạo, giống như là một cái sắc băng liệt búp bê. Từng đạo sát cơ từ trong cái khe bắn ra mà ra, kinh thiên động địa. Đến cuối cùng, trời đánh lao quỷ cả người hóa thành một đạo thông thiên triệt địa kinh khủng sát cơ, cùng thiên tượng sát cơ dung hợp lại với nhau, hóa thành một đạo trước nay chưa có sát cơ. Sát cơ sáng như tuyết vô cùng, như đao cũng như điện, treo cao cửu thiên, đem mảnh này mở tối thiên địa đều chiếu lên trong suốt. Giết. Trời đánh lao quỷ thanh âm sau cùng vang lên. Trận đạo kia kinh khủng sắc cơ từ trên trời giáng xuống, giống như một thanh tuyệt thế thần đao, hướng về Tiêu Trường Phong gắng sức chém xuống. Giang giác, toàn bộ thiên địa đều bị đánh trở thành hai nửa, vô luận là hắc ám, quang minh, thời không vẫn là đạo vận, đều bị đạo này sát cơ phách chạm nứt ra. Đến cuối cùng, đạo này sát cơ tinh chuẩn trúng đích Tiêu Trường Phong, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm, tiếng vang quanh minh, thiên địa chấn động, kinh khủng hủy diệt ba động giống như diệt thế triều dâng, sôi trào mãnh liệt, quét sạch toàn bộ biển đen. Đại ca, mà giết lao quỷ cùng người giết lao quỷ đều hứng chịu tới tác động đến, bị đánh thổ huyết bay tứ tung. Nhưng lúc này bọn hắn lại là không lo được thương thế của mình, mà là muốn rách cả mí mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong phương hướng, trong lòng tràn đầy đối với trời đánh lao quỷ không muốn. Bọn hắn ba huynh đệ từ lúc sinh ra đời liền một mực ở chung một chỗ, chưa bao giờ tách ra qua. Không nghĩ tới lần này vì Bắc Minh Sơn, không chỉ có tách ra, hơn nữa còn là sinh ly tử biệt. Cái này nhường đất giết lao quỷ cùng người giết lao quỷ không thể nào tiếp thu được, đau lòng đến khó mà hô hấp. Đại ca chết, nhưng hắn cũng lôi kéo Tiêu Trường Phong đồng quy vu tận. Chúng ta phải thừa kế đại ca di chí, nhất định muốn thu phục Bắc Minh Sơn, đem hắn mang về. Mà giết lao quỷ cắn chặt răng, không có quên mục tiêu của bọn hắn. Vì Bắc Minh Sơn, bọn hắn đã tổn thất trời đánh lao quỷ, cho nên tòa này Bắc Minh Sơn nhất định muốn chiếm được. Nhớ tới nơi này, hai người chính là hướng về Bắc Minh Sơn mà đi. Bù bù. Nhưng vào lúc này, hai thân ảnh từ trong sóng xung kích động xông ra, ngăn ở trước người của bọn hắn. Cái này hai thân ảnh, rõ ràng là Bạch Hổ pháp thân cùng Chu Tức pháp thân. Ân. đây là có chuyện gì, Tiêu Trường Phong không phải đã chết rồi sao? Hắn hai cỗ pháp thân tại sao còn ở? Người giết lao quỷ trong lòng kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. Không tốt, Tiêu Trường Phong còn chưa chết. Mà giết lao quỷ phản ứng lại, lập tức sắc mặt đại biến, lôi kéo người giết lao quỷ cấp tốc lui lại.
Cái gì?
Tiêu Trường Phong còn chưa chết? Cái này sao có thể? Người giết lao quỷ không thể nào tiếp thu được cái sự thật tàn khốc này. Trời đánh lao quỷ cũng đã hy sinh chính mình, làm sao có thể còn không cách nào giết chết Tiêu Trường Phong đâu? Đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng rất nhanh, Tiêu Trường Phong thân ảnh từ trung tâm vụ nổ bay ra, một lần nữa hiện lộ trên mặt đất giết lao quỷ cùng người giết lao quỷ trước mặt. Chỉ thấy Tiêu Trường Phong không chỉ không có chết, hơn nữa còn lông tóc không thương. Chương 4392, thần phục. Chương 4392, thần phục. Hắn không chết.
Làm sao có thể?
Con ngươi của địa sát lao quỷ và nhân sát lao quỷ suýt nữa lồi ra, không dám tin vào mắt mình. Thiên sát lao quỷ đã liều mạng, theo lý mà nói, dù không thể kéo Tiêu Trường Phong đồng quy vô tận, thì ít nhất cũng phải trọng thương hắn. Nhưng lúc này, Tiêu Trường Phong lại lông tóc không thương, hào phát vô thương không sức mẹ chút nào. Hai người bắt óc suy nghĩ cũng không hiểu. Chỉ thấy Tiêu Trường Phong đưa ra, ngũ hành đạo giới bao quanh thân, tự thành một giới. Đòn liều mạng cuối cùng của Thiên Sát lão quỷ, uy lực quả thực rất mạnh. Nếu là thần ma bình thường, e rằng đã chết từ lâu, ngay cả một chút xương cốt cũng không còn. Nhưng Tiêu Trường Phong không chỉ sở hữu ngũ hành tiên thể, mà còn có ngũ hành đạo giới. Vì vậy, vĩnh hằng sát cơ do Thiên Sát lão quỷ hóa thành, cuối cùng vẫn không thể giết chết Tiêu Trường Phong.
Chạy!
Địa sát lão quỷ và nhân sát lão quỷ phản ứng rất nhanh, xoay người bỏ chạy. Ngay cả Thiên Sát lão quỷ cũng đã chết, bọn họ tuy mạnh, nhưng cũng không phải đối thủ của Tiêu Trường Phong. Còn về Bắc Minh Sơn, chỉ có thể từ bỏ. Dù sao thần sơn tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng để lấy a. Tuy nhiên, hai người vừa định bỏ chạy, Bạch Hổ pháp thân và Chu Tức pháp thân đã đồng thời xuất hiện, chắn trước mặt bọn họ. "Đã đến rồi, vậy thì ở lại đi." Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, giọng nói đạm mạc, nhưng lại khiến Địa Sát lão quỷ và Nhân Sát lão quỷ không khỏi dựng tóc gáy, trong lòng kinh hãi.
"Giết!"
Không chút do dự, hai người nhanh chóng ra tay, muốn đánh bại pháp thân trước mặt, sau đó tìm cơ hội bỏ trốn. Không thể không nói, thực lực của hai người bọn họ đều rất mạnh. Tuy không bằng Thiên Sát lão quỷ, nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi. Tuy nhiên, Bạch Hổ pháp thân và Chu Tức pháp thân của Tiêu Trường Phong cũng rất cường đại, bất kể bọn họ ra tay thế nào, đều bị áp chế đến chết. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong đã đến.
Thần phục hoặc là chết.
Tiêu Trường Phong đứng trước mặt Địa Sát lão quỷ, giọng nói như thiên uy, không thể làm trái. Hắn không trực tiếp ra tay, bởi vì hắn muốn thông qua lời của hai người bọn họ để biết tin tức về nhân thế gian. Ba thế lực lớn, hắn đã hiểu khá nhiều về thiên đình và địa phủ, chỉ có nhân thế gian, hắn mới lần đầu gặp gỡ. Lão phu dù chết cũng tuyệt đối không thần phục ngươi. Phản lão hoàn đồng chi thuật. Xương cốt của Địa Sát lão quỷ rất cứng, lúc này dù đối mặt với nguy cơ sinh tử, cũng không có ý định thần phục. Hắn cũng thi triển phản lão hoàn đồng chi thuật, muốn liều chết một trận, không biết sống chết. Tiêu Trường Phong đạm mạc mở miệng, sau đó ra tay, cùng với Bạch Hổ pháp thân, tấn công Địa Sát lão quỷ. Một Bạch Hổ pháp thân đã đủ khiến Địa Sát lão quỷ khó lòng chống đỡ, chật vật vô cùng. Lúc này đối mặt với Tiêu Trường Phong và Bạch Hổ pháp thân kẹp đánh từ hai phía, càng không thể chống cự nổi. Ngay cả phản lão hoàn đồng chi thuật cũng không thể chịu đựng được. Ta có làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Cuối cùng Địa Sát lão quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bị Tiêu Trường Phong thành công đánh giết. Như vậy, Tam Sát lão quỷ chỉ còn lại một người cuối cùng là Nhân Sát lão quỷ.
Thần phục hoặc là chết.
Câu hỏi tương tự đặt trước mặt Nhân Sát lão quỷ. Khác với Thiên Sát lão quỷ và Địa Sát lão quỷ, Nhân Sát lão quỷ lại lựa chọn khuất phục. Chỉ thấy hắn quỳ xuống giữa không trung, từ bỏ kháng cự.
Ta nguyện ý thần phục.
Tam Sát lão quỷ tuy là ba anh em sinh ba, nhưng người với người cuối cùng vẫn khác nhau. Nhân Sát lão quỷ không có xương cốt cứng rắn như vậy, trước cái chết, hắn cuối cùng vẫn cúi thấp đầu kiêu ngạo. Nói cho ta biết, nhân thế gian có bao nhiêu cường giả? Tiêu Trường Phong từ trên cao nhìn xuống Nhân Sát lão quỷ, trực tiếp mở miệng thẩm vấn. Tuy hắn nắm giữ siêu hồn thuật, nhưng với thực lực của Nhân Sát lão quỷ, nếu hắn liều mạng phản kháng, e rằng không thể tìm kiếm được nhiều. Nhân thế gian lấy sát thần làm chủ, tu luyện là sát lục chi đạo. Bên trong tổng cộng có một đế sáu hoàng, nhưng một đế đã sớm bật vô âm tín, sáu hoàng tạm thời cũng đang trong trạng thái ngủ say. Sáu hoàng tương ứng với lục đạo luân hồi, mỗi hoàng đều chấp trưởng một đạo. Ba huynh đệ chúng ta đến từ Tu La đạo, thuộc về Tu La sát hoàng. Nhân Sát lão quỷ dưới sự uy hiếp của cái chết, không dám giấu giếm, nhanh chóng mở miệng, nói ra cấu trúc nội bộ của nhân thế gian.
Một đế sáu hoàng,
lục đạo sát hoàng. Nhân thế gian như vậy quả thực rất đáng sợ. Phải biết rằng ba lão quỷ trước mắt đều là cường giả thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong, hơn nữa ba người bọn họ liên thủ, càng có thể đối phó với thần tôn cảnh ngũ trọng. Nhưng đây chỉ là một phần của Tu La đạo mà thôi. Theo lời Nhân Sát lão quỷ, lục đạo sát hoàng đều là cường giả thần tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong, cách thần đế cảnh chỉ còn một sợi tơ. Hiện nay thiên đạo áp chế, lục đạo sát hoàng chưa xuất thế, nhưng theo linh khí không ngừng hồi phục, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Mà mục tiêu xuất thế của bọn họ chính là cơ hội thành đế của thế giới này. Hiện tại nhân thế gian có bao nhiêu người đã xuất thế? Tiêu Trường Phong lại mở miệng hỏi, muốn biết thêm chi tiết.
Lục đạo sát hoàng tạm thời chưa xuất thế, có thể không cần lo lắng.
Hiện tại đáng sợ nhất vẫn là những sát thần đã xuất thế như Tam Sát lão quỷ. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng lục đạo hẳn đều có người thức tỉnh xuất thế rồi.
Ba huynh đệ chúng ta vì công pháp tu luyện nên mới muốn đoạt được Bắc Minh Sơn.
Nhân Sát lão quỷ không dám giấu giếm, từng ly từng tí nói ra những tin tức mà mình biết. Tiêu Trường Phong lại hỏi thêm vài vấn đề, đối với nhân thế gian đã có cái nhìn và hiểu biết sơ bộ. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi phải nhận ta làm chủ.
Vì Nhân Sát lão quỷ thức thời như vậy, Tiêu Trường Phong cũng không định cứ thế giết hắn. đối với hắn mà nói, giết nhân sát lao quỷ không khó, nhưng giữ lại nhân sát lao quỷ, giá trị lại lớn hơn. Nhân sát lao quỷ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này tuy có chút hề bại, nhưng cũng chỉ có thể túi đầu nhận mệnh, vung lòng tâm thần. Dưới mệnh lệnh của Tiêu Trường Phong, nhân sát lao quỷ thành thật vung lòng tâm thần, ngay sau đó Tiêu Trường Phong ra tay, để lại một đạo trùng trong thức hải của hắn. Như vậy, nhân sát lao quỷ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lao nô bái kiến chủ nhân. Nhân sát lao quỷ đã nhận mệnh, lúc này hạ thấp tư thái, cùng kính hành lễ. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, sau đó thu hồi hai pháp thân. Người ở đây đợi ta. Phân phó một tiếng, Tiêu Trường Phong xoay người đi về phía Bắc Minh Sơn. Đối với hắn mà nói, sự xuất hiện của Tam Sát Lão Quỷ chỉ là một bất ngờ. Mục tiêu thực sự của hắn vẫn là Bắc Minh Sơn. Lúc này Thiên Sát Lão Quỷ và Địa Sát Lão Quỷ đã bị diệt, Nhân Sát Lão Quỷ thì đã thần phục, vậy thì mình cũng nên thu hồi tâm tư, quay lại thu phục Bắc Minh Sơn. Hoa lập lạp. Chỉ thấy Sơn Hà Thần Đồ ảo ảo vang lên, hư ảnh Sơn Hà đồng loạt rơi xuống Bắc Minh Sơn, gây ra cộng hưởng, muốn thu phục nó. Bắc Minh Sơn tỏa ra u quang đen kịt như mực, thân núi vạn mét khẽ rung động, dường như đang cộng hưởng với Sơn Hà Thần Đồ. Lúc này Bắc Minh Sơn tuy còn chưa được thu phục hoàn toàn, nhưng xem ra cũng sắp rồi. Tiêu Trường Phong lộ vẻ vui mừng, chuẩn bị tự mình ra tay, đẩy nhanh tốc độ thu phục. Xoẹt. Đúng lúc này, một bóng đen khổng lồ từ trong bóng tối lao ra, trực tiếp nhào tới Tiêu Trường Phong. Chương 4393, Đồ Sát Ma Trường. Chương 4393, Đồ Sát Ma Trường hưởng. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, quay người nhìn lại, Hỏa Nhãn Kim Tinh thi triển ra. Chỉ thấy một bóng đen khổng lồ đang áp sát, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, thế không thể cản. Chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Trường Phong liền nhìn ra chân diện mục của bóng đen này. Một con Bát Trảo Ma Trương cảnh giới thần tôn. Tuy nhiên, thực lực của con Bát Trảo Ma Trương này yếu hơn một chút, không phải thần tôn cảnh tứ trọng, mà chỉ khoảng thần tôn cảnh nhị trọng. Một con Bát Trảo Ma Trương như vậy, trước mặt Tiêu Trường Phong, căn bản không tính là uy hiếp gì. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có bóng đen xuất hiện, lớn nhỏ không đồng đều, số lượng lên đến hàng trăm, phong tỏa bốn phía của Tiêu Trường Phong. Những con Bát Trảo Ma Trương này muốn ngăn cản ta thu lấy Bắc Minh Sơn. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mắt, lập tức đoán ra ý đồ của những con Bát Trảo Ma Trương này. Bát Trảo Ma Trương vốn sinh sống trong Hắc Hải, mà giờ đây Hắc Hải đã không còn, hóa thành Bắc Minh Sơn. Tuy rằng bọn chúng cũng có thể sinh sống ở những nơi khác, nhưng chắc chắn Hắc Hải vẫn thích hợp với bọn chúng hơn. Tiêu Trường Phong muốn thu đi Bắc Minh Sơn, tương đương với việc muốn cướp đi quê hương của bọn chúng, điều này làm sao bọn chúng có thể chấp nhận được? Giết hắn! Sóng tinh thần cường liệt, ngay sau đó hàng trăm con Bát Trảo Ma Trương đồng loạt xông về phía Tiêu Trường Phong. Số lượng những con Bát Trảo Ma Trương này lên đến hàng trăm, nhưng thực lực lại không đồng đều. Đại đa số đều dưới cảnh giới thần tôn, cường giả thần tôn cảnh thật sự cũng chỉ khoảng 10 con. Nhưng số lượng của bọn chúng rất nhiều, hơn nữa liên thủ vây công, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, vẫn có uy hiếp không nhỏ. "Chủ nhân, ta đến giúp ngài." Nhân Sát Lao Quỷ chủ động bay tới. Hắn đã bị gieo đạo trùng, sống chết không do mình. Mà tâm lý của hắn thay đổi rất nhanh, biết rằng mình đã không thể trốn thoát, chi bằng chủ động lấy lòng Tiêu Trường Phong, như vậy biết đâu mình còn có thể nhận được một số ưu đãi. Nhân Sát Lao Quỷ dù sao cũng là cường giả thần tôn cảnh tứ trọng, hơn nữa còn là sát thần của nhân thế gian, thực lực của hắn vẫn vô cùng cường đại. Lúc này, hắn tay cầm Nhân Sát Chúng Sinh kiếm, nhanh chóng chém giết một con Bát Trảo Ma Trương. Đối với sự định nọt chủ động của Nhân Sát Lão Quỷ, Tiêu Trường Phong không hề từ chối. Đối với hắn mà nói, lúc này thu lấy Bắc Minh Sơn mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng sự bấy nhiễu của những con Bát Trảo Ma Trương này lại khiến hắn có chút đau đầu. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết những phiền phức này, sau đó mang theo Bắc Minh Sơn rời đi. Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận, Thất Sát Bát Hoang Tiên Ấn, Thập Sát Chu Tức Viêm. Tiêu Trường Phong không nói lời thừa thãi, toàn lực xuất thủ, các loại thủ đoạn đồng loạt thi triển. Lập tức từng con Bát Trảo Ma Trương bị chém giết, thi thể như núi rơi xuống đất, chất đống thành từng ngọn núi địa. Thực lực của Tiêu Trường Phong và Nhân Sát Lão Quỷ đều rất mạnh, sau khi hai người liên thủ, rất nhanh đã chém giết gần hết những con Bát Trảo Ma Trương này. Tuy nhiên, 10 con Bát Trảo Ma Trương cảnh giới thần tôn kia vẫn rất mạnh mẽ. Gầm. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, ngay sau đó một con Bát Trảo Ma Trương lớn chừng 5 vạn mét lao ra, trực chỉ Tiêu Trường Phong mà đến. Thực lực của con Bát Trảo Ma Trương này mạnh nhất, đạt đến đỉnh phong thần tôn cảnh tứ trọng. Hơn nữa, trên thân thể đèn kịt như mực của nó, còn mang theo những đường vân bằng nhạt, trông có vẻ khác biệt. Hư không triều tịch. Kim Văn Bát Trảo Ma Trương xuất thủ, tám xúc tu khổng lồ bố ra, lập tức không gian vỡ nát, hư không chấn động, hóa thành những đợt triều tịch cuồn cuộn, công kích về phía Tiêu Trường Phong. Hừ. Hư không đạo vận. Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, cảm nhận được khí tức đạo vận quen thuộc. Con Kim Văn Bát Trảo Ma Trương này, vậy mà lại nắm giữ một tia đạo vận, hơn nữa còn là hư không đạo vận vô cùng hiếm có. Thảo nào thực lực của nó lại cường đại đến vậy. Tuy nhiên, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi. Hắn dùng Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận để chống đỡ những con Bát Trảo Ma Trương khác, đồng thời mở rộng ngũ hành đạo giới, cứng rắn đối đầu với hư không triều tịch. Hư không triều tịch này tuy ẩn chứa hư không đạo vận, nhưng ngũ hành đạo giới của Tiêu Trường Phong lại ẩn chứa năm loại đạo vận. Ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, mạnh hơn hư không đạo vận rất nhiều. Chỉ thấy Tiêu Trường Phong mở rộng ngũ hành đạo giới, như một tảng đá ngầm, mặc cho hư không triều tịch xuống tới, vẫn vững vàng bất động. Ngay sau đó, hắn nghịch dòng mà lên, thẳng tiến về phía Kim Văn Bát Trảo Ma Trương. Đại ngũ hành thiên đạo quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm quyền, ngũ hành tiên thể kích hoạt, tiên khí cuồn cuộn, càng có đạo vận gia trì. Một quyền đánh ra, tiên quang rực rỡ, nắm đấm nhỏ bé dường như hóa thành một vầng thái dương ngũ sắc, chiếu rọi càn khôn. Ầm ầm, hư không triều tịch bị xuyên thủng, mở ra một hành lang dài, cuối cùng chính xác đánh trúng vào thân thể của Kim Văn Bát Trảo Ma Trương. Thể hình của Kim Văn Bát Trảo Ma Trương vô cùng khổng lồ, lớn chừng 5 mét, vượt xa những con bát chảo ma chương khác. Tiêu Trường Phong trước mặt nó, giống như con kiến dưới chân voi, mà nắm đấm của Tiêu Trường Phong càng nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng lúc này, một quyền này đánh trúng vào thân thể của Kim Văn Bát Chảo Ma Trương, lập tức một xúc tu màu đen kia, vậy mà trực tiếp bị đánh nổ tung, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành những khối thịt nát, vương vãi khắp nơi. Uy lực một quyền kinh khủng đến mức này. Gầm. Kim Văn Bát Chảo Ma Trương bị thương, lúc này đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Bảy xúc tu màu đen khác nhanh chóng vung tới tấn công Tiêu Trường Phong. Đồng thời, nó há miệng phun ra, lập tức ma dịch màu đen hóa thành dòng chảy, giống như một con sông dài màu đen cuồn cuộn không ngừng, hùng hồn mãnh liệt xông về phía Tiêu Trường Phong. Trong ma dịch màu đen này ẩn chứa ma độc, một khi dính phải, sinh cơ đoạn tuyệt, hồn phách diệt vong. Thiên Phú thần thông, U Minh xoáy nước. Nhìn ma dịch màu đen đang nhanh chóng áp sát, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, trực tiếp vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyết, thi triển thần thông chi thuật. Lập tức một xoáy nước màu đen khổng lồ xuất hiện trước người, giống như một hố đen không đáy, nuốt chửng toàn bộ ma dịch màu đen hùng hồn mãnh liệt kia, không còn sót lại chút nào, căn bản không thể làm tổn thương Tiêu Trường Phong mảy may. Đồng thời, Tiêu Trường Phong trụ ngón tay như kiếm, vũ hành đạo trạm. Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận đang ngăn cản những con bát trảo ma chương khác, nhưng ngón tay chụm lại như kiếm của Tiêu Trường Phong vẫn sắc bén bức người. Lúc này một kiếm chém ra, lập tức ngũ sắc kiếm mang gạo thét bay ra, như cầu vồng xuyên nhật, chém đứt xúc tu màu đen thứ hai. Ầm ầm. Xúc tu màu đen rơi xuống đất, vết cắt nhắn nhủi như gương, có thể thấy được sự sắc bén của kiếm này. Nhưng Tiêu Trường Phong không hề dừng tay, mà tay trái nắm quyền, tay phải chụm ngón tay như kiếm, liên tục xuất thủ, chém đứt và đánh nổ từng xúc tu màu đen. Đại thôn vệ. Kim Văn Bát Trảo Ma Trương nhân cơ hội Tiêu Trường Phong xuất thủ, vậy mà tìm được một thời cơ, há to miệng, một ngụm liền nuốt Tiêu Trường Phong vào bụng. Không hay rồi, chủ nhân gặp nguy hiểm. Thấy cảnh này, Nhân Sát Lao Quỷ trong lòng kinh hãi, hắn không biết nếu Tiêu Trường Phong chết đi, mình có theo đó mà chết hay không. Nhưng còn chưa kịp ra tay cứu viện, chỉ thấy một luồng cầu vồng vàng từ trong cơ thể Kim Văn Bát Trảo Ma Trương bay ra, như một thanh tuyệt thế thần kiếm, chém trời đoạn đất, tựa hồ có thể xuyên thủng thương cung. Mà luồng cầu vồng vàng đó chính là Tiêu Trường Phong. Ngược lại, con Kim Văn Bát Trảo Ma Trương kia lúc này đã tắt thở. Chương 4394, Bắc Minh Sơn tỉnh dậy. Chương 4394, Bắc Minh Sơn tỉnh dậy. Một con Kim Văn Bát Trảo Ma Trương bé nhỏ lại dám cả gan muốn nuốt chửng Tiêu Trường Phong, đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Cuối cùng, con Kim Văn Bát Chảo Ma Trương này đã bị Tiêu Trường Phong đánh chết, trở thành một thi thể khổng lồ. Và cùng với cái chết của Kim Văn Bát Chảo Ma Trương, những con Bát Chảo Ma Trương còn lại tự nhiên không còn là mối đe dọa nữa. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong và Nhân Sát Lao Quỷ liên thủ chém giết toàn bộ số Bát Chảo Ma Trương còn lại, không chừa một con nào. Thu. Nhìn những thi thể chất đống như núi thịt, Tiêu Trường Phong không lãng phí, toàn bộ đều thu vào thời không duy độ. Những con Bát Chảo Ma Trương này cực kỳ hiếm có, hơn nữa số lượng lại nhiều. Nếu dùng toàn bộ để luyện đan, chắc chắn có thể luyện chế ra không ít tiên đan. Ngươi làm không tồi. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu với Nhân Sát Lão Quỷ, rất hài lòng với sự thức thời của hắn. Đây là điều lão nô nên làm. Nhân Sát Lão Quỷ cúi người quy định, hắn biết mình đã đi đúng nước cờ này. Lúc này Tiêu Trường Phong không tiếp tục lãng phí thời gian, hướng về phía Bắc Minh Sơn mà đi. Hoa lập lạc. Sơn Hà Thần Đồ vẫn đang phát lực, không ngừng thu phục Bắc Minh Sơn. Thấy Bắc Minh Sơn sắp bị thu phục thành công. Ông. Ngay lúc này, một luồng tinh thần ba động cường hãn bùng phát từ trong Bắc Minh Sơn. Luồng tinh thần ba động này cực kỳ mạnh mẽ, tựa như cự long tỉnh dậy, lại như ma thần xuất thế. Nhân Sát Lao Quỷ thậm chí không chịu nổi, bị chấn động đến sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi lại. Tiêu Trường Phong sở hữu Lôi đỉnh tiên thức, ngược lại không hề sợ hãi, chỉ là ánh mắt của hắn khẽ trầm xuống. Đây là ý chí của Bắc Minh Sơn. Tiêu Trường Phong đối với chuyện này không hề xa lạ. Phải biết rằng, bất kể là Dược Linh Sơn hay Nguyên Tử Sơn, đều có ý chí của riêng mình. Dược Linh Sơn tức thời, dưới sự áp bức của hắn cuối cùng đã lựa chọn thần phục. Còn ý chí của Nguyên Tử Sơn thì thà chết không chịu khuất phục, cuối cùng bị Tiêu Trường Phong đánh tan, luyện hóa thành sơn thần. Bắc Minh Sơn Tân là một trong cựu đại thần sơn, tự nhiên đã sớm sinh ra ý chí của riêng mình. Chỉ là vì Bắc Minh Sơn vẫn chưa xuất thế, nên ý chí của nó cũng chưa tỉnh dậy. Sơn Hà Thần Đồ có thể tạo ra liên hệ với Bắc Minh Sơn, thậm chí còn có thể chủ động thu phục, vì vậy Tiêu Trường Phong còn tưởng rằng lần này mình có thể dễ dàng thu phục Bắc Minh Sơn. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không dễ dàng như vậy. Sơn Hà Thần Đồ, không ngờ kiện tiên thiên chí bảo này lại xuất thế, hơn nữa còn rơi vào tay người khác. Một giọng nói âm lạnh ầm ức vang lên, giống như một con rắn độc chân nhắn, khiến người ta không rét mà run. Và giọng nói này không phải là âm ba, mà là tinh thần ba động truyền ra từ bên trong Bắc Minh Sơn. Hiển nhiên, đây là ý chí của Bắc Minh Sơn đang nói chuyện. Nhưng ngươi chỉ là đã có được Sơn Hà Thần Đồ, chứ chưa thực sự luyện hóa, càng không hoàn toàn nắm giữ. Nhân loại, tuy không biết ngươi là ai, nhưng gan của ngươi rất lớn, lại dám đến đây, còn dám mưu đồ bổn tọa. Bắc Minh Sơn phát hiện ra Tiêu Trường Phong, lập tức giọng nói âm lãnh chân nhắn lại vang lên, khiến người ta không khỏi giật gáy. Cứ như có một con rắn độc lạnh lẽo đang quấn quanh cổ. Bắc Minh Sơn, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thần phục hoặc diệt vong. Tiêu Trường Phong chắp tay sau lưng, thần sắc bất biến, không hề có chút hoảng sợ nào. Ý chí của Bắc Minh Sơn đã tỉnh dậy, nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại chẳng là gì. Hắn ngay cả Dược Linh Sơn và Nguyên Tử Sơn cũng có thể thu phục. Ban đầu hắn dự định dựa vào Sơn Hà Thần Đồ, dễ dàng thu phục Bắc Minh Sơn. Nếu thật sự không được, hắn cũng có khả năng cường hành trấn áp, mạnh mẽ thu phục. Nếu Bắc Minh Sơn cố chấp không tỉnh ngộ, hắn cũng không ngại giống như Nguyên Tử Sơn, đánh tan ý chí của nó, sau đó tái tạo sơn thần. Đương nhiên, làm như vậy, đối với Tiêu Trường Phong mà nói tiêu hao rất lớn. cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không dễ dàng sử dụng thủ đoạn này. Con kiến hôi cuồng vọng vô tri, lại dám nói chuyện với bổn tọa như vậy. Ngươi tưởng rằng dựa vào Sơn Hà Thần Đồ có thể khiến bổn tọa phải cúi đầu khuất phục sao? Thật là buồn cười. Sơn Hà Thần Đồ này, trong tay bổn tọa còn thích hợp hơn trong tay ngươi. Bắc Minh Sơn lại lên tiếng. Đồng thời, Sơn Hà Thần Đồ lại xào xạc văng lên, hoa quyển chấn động như sóng biển cuộn trào. Khoảnh khắc tiếp theo, Sơn Hà Thần Đồ phủ lên một tầng màu đen. Chỉ thấy 10 vạn đại hà hư ảnh, vậy mà toàn bộ đều hóa thành màu đen. Nhìn từ xa, giống như 10 vạn trường hà đen kịt. Và lúc này, 10 vạn đại hà hư ảnh này, vậy mà đã vượt khỏi sự khống chế của Tiêu Trường Phong, nhanh chóng lao về phía Tiêu Trường Phong. "Ơ?" Tiêu Trường Phong khẽ ừ một tiếng, không ngờ Bắc Minh Sơn lại còn có thể ảnh hưởng đến Sơn Hà Thần Đồ, điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng nhìn 10 vạn đại hà hư ảnh đang nhanh chóng áp sát, Tiêu Trường Phong lại không hề sợ hãi. Hắn kích hoạt ngũ hành tiên thể, vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyết, lập tức u minh toàn qua hiện hóa ra, hút nuốt từng đạo đại hà hư ảnh, không còn sót lại chút nào. Đồng thời, Tiêu Trường Phong giơ tay ra bắt, hướng về phía Sơn Hà Thần Đồ. Vì Sơn Hà Thần Đồ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, vậy thì không thể dùng nó để thu phục Bắc Minh Sơn nữa, ngược lại sẽ trở thành trở ngại cho mình. Sơn Hà Thần Đồ không phải muốn thu là thu được đâu. Bắc Minh Sơn cảm ứng được hành động của Tiêu Trường Phong, lập tức tinh thần ba động càng thêm mạnh mẽ, vậy mà lại dẫn động Sơn Hà Thần Đồ phản vệ Tiêu Trường Phong. Chỉ thấy 10 vạn đại sơn hư ảnh và 10 vạn đại hà hư ảnh đồng thời xuất hiện, che trời lấp đất, bao trùm bốn phương. Và những đại sơn hư ảnh và đại hà hư ảnh này, toàn bộ đều phủ lên một tầng màu đen, trở nên âm hàn nặng nề, tựa như băng hà băng sơn, không biết sống chết. Nhìn 10 vạn đại sơn hư ảnh và 10 vạn đại hà hư ảnh, Tiêu Trường Phong mắt khẽ híp lại, ánh mắt lạnh lẽo. Tiên đạo khí tức. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lập tức nguyên thần quang kén trong thức hải được kích hoạt, một đạo tiên đạo khí tức đặc biệt phóng ra ngoài, áp chế về phía Bắc Minh Sơn. Đối phó với ý chí của Bắc Minh Sơn, dùng loại tiên đạo khí tức này là có hiệu quả nhất. Dù sao ý chí của Bắc Minh Sơn, về bản chất chỉ là lực lượng tinh thần mà thôi. Mà nguyên thần quang kén của Tiêu Trường Phong lại là thứ có thể thai nghén ra tiên tâm. Và Tiêu Trường Phong lại càng đã thai nghén ra tiên đạo khí tức. Đây là khí tức của đại đạo, vượt xa các loại pháp tắc và quy tắc thông thường, thậm chí cả đạo vận cũng không thể sánh bằng. Ầm ầm. Lúc này tiên đạo khí tức vừa xuất hiện, lập tức chấn áp lên Bắc Minh Sơn. Đây là cái gì? Bắc Minh Sơn phát ra tiếng kinh hãi, hiển nhiên tiên đạo khí tức đối với nó có lực áp chế rất lớn. Và trong lúc tiên đạo khí tức áp chế, sức ảnh hưởng của Bắc Minh Sơn đối với Sơn Hà Thần Đồ lập tức giảm xuống. Thu. Chớp lấy cơ hội này, Tiêu Trường Phong giành lại quyền khống chế Sơn Hà Thần Đồ. Lập tức 10 vạn đại sơn hư ảnh và 10 vạn đại hà hư ảnh đồng loạt bị thu hồi, sau đó Tiêu Trường Phong giơ tay ra bắt, liền thu Sơn Hà Thần Đồ về, nhập vào trong cơ thể. Như vậy, Bắc Minh Sơn liền không thể ảnh hưởng đến Sơn Hà Thần Đồ. Tuy nhiên Tiêu Trường Phong cũng không thể tiếp tục dùng Sơn Hà Thần Đồ để thu phục Bắc Minh Sơn nữa. Muốn thu phục Bắc Minh Sơn thành công, vẫn phải do Tiêu Trường Phong đích thân ra tay. Chương 4395, Chí tại tất đắc. Chương 4395, Chí tại tất đắc. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang trời, thiên địa rung chuyển. Trong ánh mắt kinh hãi của nhân sát lão quỷ, Bắc Minh Sơn rộng vạn trượng đột nhiên bay lên không trung, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, chấn áp về phía Tiêu Trường Phong. Ý chí của Bắc Minh Sơn đã thức tỉnh rồi sao? Lần này gây rồi, chủ nhân e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Không được, ta phải đi giúp hắn. Nhân sát lão quỷ biết rằng sinh mệnh của mình đã bị trói buộc vào Tiêu Trường Phong. Muốn sống sót, hắn phải giúp Tiêu Trường Phong, nếu không bản thân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đây, nhân sát lão quỷ liền một lần nữa bay vút lên không, lao về phía Tiêu Trường Phong để chi viện. Chủ nhân, lão nô đến giúp ngài thu phục Bắc Minh Sơn. Sát cơ khủng bố bùng phát từ trong cơ thể nhân sát lão quỷ, chỉ thấy hắn tay cầm nhân sát chúng sinh kiếm, toàn thân thần uy cuồn cuộn, sát cơ bùng nổ, nhanh chóng chém một kiếm về phía Bắc Minh Sơn. Nhân sát lão quỷ dù sao cũng là cường giả thần tôn cảnh tứ trọng, lúc này một kiếm chém ra, thiên địa nứt toát. Kiếm mang khủng bố chứa đầy sát cơ, chính xác chém lên Bắc Minh Sơn. Tuy nhiên, khi kiếm mang hạ xuống, nó lại bị hàn ý đáng sợ xâm thực, tốc độ càng lúc càng chậm, cuối cùng lại bị đóng băng thành xương giá. Và đạo kiếm mang này khi rơi xuống Bắc Minh Sơn, càng không làm nó tổn hại mảy may. Sao có thể như vậy? Nhãn cầu của nhân sát lão quỷ suýt chút nữa lồi ra. Hắn tuy biết Bắc Minh Sơn là một trong cựu đại thần sơn, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến thế. Mà Bắc Minh Sơn tuy thuộc tính thủy, nhưng lại lấy băng tuyết làm chủ, lạnh lẽo thấu xương. Đây không phải là hàn ý bình thường, mà là ẩn chứa đạo vận nồng đậm, hơn nữa còn mang theo một tia khí tức bản nguyên. Lực lượng bản nguyên, đây là sức mạnh cường đại mà cường giả thần đế cảnh mới có thể nắm giữ. Cái gọi là bản nguyên, chính là bản nguyên đại đạo, tuy không thể so với lực lượng đại đạo chân chính, nhưng cũng vượt xa lực lượng quy tắc. Mà cựu đại thần sơn, kỳ thực đều ẩn chứa lực lượng bản nguyên đặc thù. Do đó, Bắc Minh Sơn dù chịu áp chế của thiên đạo, nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra lực lượng đỉnh phong của thần tôn cảnh tứ trọng, nhưng thân núi của nó lại không phải là bảo vật bình thường có thể sánh được. Nhân sát chúng sinh kiếm trong tay nhân sát lão quỷ càng không thể chống lại. Thất sát bát hoang tiên ấn. Lúc này, nhìn Bắc Minh Sơn đang nhanh chóng chấn áp xuống, Tiêu Trường Phong vẫn không đổi sắc mặt, ung dung không sợ hãi. Hắn giơ tay chụp lấy ra thất sát bát hoang tiên ấn, kích hoạt nó, nhanh chóng hóa thành kích thước 3000 trượng. Thất sát bát hoang tiên ấn là cực phẩm tiên khí, bên trong nó cũng ẩn chứa một tia bản nguyên thổ. Ầm ầm. Hai bên va chạm, tựa như núi non đụng nhau, tiếng nổ vang dội, thiên địa chấn động. Thất sắc bát hoang tiên ấn không hổ là cực phẩm tiên khí, miễn cưỡng chống đỡ được sự chấn áp của Bắc Minh Sơn, nhưng cũng chỉ là tạm thời chống đỡ mà thôi, không thể thực sự chống lại Bắc Minh Sơn. Tuyệt đối đóng băng. Bắc Minh Sơn toàn thân u quang đại phóng, hàn ý bùng nổ, như thủy triều lạnh lẽo cuồn cuộn, nhanh chóng bao phủ về phía Tiêu Trường Phong. Trong hàn ý này, ẩn chứa đạo vận và khí tức bản nguyên, uy lực vô cùng cường đại. Nhân sát lao quỷ đứng một bên cũng không chịu nổi, vừa chạm vào, trên người đã kết băng xương, cả người hắn càng cảm thấy sắp bị đóng băng. Từ đó có thể thấy, hàn ý này đáng sợ đến mức nào. Ngũ hành đạo giới. Tiêu Trường Phong ung dung không sợ hãi, mở ra ngũ hành đạo giới, ngăn cách toàn bộ hàn ý bên ngoài, không hề ảnh hưởng đến mình mảy may. Cũng có chút bản lĩnh, thảo nào dám cùng bản tọa khiêu chiến, nhưng ngươi cho rằng như vậy, bản tọa liền không làm gì được ngươi sao? Giọng nói của Bắc Minh Sơn lại vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, nước biển đen cuộn cuộn, dì dào vang vọng, hóa thành sóng lớn ngút trời. Trầm luân biển sâu. Bắc Minh Sơn vốn dĩ sở hữu hai hình thái là thân núi và thân biển. Lúc này tuy đã ngưng kết thành thân núi, nhưng nó vẫn có thể hiện hóa ra nước biển đen. Lúc này nước biển đen cuộn cuộn không ngừng, như biển trời đổ ập, nhanh chóng chấn áp xuống, dường như muốn nhấn chìm Tiêu Trường Phong vào đó, vĩnh viễn trầm luân. Chủ nhân, mau tránh ra. Nhân sát lao quỷ cảm nhận được sự đáng sợ của biển đen, lập tức kinh hô, nhắc nhở Tiêu Trường Phong. Tuy nhiên Tiêu Trường Phong vẫn ung dung không sợ hãi, lúc này giơ tay chụp lấy Huyền Vũ Khống Thủy Thuật. Huyền Vũ Trường Sinh Quyển của Tiêu Trường Phong không chỉ có thể hóa thân Huyền Vũ, mà còn có sức mạnh khống thủy cực kỳ cường đại. Lúc này hắn toàn lực xuất thủ, lập tức nước biển đen kia liền nhanh chóng tách ra, tránh khỏi ngũ hành đạo giới, cũng không thể làm hắn tổn thương mảy may. Khí tức của thần thú Huyền Vũ. Bác Minh Sơn nhanh chóng cảm ứng được khí tức của Huyền Vũ, không khỏi giật mình. Huyền Vũ thần thú là thần thú hệ thủy, trưởng quản vạn thủy thiên hạ, vô cùng cường đại. Không ngờ trên người Tiêu Trường Phong lại có sức mạnh của Huyền Vũ thần thú. Lúc này, các đợt tấn công liên tiếp của Bắc Minh Sơn đều bị Tiêu Trường Phong dễ dàng hóa giải, mà Tiêu Trường Phong tự nhiên không thể bị động chịu đòn. Hắn quyết định chủ động xuất kích, mạnh mẽ đánh bại Bắc Minh Sơn, sau đó tìm cách thu phục nó. Dược Linh Sơn, đến lúc ngươi xuất lực rồi. Tiêu Trường Phong giơ tay chụp lấy ra Dược Linh Sơn. Đồng làm một trong Cửu Đại Thần Sơn, thực lực của Dược Linh Sơn so với Bắc Minh Sơn, tự nhiên sẽ không kém cạnh. Bụt. Chỉ thấy Dược Linh Sơn sau khi bay ra, nhanh chóng hóa thành kích thước vạn trượng, khôi phục nguyên dạng. Lập tức thanh quang đại phóng, sinh cơ bừng bừng, khí tức thần sơn tản ra, thiên địa đều kinh hãi. Đó là Dược Linh Sơn, một trong Cửu Đại Thần Sơn. Trước đây ta từng nghe nói, Dược Linh Sơn sau khi xuất thế đã bị người khác thu phục mang đi, không ngờ lại chính là chủ nhân. Thảo nào chủ nhân lại đến đây, muốn thu phục Bắc Minh Sơn. Nhân sát lao quỷ trợn mắt há hốc mồm, không ngờ trong tay Tiêu Trường Phong lại còn có một tòa Dược Linh Sơn. Hắn phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp chủ nhân. Với thực lực của chủ nhân, cộng thêm sự trợ giúp của Dược Linh Sơn, chưa chắc đã không thể trấn áp Bắc Minh Sơn, thu phục nó. Dược Linh Sơn, ngươi vậy mà dám phản bội tổ huấn, đầu hàng nhân loại. Bắc Minh Sơn lúc này cũng phát hiện ra Dược Linh Sơn, lập tức giận dữ không kìm được, lớn tiếng quát mắng. Bắc Minh Sơn, ngươi thức thời là tuấn kiệt. Ngoài lão phu ra, Nguyên Tử Sơn cũng đã thần phục chủ nhân, lần này ngươi không thoát được đâu, lão phu khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Dược Linh Sơn không hề tức giận, lúc này truyền ra dao động tinh thần, muốn khuyên hàng Bắc Minh Sơn. Cái gì? Ngay cả Nguyên Tử Sơn xương cứng đó cũng thần phục rồi sao? Bắc Minh Sơn càng thêm kinh ngạc, không ngờ không chỉ có Dược Linh Sơn, ngay cả Nguyên Tử Sơn cũng bị Tiêu Trường Phong thu phục. Nghĩ đến đây, Bắc Minh Sơn nảy sinh ý định rút lui. Bụt. Chỉ thấy Bắc Minh Sơn muốn thoát khỏi, bỏ trốn mất dạng. Nó đã xuất thế, không còn là biển đen nữa, hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này. Nhưng Dược Linh Sơn đã hiện thân, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ầm ầm. Chỉ thấy Dược Linh Sơn nhanh chóng bay ra, va chạm với Bắc Minh Sơn, lập tức thân núi chấn động, không gian đổ vỡ. Dược Linh Sơn, ngươi thật sự muốn giúp kẻ ác làm điều xấu sao? Bắc Minh Sơn giận dữ, muốn bức lui Dược Linh Sơn. Nhưng Dược Linh Sơn đã quyết tâm, tự nhiên sẽ không để Bắc Minh Sơn trốn thoát. Trong chốc lát, Bắc Minh Sơn bị cuốn lấy, không thể thoát thân. Và lúc này Tiêu Trường Phong thì bay vút lên không, hướng về phía Bắc Minh Sơn. Lần này, hắn thể phải thu phục Bắc Minh Sơn. Chương 4396, ta nguyện thần phục. Chương 4396, ta nguyện thần phục Tiên Tức Chi Kiếm. Tiêu Trường Phong bước một bước, bay đến trước người Bắc Minh Sơn. Lúc này Bắc Minh Sơn đang bị Dược Linh Sơn cuốn lấy, căn bản không thể thoát thân. Hơn nữa Tiêu Trường Phong cũng đang thúc giục Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận và Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn, đồng thời vây công Bắc Minh Sơn, khiến hắn căn bản không thể trốn thoát. Tuy nhiên, thứ Tiêu Trường Phong muốn không phải là phá hủy Bắc Minh Sơn, mà là thu phục. Do đó, thủ đoạn tốt nhất chính là Lôi Đình Tiên Thức. Chỉ cần trọng thương ý chí của Bắc Minh Sơn, liền có khả năng thu phục. Nếu hắn thực sự cố chấp không chịu nghe lời, Tiêu Trường Phong cũng đành phải lựa chọn diệt ý chí của hắn, rồi sát phong một sơn thần khác. Xoẹt. Lôi Đình Tiên Thức mênh mông từ thức hải của Tiêu Trường Phong bùng phát, nhanh chóng giao dệt ngưng luyện, hóa thành một thanh Tiên Thức Chi Kiếm. Thanh Tiên Thức Chi Kiếm này toàn thân trong suốt, giống như một thanh kiếm pha lê. Bên trong có lôi văn loé sáng, tinh mỹ tuyệt luân. Nhưng trong cảm ứng của Bắc Minh Sơn, nó lại như một thanh kiếm thánh phán, khiến hắn cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Đây là cái quái gì? Bắc Minh Sơn đại kinh thất sắc, không dám tin nhìn Tiên Thức Chi Kiếm trong tay Tiêu Trường Phong. Hắn vốn là ý chí do lực lượng tinh thần hóa thành, cực kỳ quen thuộc với thần niệm của thần ma. Nhưng Lôi Đỉnh Tiên Thức của Tiêu Trường Phong lại không phải thần niệm, hơn nữa còn ẩn chứa Lôi Đỉnh chi uy, chí cương chí dương. Không chỉ vậy, trong thanh Tiên Thức Chi Kiếm này còn ẩn chứa một tia tiên đạo khí tức. Đây là khí tức từ tiên tâm quang kén sinh ra, cực kỳ mạnh mẽ, có lực áp chế cực mạnh đối với Bắc Minh Sơn. Chạm. Tiêu Trường Phong không nói lời thừa, tay phải nâng lên, Tiên Thức Chi Kiếm lơ lửng giữa không trung, sau đó không chút do dự chém về phía Bắc Minh Sơn. Không tốt. Bắc Minh Sơn cảm nhận được sự đáng sợ của Tiên Thức Chi Kiếm, lập tức toàn thân u quang đại phóng, hàn ý bùng phát, càng có đạo vận kích động, muốn thoát khỏi trói buộc. Tuy nhiên, thực lực của Dược Linh Sơn không hề yếu hơn Bắc Minh Sơn, lúc này thanh quang như dương, toàn lực áp chế. Cộng thêm sự vây công liên thủ của Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận và Thất Thải Bát Hoang tiên ấn, khiến sơn thể của Bắc Minh Sơn hoàn toàn không thể nhúc nhích, bị trói buộc tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, tiên thức chi kiếm chuẩn xác chém lên Bắc Minh Sơn. Lập tức Bắc Minh Sơn toàn thân run lên, càng có một tiếng rắc giòn tan vang lên, giống như có thứ gì đó bị nứt ra vậy. Tuy nhiên, sơn thể của Bắc Minh Sơn lại không có biến hóa gì, hiển nhiên đây không phải sơn thể vỡ nát, mà là ý chí của Bắc Minh Sơn bị tiên thức chi kiếm chém nứt. A! Tinh thần nứt toác, Bắc Minh Sơn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sơn thể vạn mét cũng rung chuyển dữ dội. Nhưng Dược Linh Sơn lại chết chết áp chế hắn, khiến Bắc Minh Sơn căn bản không thể nhúc đích. Lại chém. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, không hề có chút nương tay. Hắn nắm tiên thức chi kiếm, lại một kiếm chém xuống. Trong thức hải của hắn, lôi đỉnh tiên thức đã sớm hóa thành một biển lôi mênh mông, mà ở trung tâm biển lôi chính là tiên tâm quang kén tồn tại. Do đó, lôi đỉnh tiên thức của Tiêu Trường Phong cực kỳ hùng vĩ, căn bản không sợ tiêu hao. Rắc. Kiếm thứ hai chém xuống, ý chí của Bắc Minh Sơn lại lần nữa bị trọng thương, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Không dừng tay, Tiêu Trường Phong tiếp tục vung tiên thức chi kiếm, chém về phía Bắc Minh Sơn. Nếu Bắc Minh Sơn không biết thời thế, hắn sẽ liên tục vung kiếm, cho đến khi ý chí của Bắc Minh Sơn hoàn toàn bị chém diệt. Bắc Minh Sơn, từ bỏ dãy rủa, cúi đầu xương thần đi. Thực lực của chủ nhân rất mạnh, không phải ngươi có thể chống lại. Nguyên Tử Sơn chính vì không chịu khuất phục, cuối cùng ý chí bị phá diệt, bị luyện hóa thành sơn thần, hoàn toàn mất đi bản ngã. Ngươi dù có cố chấp đến cùng, kết quả cuối cùng cũng chỉ là đường chết, mà sơn thể của ngươi vẫn sẽ rơi vào tay chủ nhân, được không bù mất. Nghe ta một lời khuyên, cúi đầu thần phục đi. Dược Linh Sơn mở miệng, không ngừng khuyên nhủ. Hắn tận mắt chứng kiến kết cục bi thảm của Nguyên Tử Sơn, không muốn Bắc Minh Sơn cũng trở thành như vậy. Đối với hắn mà nói, Bắc Minh Sơn là đồng loại của mình, hắn đương nhiên bị ép buộc ra tay đối phó Bắc Minh Sơn, nhưng vẫn hy vọng Bắc Minh Sơn có thể giữ lại ý chí của mình. Như vậy mình ít nhất cũng có một người bạn, không đến mức như Nguyên Tử Sơn, trở thành sơn thần trung thành tuyệt đối với Tiêu Trường Phong. Ta nguyện thần phục. Dưới sự chém bổ không ngừng của tiên thức chi kiếm, cùng với lời khuyên nhủ của Dược Linh Sơn, Bắc Minh Sơn cuối cùng vẫn khuất phục. Hắn tuy tâm cao khí ngạo, nhưng trước sinh tử vẫn không thể không cúi đầu. Đương nhiên, đây cũng là vì có bài học nhãn tiền từ Dược Linh Sơn và Nguyên Tử Sơn. Nếu chỉ có một mình hắn, e rằng thật sự sẽ cố chấp đến cùng. Nghe được Bắc Minh Sơn thần phục, Tiêu Trường Phong mới dừng việc chém bổ tiên thức chi kiếm lại, mở rộng tâm thần. Giọng nói của Tiêu Trường Phong như thiên uy mênh mông, khiến người ta không dám không tuân theo. Ý chí của Bắc Minh Sơn lúc này đã bị chém đến đói thoát, căn bản không thể chống lại lôi đỉnh tiên thức của Tiêu Trường Phong. Lúc này hắn đã lựa chọn thần phục, tự nhiên không dám dở trò gì nữa. Rất nhanh, Bắc Minh Sơn mở rộng tâm thần của mình, mà Tiêu Trường Phong cũng không chút do dự, gieo vào tâm thần của hắn một hạt đạo trùng. Cứ như vậy, sự sống còn của ý chí Bắc Minh Sơn đều nằm trong một niệm của mình. Đến đây, Bắc Minh Sơn hoàn toàn bị thu phục. Bắc Minh Sơn vậy mà thật sự khuất phục. Người sát lao quỷ ở bên cạnh tận mắt chứng kiến tất cả, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đại kinh thất sắc. Bắc Minh Sơn là một trong cựu đại thần sơn, do trời đất sinh ra, không phải thần ma có thể sánh bằng. Xưa nay, những người có thể hợp tác với thần sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn về việc thu phục lại càng ít ỏi. Không ngờ Tiêu Trường Phong vậy mà thành công, hơn nữa lại không phải thu phục một tòa thần sơn. Không hổ là thiên tuyển chi tử. Lúc này trong lòng người sát lão quỷ, hình tượng của Tiêu Trường Phong được nâng lên vô hạn. Danh hiệu thiên tuyển chi tử cũng được hắn tin tưởng không nghi ngờ. Và cùng với sự thần phục của Bắc Minh Sơn, trận đại chiến này cũng hoàn toàn kết thúc. Ngươi vì sao có thể dẫn động sơn hà thần đồ? Tiêu Trường Phong thu hồi Thái Ức Cửu Tiêu Bích Lạc kiếm trận và Thất Thải Bát Hoang tiên ấn, đồng thời mở miệng hỏi. Sơn hà thần đồ là tiên thiên chí bảo, Tiêu Trường Phong đến nay cũng chỉ có thể đơn giản thúc dục một hai, căn bản không thể nắm giữ nó. Không ngờ Bắc Minh Sơn lại có thể dẫn động lực lượng của nó. Tiên thiên chí bảo đều ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Trong sơn hà thần đồ ẩn chứa là thủy chi bản nguyên, mà trong sơn thể của ta cũng ẩn chứa một tia thủy chi bản nguyên. Dưới cùng một gốc, ta mới có thể miễn cưỡng dẫn động một hai, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ, trừ phi dùng thủy chi bản nguyên đột phá đến thần đế cảnh. Bắc Minh Sơn đã thần phục, tự nhiên không dám giấu giếm, nhanh chóng mở miệng nói ra tình hình mình biết. Thủy chi bản nguyên. Tiêu Trường Phong mắt khẽ híp lại, hắn trước đây đã từng suy đoán, bây giờ thông qua lời của Bắc Minh Sơn đã chứng thực suy đoán của mình. Xem ra muốn nắm giữ tiên thiên chí bảo, trước tiên phải nắm giữ lực lượng bản nguyên. Trong tay hắn tuy có 4 món tiên thiên chí bảo, nhưng trừ đạo môn thanh liên đã dung hợp với bản thân hắn ra, 3 món tiên thiên chí bảo còn lại đều không thể bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Muốn nắm giữ tiên thiên chí bảo, tu luyện ngũ hành tiên thể toàn bộ đến đạo cảnh, đường còn dài và gian nan biết bao. Chương 4397, tin tức mới. Chương 4397, tin tức mới xoẹt. Chẳng mấy chốc, Bắc Minh Sơn cũng như Dược Linh Sơn, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hạt bụi nhỏ, rơi vào tay Tiêu Trường Phong. Trung thổ tổng cộng có 5 tòa thần sơn, ta đã có được 3 tòa, chỉ còn lại 2 tòa thần sơn hỏa và thổ chưa có được. Một khi có được 5 tòa thần sơn, ta liền có thể bố trí một đại bản doanh hùng mạnh cho thiên minh, không sợ thần ma ngoại giới xâm nhập. Dù cho cường giả thần tôn cảnh cửu trọng đến, cũng có thể bảo toàn căn cơ của thiên minh. Trong tay Tiêu Trường Phong đã nắm giữ Kim Chi Nguyên Tử Sơn, Mộc Chi Dược Linh Sơn, Thủy Chi Bắc Minh Sơn. 3 tòa thần sơn này đối với Tiêu Trường Phong mà nói đều có trợ giúp cực lớn. Nhưng dã tâm của hắn không chỉ dừng lại ở đó, hắn muốn thu tất cả 5 tòa thần sơn vào túi. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn đi đến các cương vực khác, thu thập tất cả 9 tòa thần sơn. Tuy nhiên, chuyện này không thể làm được trong một sớm một chiều. Vì vậy, Tiêu Trường Phong tạm thời chỉ có thể nghĩ đến, chờ đợi thời cơ. Bắc Minh Sơn đã về tay, mục đích chuyến đi này của Tiêu Trường Phong cũng đã đạt được. Nhưng hắn không vội rời đi, bởi vì còn có Nhân Sát lão quỷ ở đây. Về năm tòa thần sơn, ngươi biết được bao nhiêu? Hai tòa thần sơn còn lại ngươi có tin tức gì không? Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng, hỏi Nhân Sát lão quỷ, muốn biết tung tích của hai tòa thần sơn còn lại. Tuy nhiên, Nhân Sát lão quỷ lại lắc đầu. Chủ nhân, chín tòa thần sơn là do trời đất sinh ra, không phải sức người có thể suy đoán. Hơn nữa, cho đến bây giờ, cũng chỉ có Dược Linh Sơn, Nguyên Tử Sơn và Bắc Minh Sơn xuất thế, hai tòa thần sơn khác vẫn chưa có tin tức truyền ra. Lão nông nghĩ, ngài có thể dựa vào cảm ứng của ba tòa thần sơn này, có lẽ sẽ nhanh chóng phát hiện ra tung tích của hai tòa thần sơn còn lại. Nhân Sát lão quỷ tuy thực lực không yếu, nhưng dù sao cũng vừa mới tỉnh lại không lâu, có thể gặp được Bắc Minh Sơn đã là cơ duyên hiếm có. Chỉ tiếc là cuối cùng không những không thể có được Bắc Minh Sơn, mà còn mất đi ba huynh đệ. Mặc dù không thể từ miệng Nhân Sát lão quỷ biết được tung tích của hai tòa thần sơn còn lại, nhưng Tiêu Trường Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý, vì vậy cũng không nản lòng. Cửu Tiêu thần hoàng ngươi có biết không? Tiêu Trường Phong đổi một câu hỏi khác. Hắn không chỉ muốn tìm chín tòa thần sơn, mà còn muốn tìm Cửu Tiêu thần hoàng. Xích Tiêu thần hoàng trước đó đã mang lại cho hắn và Đế Vân Tiên không ít cơ duyên, vì vậy hắn muốn tiếp tục tìm kiếm. Chủ nhân, chuyện này lão nô thật sự biết một tin tức. Câu trả lời của Nhân Sát lão quỷ khiến Tiêu Trường Phong mắt sáng lên. Không ngờ lần này lại có bất ngờ ngoài ý muốn. Trong Cửu Tiêu thần hoàng, lão nô biết nơi Bích Tiêu thần hoàng ngủ say. Nơi đó tên là Bích Lạc Thiên Cung, cách đây 3 vạn dặm. Truyền thuyết Bích Lạc thần hoàng liền ngủ say ở trong đó. Tuy nhiên, hiện tại linh khí phục hồi rất nhanh, cũng không biết nàng đã tỉnh lại chưa. Bích Lạc Thiên Cung không nằm trên mặt đất, mà ở trên trời, không chỉ có mây mù che phủ, mà còn có sự vặn vẹo thời không, muốn tìm được vị trí cụ thể, cần có lực lượng thời không cực cao. Nhân Sát lão quỷ không dám giấu giếm, nhanh chóng mở miệng, nói ra những tin tức mà mình biết. Bích Lạc Thiên Cung, Bích Tiêu thần hoàng. Tiêu Trường Phong ghi nhớ lời miêu tả của Nhân Sát lão quỷ vào lòng. Có mục tiêu rồi, liền khỏi phải chạy lung tung. Còn về khoảng cách 3 vạn dặm, đối với Tiêu Trường Phong mà nói không đáng là gì. Ngươi làm rất tốt, nếu tìm được Bích Tiêu thần hoàng, ta sẽ ghi công cho ngươi. Tuy nhiên ta còn có nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Sau khi ngươi trở về, hãy giúp ta tìm hiểu tin tức về Thiên Đình và nhân gian giới, càng chi tiết càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đây là truyền tấn tiên phủ, ngươi có thể dựa vào bảo vật này để liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Tiêu Trường Phong gật đầu, sau đó vươn tay ra, lấy ra một tấm truyền tấn tiên phủ đặc biệt. Tấm truyền tấn tiên phủ này là thượng phẩm tiên phủ, dù cách xa vạn dặm, chỉ cần còn ở trung thổ, liền có thể truyền tin cho nhau. Nhân Sát lão quỷ đã là sát thần của nhân gian giới, vậy thì để hắn trở về nhân gian giới làm nội gián, còn có giá trị hơn là đi theo mình. Thông qua Nhân Sát lão quỷ, mình có thể nắm giữ nhiều tin tức hơn về Thiên Đình và nhân gian giới. Điều này đối với hắn mà nói là vô cùng có lợi. Chủ nhân yên tâm, lão nô nhất định sẽ dốc hết sức, không phụ sứ mệnh. Nhân Sát lão quỷ vỗ ngực cam đoan. Hắn đã hoàn toàn xác định vị trí của mình, biết nên đối mặt với Tiêu Trường Phong như thế nào. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, rất hài lòng với sự thức thời của Nhân Sát lão quỷ. Chẳng mấy chốc, Nhân Sát lão quỷ liền mang theo nhiệm vụ của Tiêu Trường Phong, cùng tính rời đi. Lúc này Bắc Minh Sơn đã rơi vào tay Tiêu Trường Phong, cả Hắc Hải đã biến mất, chỉ còn lại một cái hố khổng lồ. Tuy nhiên, với sự phục hồi của linh khí, nơi đây hẳn sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Xoẹt. Tiêu Trường Phong chắp tay sau lưng, nhanh chóng bay ra khỏi Hắc Hải, đến bờ biển. Hừm. Tiêu Trường Phong phóng tiên tức ra, tìm kiếm Đế Vân Thiên. Tuy nhiên, tiên thức của hắn quét qua, lại không phát hiện tung tích của Đế Vân Thiên. Thiên Phú thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong thi triển thần thông chi thuật, lập tức trong mắt lửa cháy bừng bừng, xuyên thấu trời đất, nhìn về bốn phía bờ biển. Đây là vị trí hắn và Đế Vân Thiên chia tay, theo lý mà nói, Đế Vân Thiên dù có tìm chỗ ẩn nấp cũng sẽ không đi quá xa, hơn nữa mình đã xuất hiện, lại có khí tức tản ra, Đế Vân Thiên nếu phát hiện ra mình, cũng nên chủ động đến gặp mình. Tuy nhiên bóng dáng của Đế Vân Thiên lại mãi không thấy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ôi! Đột nhiên Tiêu Trường Phong khẽ kêu một tiếng, phát hiện ra điều bất thường. Dưới Hỏa Nhãn Kim Tinh của hắn nhìn thấy một luồng khí tức còn sót lại. Luồng khí tức này hắn không hề xa lạ, bởi vì trước đó hắn từng cảm nhận được trên người Bạch Nguyệt Quang và Diệp Cấm Thành. Đây là khí tức của cường giả Thiên Đình. Có cường giả Thiên Đình đã đến đây và phát hiện ra Đế Vân Thiên, bắt hắn đi rồi. Trong lòng Tiêu Trường Phong trầm xuống, hắn không ngờ tình huống xấu nhất lại xảy ra. Ngay từ đầu, khi hắn cứu Đế Vân Thiên khỏi tay Kim Giáp Thiên Tướng, hắn đã biết Thiên Đình vẫn luôn truy bắt Đế Vân Thiên, mục đích chính là Thiên Đế thần tỷ trong cơ thể hắn. Từ việc Thiên binh Thiên Tướng truy bắt cho đến Bạch Nguyệt Quang và Diệp Cấm Thành, Tiêu Trường Phong đều dốc sức bảo vệ Đế Vân Thiên. Đối với Tiêu Trường Phong, bảo vệ Đế Vân Thiên không chỉ là phá hoại âm mưu của Thiên Đế chi tử, mà còn có thể giữ lại cho Thiên Minh một trụ cột vững chắc. Vì điều này, Tiêu Trường Phong không tiếp tốn thêm một chút thời gian để giúp Đế Vân Thiên thu thập một số bảo vật chứa đựng khí tức đế vương, thậm chí còn giúp hắn tìm hiểu tung tích của Cửu Tiêu thần hoàng. Lúc này Tiêu Trường Phong vừa vặn tìm hiểu được vị trí của Bích Tiêu thần hoàng, không ngờ Đế Vân Thiên lại bị người khác bắt đi rồi. Điều này đối với Tiêu Trường Phong mà nói, tuyệt đối là một tin xấu. Đế Vân Thiên dù sao cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh, cộng thêm Thiên Đế thần tỷ và Xích Tiêu thần hoàng kiếm trong tay hắn, dù bị bắt đi, cũng không thể không có chút dấu vết giao chiến nào. Mà bây giờ, chỉ còn một chút khí tức còn sót lại, điều này cho thấy người bắt hắn đi, thực lực rất mạnh, ít nhất cũng là cường giả thần tôn cảnh. Nhưng bất kể là ai, cũng không thể mang Đế Vân Thiên đi, bởi vì hắn là người của ta. Chương 4398, một cụ giả thân. Chương 4398, một cụ giả thân dưới trời xanh mây trắng. Một đạo kim sắc trường hồng gào thét bay qua, tựa như một mũi tên rời cùng, xuyên thủng tầng tầng mây biển. mà trong kim sắt trường hồng này có tổng cộng 2 đạo thân ảnh. Một trong số đó chính là Đế Vân Tiên bị bắt đi. Lúc này, Đế Vân Tiên như một chú gà con, toàn thân cứng đờ, không thể cử động, đừng nói là dãy rủa bỏ chạy. Và thứ trói buộc hắn là một cự trảo toàn thân màu vàng kim. Chủ nhân của cự trảo này là một con kim xí đại bàng vương khổng lồ cao 3000 mét. Đây là người theo đuổi thứ 7 của Thiên Đế chi tử. Không chỉ sở hữu thực lực thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong, mà còn là một thần thú đỉnh cấp có huyết mạch cường đại, có thể chiến đấu với chân long, cường đại vô cùng. Không ngờ người của Thiên Đình lại có thể tìm được ta, xem ra bọn họ hẳn là có thủ đoạn đặc biệt nào đó. Kim sĩ đại bàng vương này thực lực quá mạnh, ta hoàn toàn không có sức phản kháng, trực tiếp bị bắt đi. Không biết sư tôn bây giờ thế nào rồi, có thu phục được Bắc Minh Sơn chưa? Đáng tiếc thực lực của ta quá yếu, không thể kiên trì đến khi sư tôn trở về. Đế Vân Tiên đã thử mọi cách, nhưng vẫn không thể thoát khỏi kim sắc cự trảo của kim sĩ đại bàng vương. Hắn biết thực lực của mình vẫn còn quá yếu, trước mặt cường giả đỉnh cấp như thế này, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc này hắn không hề sợ hãi, chỉ là có chút lo lắng cho Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Trường Phong thu phục Bắc Minh Sơn, vì vậy không biết kết quả cuối cùng. Người của Thiên Đình muốn bắt ta, đều là vì Thiên Đế thần tỷ trong cơ thể ta, vì vậy trong thời gian ngắn bọn họ hẳn sẽ không giết ta. Chỉ cần còn sống, liền còn hy vọng. Đế Vân Thiên không tuyệt vọng, mà là muốn tìm cơ hội trốn thoát. Dù chỉ có vạn phần hy vọng, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ. Bởi vì hắn bây giờ đã không còn là một người đơn độc nữa. Hắn là một thành viên của Thiên Minh, càng là đệ tử của sư tôn. Xoẹt. Kim Sĩ Đại Bàng Vương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã xé rách bầu trời, lao đi xa trăm dặm. Mà hắn không nói lời nữa, toàn tốc đổi đường, muốn đưa Đế Vân Thiên đến nơi an toàn. Bay ra 3000 dặm, Tiêu Trường Phong hẳn là không đổi kịp rồi. Lần này ta bất ngờ ra tay, lại còn với thế sét đánh không kịp bưng thai bắt lấy Đế Vân Thiên, hơn nữa đã xóa sạch mọi dấu vết. Tên Tiêu Trường Phong đó dù có lợi hại đến mấy, cũng không thể truy tung được dấu vết của ta. Chỉ cần có thể mang Đế Vân Thiên trở về, liền có thể đoạt được Thiên Đế thần tỷ, hoàn thành nhiệm vụ của thiếu đế. Kim Sĩ Đại Bàng Vương suy nghĩ rất hay, hắn căn bản không có ý định đối đầu trực diện với Tiêu Trường Phong, mà là dùng tốc độ sở trường của mình để bắt người. Mục đích của hắn không phải là đánh bại Tiêu Trường Phong, mà là bắt đi Đế Vân Thiên. Lần này, hắn đã thành công. Ai cho ngươi cái gan, dám bắt đệ tử của ta? Đúng lúc này, một âm thanh như thiên uy quần quần vang lên. Kim Sĩ Đại Bàng Vương giật mình, nhanh chóng nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước hắn xuất hiện một bóng người. Bóng người này giống như đang thủ châu đại thỏ, đã sớm chờ đợi ở đây. Mặc dù Kim Sĩ Đại Bàng Vương không nhận ra người này, nhưng lại có thể cảm nhận được một mối đe dọa mạnh mẽ. Cảm giác này giống như chuột gặp mèo. Nhưng mình đường đường là thần thú đỉnh cấp, lại là cường giả thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Ngày nay thiên đạo áp chế, huyền hoàng đại thế giới không thể xuất hiện cường giả thần tôn cảnh ngũ trọng. Vậy thiếu niên bạch tí trước mắt này rốt cuộc là ai? Sư tôn. Đúng lúc này, Đế Vân Tiên mừng rỡ quá đỗi, kinh hô thành tiếng. Hắn vạn vạn không ngờ sư tôn lại nhanh chóng tìm được mình như vậy. Vốn dĩ hắn cho rằng lần này mình e rằng sẽ bị bắt đến một nơi rất xa, trong một thời gian dài không thể thoát ra được. Nhưng bây giờ sư tôn đã đến, trong lòng Đế Vân Tiên liền có thêm một phần hy vọng. Nghe tiếng kinh hô của Đế Vân Tiên, Kim Sĩ Đại Bàng Vương đồng tử co rút, nhanh chóng đoán được thân phận của thiếu niên bạch tí Tiêu Trường Phong. Sao có thể như vậy? Kim Sĩ Đại Bàng Vương không thể tin vào mắt mình. Hắn lợi dụng cơ hội Tiêu Trường Phong đang thu phục Bắc Minh Sơn, thành công bắt đi Đế Vân Thiên, hơn nữa bộc phát tốc độ cực nhanh, lập tức bỏ trốn. Theo lý mà nói, cho dù tốc độ của Tiêu Trường Phong có nhanh bằng hắn, nhưng hắn đã chậm một bước, hẳn là không thể đuổi kịp mình. Huống hồ trước khi đi, hắn đã xóa sạch mọi dấu vết. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, Tiêu Trường Phong rốt cuộc đã làm thế nào để phát hiện ra hành tung của mình, và còn với tốc độ nhanh hơn mình để đuổi kịp mình. Chẳng lẽ hắn có khả năng tiên tri? Nhưng dù thế nào đi nữa, sự thật đã xảy ra. Tiêu Trường Phong đã xuất hiện trước mặt mình muốn mang Đế Vân Thiên đi e rằng đã rất khó rồi. Ngươi chính là Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Ánh mắt Tiêu Trường Phong rơi trên người Kim Sĩ Đại Bàng Vương, liên tưởng đến tin tức mình đã thăm dò được trước đó, rất nhanh đã đoán ra thân phận của hắn. Tuy nhiên, Tiêu Trường Phong lúc này thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, lại phát hiện ra điều bất thường. Tiêu Trường Phong, ngươi gan lớn thật, không chỉ dám giết Bạch Nguyệt Quang và Diệp Cấm Thành, còn dám bao che Đế Vân Thiên, đối địch với thiếu đế. Ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, nhường đường, để bổn tọa mang Đế Vân Thiên đi, những chuyện trước kia bổn tọa có thể bỏ qua, nếu không, đừng trách bổn tọa liên thủ với Đại Đạo Thần Tông, diệt thiên minh của ngươi. Kim Sĩ Đại Bàng Vương không hề e ngại, ngược lại lạnh lùng lên tiếng, uy hiếp Tiêu Trường Phong. Ha ha, có vẻ ngáp, khẩu khí thật lớn. Ngươi bất quá chỉ dựa vào một cụ giả thân mới dám trước mặt ta lớn tiếng quát lác, nếu như chân thân của ngươi ở đây, e rằng đã sớm sợ đến kẻ ra quần rồi. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, một câu đã vạch trần chân tướng của Kim Sĩ Đại Bàng Vương trước mắt. Hắn không phải chân thân, chỉ là một cụ giả thân mà thôi. Mục đích của hắn cũng chỉ là để bắt đi Đế Vân Thiên. Cũng chính vì vậy, sau khi gặp Tiêu Trường Phong, hắn mới không lập tức bỏ chạy. Bởi vì hắn biết, mình muốn trốn cũng không thoát được. Kế hoạch bắt giữ lần này đã thất bại. Hừ, ngươi tính là cái thá gì, cũng dám cùng bổn tọa kiêu ngạo. Cho dù chân thân của bổn tọa ở đây, cũng sẽ xé xác ngươi thành vạn đoạn. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nhường đường, nếu không chính là thiên minh bị diệt vong. Kim Sĩ Đại Bàng Vương quát lớn, cứng rắn uy hiếp Tiêu Trường Phong. Diệt vong thiên minh? Dựa vào ngươi còn chưa đủ tư cách. Đế Vân Thiên là đệ tử của ta, ngươi dám bắt hắn, chính là tự tìm đường chết. Còn về chân thân của ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ tự tay giết ngươi. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ tay như kiếm, chém xuống giữa không trung. Xoẹt. Kiếm mang như cầu đồng, sắc bén đến cực điểm, nhanh chóng chém xuống, rơi trúng người Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Còn Kim Sĩ Đại Bàng Vương này không phải chân thân, chỉ có một đạo thần tôn chi lực mà thôi, căn bản không thể chống đỡ được công kích của Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Kim Sĩ Đại Bàng Vương cuối cùng buông một câu tàn nhẫn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bị kiếm mang chém trúng, nhanh chóng sụp đổ, hóa thành một cây lông chim bằng vàng, đứt gãy thành hai khúc. Chương 4399, Đạo Bào Thanh Niên. Chương 4399, Đạo Bào Thanh Niên sư tôn. Đế Vân Tiên sau kiếp nạn, lòng tràn đầy may mắn. Lúc này, hắn đến trước mặt Tiêu Trường Phong, cung kính hành lễ. Không sao chứ? Tiêu Trường Phong dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn Đế Vân Tiên, muốn xem hắn có bị thương hay không. Đa tạ sư tôn, ta không sao. Thực lực của Đế Vân Tiên và Kim Sĩ Đại Bàng Vương chênh lệch quá lớn. Dù chỉ là một sợi lông vũ bằng vàng, cũng không phải Đế Vân Tiên có thể chống đỡ được, cho nên hắn thực chất không bị thương, mà trực tiếp bị Kim Sĩ Đại Bàng Vương bắt đi. Vừa rồi là Kim Sĩ Đại Bàng Vương của Thiên Đình, là một trong những tùy tùng của Thiên Đế Chi Tử. Không ngờ bọn họ lại có thể định vị được vị trí của ngươi, xem ra ta vẫn còn xem thường thủ đoạn của bọn họ. Nguyên Tử Sơn đâu? Tiêu Trường Phong mở miệng, hắn nhớ trước khi đi đã giao Nguyên Tử Sơn cho Đế Vân Thiên. Sao Nguyên Tử Sơn lại không có phản ứng, không chống đỡ được Kim Sĩ Đại Bàng Vương chứ? Sư tôn, Nguyên Tử Sơn ở đây, không biết vì sao lại không có phản ứng. Đế Vân Thiên nhanh chóng lấy Nguyên Tử Sơn từ trong lòng ra. Tiêu Trường Phong nhận lấy Nguyên Tử Sơn, cẩn thận cảm ứng một chút, không có vấn đề gì. Chẳng lẽ Kim Sĩ Đại Bàng Vương có thủ đoạn đặc biệt nào đó, có thể áp chế Nguyên Tử Sơn, hay là nguyên nhân khác? Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, nhưng nhất thời cũng không đoán ra. Thôi bỏ đi, trước mắt không cần để ý những chuyện này, ta đã dò la được tung tích của Bích Tiêu Thần Hoàng. Đi thôi, ta đưa ngươi đi tìm Bích Tiêu Thần Hoàng, nói không chừng lần này có thể khiến thực lực của ngươi tiến thêm một bước. Thực lực càng mạnh, khả năng tự bảo vệ càng cao. Tiêu Trường Phong không tiếp tục truy cứu, hắn quyết định đi tìm Bích Tiêu Thần Hoàng, giúp Đế Vân Tiên nâng cao thực lực. Vâng. Đế Vân Tiên tự nhiên không có bất kỳ dị nghị nào. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền dẫn Đế Vân Tiên rời khỏi đây, một đường hướng bắc, thẳng tiến Bích Lạc Thiên Cung. Cùng lúc đó, cách đó rất xa, Kim Sĩ Đại Bàng Vương thật sự ngay lập tức cảm ứng được sự hủy diệt của lông vũ vàng, điều này khiến hắn không khỏi biến sắc. Sao vậy? Khổng Tước Đại Minh Vương cảm nhận được sự bất thường của Kim Sĩ Đại Bàng Vương, không khỏi quay đầu nhìn lại. Ta trước đó đã đánh ra một sợi bản mệnh linh vũ, đi tìm Đế Vân Thiên. Ở gần Hắc Hải, ta đã tìm thấy Đế Vân Thiên và thành công bắt được hắn, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Trường Phong phát hiện và đuổi theo. Cuối cùng, sợi bản mệnh linh vũ đó của ta không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị chém nát. Kim Sĩ Đại Bàng Vương cũng không giấu giếm, nhanh chóng mở miệng kể lại trải nghiệm của mình. Vậy là kế hoạch lần này thất bại rồi. Khổng Tước Đại Minh Vương nhướng mày, có chút kinh ngạc. Thất bại rồi, hơn nữa còn đánh rắn động cỏ, muốn dùng cùng một phương pháp để bắt Đế Vân Thiên, e rằng sẽ càng khó hơn. Tuy nhiên lần này cũng không phải không có chút thu hoạch nào, ít nhất đã chứng thực sự thành công của thần thuật truy tung. Hơn nữa ta cũng thông qua bản mệnh linh vũ, thành công nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Mặc dù không thật sự giao đấu, nhưng thông qua lần này, ta cảm nhận được sự cường đại của hắn. Người này tuy là Ngụy Thiên tuyển chi tử, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, ngươi và ta liên thủ, cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Kim Sĩ Đại Bàng Vương trầm giọng mở miệng, chia sẻ cảm nhận của mình lần này cho Khổng Tước Đại Minh Vương. Hắn thân là thần thú đỉnh cấp, tự nhiên có sự tự tin và kiêu ngạo cực lớn. Ban đầu, hắn chỉ nghe theo lệnh của Thiếu Đế, nên mới không đi tìm Tiêu Trường Phong báo thù mà thôi. Nhưng lần này, thông qua bản mệnh linh vũ, hắn cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Trường Phong. Điều này khiến hắn, một người vốn kiêu ngạo, cũng không thể không thừa nhận sự cường đại của Tiêu Trường Phong. Có thể khiến ngươi phải cúi đầu, người này xem ra quả thật có chút bản lĩnh. Nếu đã như vậy, thì chúng ta cứ theo lệnh của Thiếu Đế, trước tiên không đối phó hắn, mà hợp tác với Đại Đạo Thần Tông, cùng nhau đối phó Thiên Minh. Nghe nói Thiên Minh chính là do hắn sáng lập, chỉ cần chúng ta diệt Thiên Minh, thì tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của hắn. Sau đó chúng ta tìm cơ hội liên thủ vây công. Ta không tin, hắn lẽ nào là tiểu cường đánh không chết? Khổng Tước Đại Minh Vương ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại không coi Tiêu Trường Phong là tử địch. Dù sao bọn họ truy tùy Thiếu Đế, hơn nữa ở thời đại của bọn họ, nàng cũng từng gặp không ít nhân vật tài hoa xuất chúng. Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng theo nàng thấy, tuyệt đối không thể sánh bằng Thiếu Đế. Chúng ta đã triệu tập 18 vị kim giáp thiên tướng và 800 thiên minh, người của Đại Đạo Thần Tông sao còn chưa đến, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta ăn bồ câu? Kim Sĩ Đại Bàng Vương giấu mối đe dọa từ Tiêu Trường Phong trong lòng, lúc này giọng điệu chuyển một cái, nhắc đến Đại Đạo Thần Tông. Bọn họ nghe theo lệnh của Thiếu Đế, liên minh với Đại Đạo Thần Tông. Nhưng vì Càn Nguyên Thần Tôn và những người khác thảm chết trong tay Tiêu Trường Phong, hiện giờ Đại Đạo Thần Tông không có nhân vật quan trọng nào xuất hiện, cho nên sự hợp tác của bọn họ cũng tạm thời dừng lại. Tuy nhiên bọn họ nghe nói, Đại Đạo Thần Tông đã phái một đại nhân vật giáng lâm Huyền Hoàng Đại Thế Giới, sắp gặp mặt bọn họ. Đúng lúc này, trên bầu trời có đạo văn hiển hóa, mỗi cái đều rực rỡ sáng ngời, tỏa ra ánh sáng chói lọi, như từng vầng thái dương bằng rực, chiếu sáng cửu thiên. Đến rồi. Thấy cảnh này, Khổng Tước Đại Minh Vương lập tức cảm ứng được, bay vút lên không, chuẩn bị gặp mặt. Kim Sĩ Đại Bàng Vương cũng không chần chừ, cùng Khổng Tước Đại Minh Vương bay lên. Trên bầu trời, vô số đạo văn từ không trung xuất hiện, dày đặc, che kín cả bầu trời. Nhìn từ xa, dường như hình thành một tòa tiên trận khổng lồ che trời lấp đất. Nhưng đây không phải tiên trận, mà chỉ là một đại trận được dệt bằng đạo văn mà thôi. Rất nhanh, vài bóng người từ trên trời giáng xuống. Những bóng người này đều là cường giả thần tôn cảnh, tổng cộng có 5 người, mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại. Tuy nhiên, điều thực sự khiến Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương coi trọng, lại là thanh niên dẫn đầu. Tuổi thật của thanh niên này không rõ, nhưng vẻ ngoài của hắn lại giống như một thanh niên khoảng 20 tuổi. Hắn thân hình thon dài, mặc đạo bào đen trắng, mái tóc đen nhánh óng mượt, được búi đơn giản bằng một cây châm gỗ đào. Ngoài cây châm gỗ đào này ra, trên người hắn không còn bất kỳ trang sức nào khác. Và thanh niên này vô cùng xinh đẹp, môi hồng răng trắng, dung mạo gần như yêu nghiệt, nếu điểm trang nhẹ nhàng, e rằng còn đẹp hơn cả nữ tử. Nhưng Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương lại không dám coi thường thanh niên này, bởi vì xung quanh thanh niên bao quanh bởi từng đạo văn rực rỡ như sao trời. Dưới sự tôn lên của những đạo văn này, đạo bào thanh niên như một vị thần nắm giữ tinh không, khiến người ta phải ngưỡng mộ. Ngay cả Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương đều là thần thú đỉnh cấp, nhưng lúc này trước mặt đạo bào thanh niên lại cảm thấy như bách tính gặp đế vương. Một cảm giác kính sợ sâu sắc dâng trào trong lòng hai người, điều này khiến bọn họ kinh hãi biến sắc. Bởi vì cảm giác kính sợ này, bọn họ chỉ từng cảm nhận được trên người thiếu đế. Người trước mắt này, vậy mà có thể sánh ngang với thiếu đế. Hắn rốt cuộc là ai? Chương 4400, đạo sinh nhất Kim Sĩ Đại Bàng Vương, Khổng Tước Đại Minh Vương. Thanh niên đạo bào từ trên trời giáng xuống, từ trên cao nhìn xuống hai người. Hai vị thiên tiêu đỉnh cấp này, lại là thần thú đỉnh cấp, lúc này trong mắt thanh niên đạo bào, dường như chỉ là hai con chim nhỏ bình thường. Mà ánh mắt cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh đó, không chỉ không khiến người ta chán ghét, ngược lại còn sinh ra một tia hoảng sợ. Vị huynh đài này, không biết ngài là vị nào của Đại Đạo Thần Tông? Kim Sĩ Đại Bàng Vương chống đỡ áp lực khổng lồ mở lời, muốn tìm hiểu thân phận lai lịch của thanh niên đạo bào. Lớn mật, ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện như vậy với đạo tử nhà ta? Thanh niên đạo bào còn chưa mở lời, một tiếng quát nộ đã vang lên như sấm sét. Chỉ thấy người nói là một trong năm người phía sau thanh niên đạo bào, người này trợn mắt tròn xoe, dữ tợn như ác thần, tóc và hơi thở đều giãn ra, hung mãnh đến cực điểm. Mà thực lực của người này cũng vô cùng cường đại, chính là thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong, đạt đến cực hạn mà huyền hoàng đại thế giới có thể chịu đựng được. Khí tức cường đại mà người này tỏa ra, thậm chí không yếu hơn cả nguyên thần tôn trước đó. Mà năm người phía sau thanh niên đạo bào, tất cả đều cường đại như vậy. Giáp Nhất, ngươi vượt quyền rồi. Thanh niên đạo bào mở lời, lập tức thần tôn tên Giáp Nhất nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi. Đạo tử, ta sai rồi. Giáp Nhất ngoan ngoãn nhận lỗi, không dám nói thêm lời nào. Mà lúc này thanh niên đạo bào lại một lần nữa đặt ánh mắt lên người Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Ta là tân nhiệm đạo tử của Đại Đạo Thần Tông, các ngươi có thể gọi ta là Đạo Sinh Nhất. Đạo Sinh Nhất mở lời, chủ động nhắc đến thân phận và tên của mình. Đạo tử của Đại Đạo Thần Tông, đại diện cho tông chủ tương lai, vô cùng quan trọng. Đạo tử trước đó đã sớm vẫn lạc, mà Đạo Sinh Nhất chính là tân tấn đạo tử. Tuy nhiên thực lực của hắn lại cực kỳ cường đại, bởi vì hắn mang trong mình tiên tiên đạo thể, nắm giữ 3000 đạo văn, cử thủ ném túc chi gian, đều ẩn chứa thần uy to lớn. Mặc dù bị thiên đạo của Huyền Hoàng đại thế giới áp chế, cảnh giới của Đạo Sinh Nhất cũng chỉ là thần tôn cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng cùng cảnh giới, Đạo Sinh Nhất muốn đánh chết Kim Sĩ Đại Bàng Vương, lại là dễ như trở bàn tay. Bái kiến đạo tử. Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương tuy không rõ ràng tình hình cụ thể của Đạo Sinh Nhất, nhưng cảm nhận được sự cường đại của đối phương, lại không dám có chút nào làm cản. Năm vị này là tùy tùng của ta, lần lượt là Giáp Nhất đến Giáp Vũ. Vừa rồi Giáp Nhất có chút lỗ mãng, mong hai vị thứ lỗi. Đạo Sinh Nhất mở lời, ngữ khí bình thản, nhưng cảm giác mang lại cho người ta lại như thiên uy cuồn cuộn, khiến người ta không thể từ chối. Không dám. Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương tuy trong lòng có oán, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Không biết Tiên Đế chi tử ở đâu, ta muốn nói chuyện với hắn. Đạo Sinh Nhất lại một lần nữa mở lời, Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương tuy thực lực không yếu, nhưng trong mắt hắn lại không đủ tư cách để ngồi ngang hàng với mình. Chỉ có Tiên Đế chi tử mới có thể khiến hắn đối đãi bình đẳng. Cái này lời của Đạo Sinh Nhất khiến Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương đều hơi sững sờ. Bọn họ không ngờ, mục tiêu của Đạo Sinh Nhất lại là thiếu đế. Vốn dĩ với thực lực của bọn họ, nếu đối mặt với một cường giả thần tôn cảnh bình thường, tự nhiên có thể ứng phó. Nhưng Đạo Sinh Nhất quá đặc biệt, chỉ riêng khí chàng đã khiến bọn họ thấp hơn một bậc. Huống hồ thực lực của Đạo Sinh Nhất càng khiến bọn họ e ngại. Suy nghĩ một chút, Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương đã đưa ra quyết định. Mời đạo tử chờ một lát, chúng ta đi thỉnh thị thiếu đế. Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương thân là tùy tùng của Thiên Đế Chi Tử, tự nhiên có cách để liên lạc với Thiên Đế Chi Tử. Chỉ là Thiên Đế Chi Tử có nguyện ý gặp vị Đạo Sinh Nhất này hay không, bọn họ thì không thể đảm bảo. Ồ, Đại Đạo Thần Tông lại có nhân vật như vậy. Bản đế tử lại có chút hứng thú rồi. Khi Thiên Đế Chi Tử biết được tin tức này, cũng hơi kinh ngạc. Nhưng hắn không từ chối, mà dùng thần niệm cường đại, cách không gặp mặt Đạo Sinh Nhất. Rất nhanh, Thiên Đế Chi Tử và Đạo Sinh Nhất đã gặp mặt. Tuy nhiên bọn họ đã nói gì, lại căn bản không thể nghe thấy, hiển nhiên là dùng bí pháp đặc biệt cách ly, tránh bị người khác nghe trộm. Không lâu sau, hai người thương nghị kết thúc. Các ngươi tạm thời nghe theo phân phó của hắn. Thiên Đế Chi Tử để lại một đạo mệnh lệnh, lại khiến Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương không hiểu ra sao. Bọn họ là người của Thiên Đình, làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của người khác được? Nhưng đây là mệnh lệnh của Thiên Đế Chi Tử, bọn họ không dám trái lời. Cung kính tuân theo mệnh lệnh của thiếu đế. Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương cung kính đáp lời, không dám từ chối. Rất nhanh, thần niệm của Thiên Đế Chi Tử tiêu tán, mà Đạo Sinh Nhất thì đưa mắt nhìn qua. Ta lần này đến, chủ yếu là muốn gặp Tiêu Trường Phong kia, các ngươi biết hắn ở đâu không? Đạo Sinh Nhất mở lời hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Với thân phận địa vị của hắn, người bình thường không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng lần này, Tiêu Trường Phong lại chém giết Càn Nguyên Thần Tôn và những người khác, phá vỡ kế hoạch của Đại Đạo Thần Tông. Sau khi biết về Tiêu Trường Phong, Đạo Sinh Nhất quyết định tự mình đến gặp hắn. Tuy nhiên trung thổ quá rộng lớn, ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng tìm thấy Tiêu Trường Phong. Mà Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Khổng Tước Đại Minh Vương, dù sao cũng vẫn ở trung thổ, có lẽ có thể cung cấp manh mối cho hắn. Đạo tử, ta vừa mới gặp hắn. Vì Thiên Đế chi tử đã có lệnh, Kim Sĩ đại bảng vương tự nhiên cũng không giấu giếm, nhanh chóng kể lại chuyện Long Vũ bản mệnh. Hắc Hải, lại ở nơi xa như vậy. Đạo Sinh nhất khẽ nhíu mày, hiển nhiên không ngờ Tiêu Trường Phong lại cách mình xa đến thế. Nếu hắn đi qua, e rằng Tiêu Trường Phong đã sớm rời khỏi chỗ cũ rồi. Tuy nhiên chúng ta có thể đổi một cách khác, để hắn tự mình đến tìm chúng ta. Thiên Minh do Tiêu Trường Phong sáng lập, là mục tiêu của chúng ta lần này. Nếu hai bên chúng ta liên thủ, có thể tiêu diệt Thiên Minh. Nếu Tiêu Trường Phong nghe được tin tức này, nhất định không thể ngồi yên không quản, đến lúc đó hắn sẽ tự mình dâng lên cửa. Khổng Tước Đại Minh Vương mở lời, nói ra ý tưởng ban đầu của mình. Thiên Minh, trong mắt Đạo Sinh nhất có đạo văn hiện lên. Giáp Nhất, các ngươi đi liên hệ người của Đại Đạo Thần Tông, kết minh với Thiên Đình, cùng nhau đối phó Thiên Minh. Đạo Sinh nhất rất nhanh đã đưa ra quyết định. Liên minh với Thiên Đình, đây là quyết định của cao tầng Đại Đạo Thần Tông. Còn việc tiêu diệt Thiên Minh, tuy hắn không mấy hứng thú, nhưng có thể ép Tiêu Trường Phong xuất hiện, đối với hắn mà nói lại là một chuyện tốt. Tuy nhiên chuyện nhỏ như vậy, hắn tự nhiên sẽ không tự mình làm, giao cho mấy người Giáp Nhất là đủ rồi. Tuân lệnh. Giáp Nhất và những người khác cung kính đáp lời. Thực lực của năm người bọn họ đều vô cùng cường đại, thêm vào đó Đại Đạo Thần Tông đã đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới, có thể điều động rất nhiều nhân viên. Đạo Sinh nhất khẽ gật đầu, sau đó chắp tay sau lưng mà đi, dưới chân đạo văn hiện lên, đạp không rời đi. Hắn giao chuyện cho Giáp Nhất và những người khác, còn bản thân hắn thì định nhân cơ hội này, đi xem liệu có thể tìm thấy Tiêu Trường Phong hay không. Tiêu Trường Phong, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy.